Chương 311, phong ấn phá toái, tử vi đế tinh hỗn loạn. Chương 311, phong ấn phá toái, tử vi đế tinh hỗn loạn. Nàng nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao thần lan thánh nữ không biết là Diệp Huyền có thể xâm nhập nơi này, lớn nhất át chủ bài là không động ấn cùng Nguyệt Tuyền. Chỉ cần có Nguyệt Tuyền cùng không động ấn tại, như vậy đối phương cho dù là chuẩn tiên đế cường giả hàng lâm, cũng tuyệt không có khả năng làm bị thương hắn mảy may. Mà lại cái này 10 vị bất hủ cường giả tuy nhiên cường đại, nếu như Diệp Huyền một người đến đối kháng lời nói, hoàn toàn chính xác không phải là bọn hắn đối thủ. Dù sao Diệp Huyền hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới trở thành đại đế mà thôi, còn chưa từng trên một con đường này đi được càng xa. Nhưng là hắn nắm giữ không động ấn lực lượng, hoàn toàn có thể đem đã từng những cái kia đại đế toàn bộ chiếu rọi đi ra. Thậm chí vị kia phong tỏa thông đạo, phong ấn thâm viên tuyệt đại phong hoa nữ đế, hắn đồng dạng cũng có thể chiếu rọi đi ra. Tuy nhiên những thứ này chiếu rọi đi ra đại đế cường giả, bọn hắn thực lực cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, nhưng lại đồng dạng có thể thu hoạch được chí ít 7 thành lực lượng. Đối phó những thứ này bất hủ cường giả đã đủ rồi. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi thật đúng là chờ một chút, trên người của ngươi làm sao có dịch bắn lực lượng? Tự hư vô không gian bên trong, chậm rãi đi ra một đạo hắc ám bóng người. Bóng người này toàn thân bao phủ tại ma khí bên trong, toàn thân cao thấp tản ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thân hình của hắn có chút cao lớn, tráng kiện vô cùng. Bao phủ tại ma khí bên trong, làm cho người thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng là cái kia lực lượng lại phá lệ cường hãn. Dù là đã bị Diệp Huyền lực lượng che chở, thần lan thánh nữ nhưng như cũng bị cái này cường đại lực lượng trùng kích sắc mặt tái nhợt. Nói cho cùng giữa bọn hắn thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, thần lan thánh nữ thực lực vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế mà thôi. Mà trước mắt vị này bất hủ cường giả, lại là so tiên đạo cường giả còn càng lợi hại hơn tồn tại. Thần lan thánh nữ không có tại cái này lực lượng trùng kích phía dưới ngất đi liền đã tương đối khá. Hả, ngươi nói là cái kia không chịu nổi một kích ra hỏa à? Nếu nói như vậy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, hắn đã chết, mà lại ta tự mình xử quyết hắn. Thân hồn phá toái, thì liền tiên linh đều bị bóp nát. Diệp Huyền nhìn trước mắt vị này hắc ám bất hủ cường giả bình thản nói. Diệp Huyền thanh âm tương đương bình thản, không có bất kỳ cái gì chập trùng, giống như là tại nói một cái tương đương chuyện bình thường một dạng. Cái gì? Dịch bắn bất lạc. Hư vô chi địa bên trong nháy mắt thì xuất hiện mấy cái bất hủ cường giả. Bọn hắn đang nghe Diệp Huyền mà nói về sau, nguyên một đám đều cực kỳ kinh ngạc. Dù sao dịch bắn thế nhưng là một vị hàng thật giá thật bất hủ cường giả, mà lại thực lực thậm chí muốn so với bọn hắn trong đó mấy cái lực lượng cá nhân còn muốn càng cường. Nhưng là chính là như vậy cường đại lực lượng lại trực tiếp vẫn lạc tại tiểu tử này trên tay. Mà trước mắt hắn tiểu tử này thực lực, chẳng qua là đại đế cảnh giới mà thôi, sao lại có thể như thế đây? Thế nhưng là dịch bắn lực lượng tiêu tán là không giả được, cho nên chẳng lẽ lại tiểu tử này tránh thức lực lượng cũng không phải là đại đế mà chính là tiên vương? Chư vị đại nhân, cũng là hắn giết chết dịch bắn đại nhân. Đúng lúc này, cái kia sắp tiêu tán hắc ám đại đế đột nhiên xâm nhập nơi này, sau đó hô lớn. Cái kia hắc ám đại đế chỉ còn lại có nguyên thần, hắn nguyên thần hiện tại cũng đã biến đến cực kỳ tàn phá, tiếp cận với hư vô, sắp tiêu tán. Cái gì? Cái này đông đảo bất hủ cường giả, trừng ánh mắt nhìn lên cái kia sắp tiêu tán hắc ám đại đế. Sau đó sau một khắc, a, cái kia hắc ám đại đế trong nháy mắt bị bất hủ cường giả siêu hồn. Trong chốc lát trước đó phát sinh từng màn sự tình toàn bộ triển hiện đi ra. Một khắc này cái này mới bị bất hủ cường giả, cái này mới chính thức tin tưởng dịch bắn đã vỡ lạc. Tiểu tử, chết đi. Cái kia 10 vị bất hủ cường giả bên trong nháy mắt giận dữ, cặp mắt của hắn tại cái kia một khắc biến đến tinh hồng vô cùng. Khi tất cả người tại cái kia một khắc trong nháy mắt nổ tung, vô cùng ma khí giống như ngập trời sóng biển đồng dạng trong nháy mắt mãnh liệt mà đến. Dịch bắn lực lượng, tại vĩnh hằng thần tộc bên trong rất là không tệ, cũng không ít hảo hữu chí giao, hắn chính là một người trong số đó. Khi nhìn đến dịch bắn bị Diệp Huyền giết chết về sau, càng là mang theo vô tận nộ hỏa muốn chém giết Diệp Huyền vì dịch bắn báo thủ. Chết đi. Cái này bất hủ cường giả xuất thủ, ngập trời hắc vụ, ngưng tụ thành một đạo to lớn hồn ấn bàn tay, đối với Diệp Huyền không chút do dự vỗ xuống. Cái kia cường hãn lực lượng, dường như có thể làm cho không gian chung quanh toàn bộ ngưng kết, nguyên bản thì mãnh liệt ma khí, giờ phút này càng là tăng vọt. Cường hãn lực lượng giống như diệt thế đồng dạng, tản ra cực kỳ uy thế kinh khủng. Cái này một vị bất hủ cường giả căn bản không tin tưởng Diệp Huyền lực lượng có thể giết chết dịch bắn. Hắn thấy, tất nhiên là Diệp Huyền dùng một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn mới giết chết dịch bắn. Lần này hắn tất nhiên sẽ để Diệp Huyền nợ máu trả bằng máu. Diệp Huyền, đi. Thần Lan Thánh Nữ toàn thân run rẩy, nhưng là vẫn tận khả năng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, ngăn cản cái kia bất hủ cường giả đối Diệp Huyền hạ thủ. Không sao cả. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, trong lòng có chút cảm động, bất quá chiến đấu kế tiếp hoàn toàn chính xác không thích hợp để Thần Lan Thánh Nữ xuất hiện. Diệp Huyền không chút do dự đem Thần Lan Thánh Nữ tạm thời nhận được kiếp nguyên tiên quán bên trong. Tự tìm đường chết. Cái kia bất hủ cường giả cười lạnh một tiếng, hôm nay bọn hắn hai cái ai cũng chạy không được. Cái kia cường đại khí tức, giống như hàng hà sa số, cực kỳ cường đại, ma khí mãnh liệt mà đến, lực lượng trấn hám thiên địa vỡ vụn tương cung. Đây là áp đảo tiên đạo chi thượng lực lượng, là bất hủ chi lực, tất cả pháp tắc trật tự thẩm tra xử lý ngưng tụ tại một trường này bên trong. Chính là vì giết chết Diệp Huyền mà đi. Cái này cường đại lực lượng lan tràn ra, Tử Vi Đế Tinh phía trên đông đảo cường giả đồng dạng cũng cảm nhận được cái này cường hãn lực lượng. Bọn hắn trong lòng trầm xuống, bất hủ cường giả lực lượng. Đây là thực sự dự định động thủ sao? Nếu như bất hủ cường giả thật xuất thủ, như vậy vẹn vẹn bằng vào bọn hắn những người này, là căn bản không có cách nào đối kháng cái kia bất hủ cường giả. Nhưng nếu như bọn hắn không hề làm gì, toàn bộ Tử Vi Đế Tinh phía trên sinh linh cũng tất nhiên sẽ bị tai họa ngập đầu. Chuyện gì xảy ra? Phong ấn làm sao lại đột nhiên phá toái? Không tốt, bất hủ cường giả xuất thủ, nếu là đông đảo cường giả cũng không dám nói nhiều ngữ, bởi vì bọn hắn đều biết, vẹn vẹn chỉ là một vị bất hủ cường giả, bọn hắn đều không có cách nào chống lại. Huống chi là 10 vị bất hủ cường giả đồng loạt xuất thủ. Bọn hắn một khi động thủ, ngoại trừ Tiên Vương bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Ngay tại đông đảo cường giả lâm vào hỗn loạn cùng sợ hai bên trong một khắc này, trong chốc lát, một cỗ cực kỳ cường hãn hỗn độn chi lực lại tại thoáng qua ở giữa bao phủ lại toàn bộ Tử Vi Đế Tinh. Cái kia là một đạo cực kỳ bình hòa vô thượng thiên ánh sáng, tại thiên quang bao phủ phía dưới, đám người trong lòng, vậy đối với bất hủ cường giả hoảng sợ tựa hồ cũng tán đi rất nhiều. Cái kia nguyên bản muốn hướng lấy bốn phía lan tràn ra ma khí, đứng tại thiên quang chiếu rọi phía dưới, không dám bước ra thâm viên một bước, chỉ có thể ở chung quanh không ngừng mà quần quật lấy, nhưng thủy chung không dám rời đi Thiên Tinh Châu. Đây là Diệp Huyền lực lượng. Diệp Huyền, ta cho là hắn cũng sớm đã chết tại thâm viên bên trong, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Chương 312, Thái cổ thời đại hắc ám náo động. Bất hủ chi binh. Chương 312, Thái cổ thời đại hắc ám náo động. Bất hủ chi binh. Diệp Huyền thực lực, hắn trước đó thế nhưng là lấy sức một mình giết chết ba vị tiên nhân, có lẽ Diệp Huyền có thể đối kháng cái này bất hủ cường giả. Tại cảm nhận được cái này vô tận thiên quang về sau, đông đảo cường giả trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần hy vọng. Dù sao bọn hắn cũng không có quên Diệp Huyền trước đó hành động vĩ đại. Vừa mới đột phá tới đại đế cảnh giới thì vẫn lạc ba vị tiên nhân, lực lượng như vậy tại cái này vạn cổ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Huyền có thể làm được. Thế nhưng là, cho dù Diệp Huyền có thể đối phó một vị bất hủ cường giả, hai vị bất hủ cường giả, ba vị. Thế nhưng là, nơi này có chừng 10 vị bất hủ cường giả a, Diệp Huyền thật sự có thể đối kháng sao? Chỉ sợ bọn hắn cho dù là không cùng nhau tiến lên, vẹn vẹn chỉ dựa vào xa luân chiến cũng đủ để giết chết Diệp Huyền đi. Có cường giả trong lòng vẫn như cũ hoảng sợ. Dù sao, nếu là thủy ma nhất tổ thật hàng lâm, như vậy Tử Vi Đế Tinh tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Tại mọi người lo lắng bên trong, cái kia ôn hòa thiên quang vẫn như cũ đang phát tán ra cực kỳ sức mạnh cường thịnh, sinh sôi không ngừng. Hư vô không gian bên trong, Diệp Huyền đối mặt với bất hủ cường giả cái kia cường đại lực lượng công kích, chỉ là khẽ ngẩng đầu. Sắc mặt của hắn cực kỳ bình thản, sau đó đưa tay. Diệp Huyền trong tay tựa hồ có ngàn vạn tinh thần chi quang tại hội tụ, đúng như đại nhật liệt dương đồng dạng, phóng thích ra sáng chói thần lực. Vâng, vâng, vâng. Sau một khắc, quang mang này trực tiếp xuyên qua mà ra, trong nháy mắt bị xuyên thấu tất cả ma khí, bao quát chân trời cái kia một nói to lớn bàn tay, cũng tại một kích này lực lượng phía dưới trực tiếp bị xuyên thủng, ma khí trong nháy mắt tiêu tán. Còn lại quang mang lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực rơi vào cái kia bất hủ cường giả trên tay. A, cái kia bất hủ cường giả nhìn lấy chính mình máu tươi chảy ngang hai tay, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Cái này sao có thể? Đông đảo bất hủ cường giả giờ phút này nhìn lấy bàn tay kia phía trên vết thương sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Diệp Huyền giết chết Dịch Bán, đây là Diệp Huyền sử dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù mới làm được. Loại này thủ đoạn không thể lặp lại, nhưng không nghĩ tới Diệp Huyền lại dùng hắn chính mình năng lực đã chứng minh hắn là thật dùng chính mình lực lượng giết chết Dịch Bán. Nếu như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng thật đánh giá thấp, đứng tại bọn hắn trước mắt tiểu tử này chân chính lực lượng, tuyệt đối viễn siêu đại đế cảnh giới, thậm chí thực lực so đã trở thành bất hủ người còn muốn càng cường. Nhìn tới một cái bất hủ cường giả là không có cách nào đối phó tiểu tử này, nhất định phải ba vị đồng loạt xuất thủ mới được. Không cần, để ta đến đối phó hắn, gia hỏa này giết chết Dịch Bán, còn thương tổn tới ta, hôm nay ta tất nhiên sẽ để hắn trả giá đắt, các ngươi không cần động thủ. Cái khác bất hủ cường giả vừa muốn động thủ liền bị ngăn cản. Hàng xa, ngươi phải biết, tiểu tử này thực lực không thể lẽ thường để phán đoán, ngươi nếu là một người động thủ, chỉ sợ sẽ làm cho tiểu tử này chạy trốn. Có bất hủ cường giả khuyên, ta tự nhiên biết bất quá, có các ngươi tại, hắn trốn không thoát. Hàng xa cười lạnh nói, nhìn lấy Diệp Huyền ánh mắt giống như ngâm độc đồng dạng. Thôi được, đã ngươi kiên định như vậy cứ như vậy đi. Cái khác bất hủ cường giả lắc đầu, một lần nữa dung nhập hư không bên trong. Tuy nhiên bọn hắn thân ảnh đã biến mất, nhưng Diệp Huyền biết những người này tất nhiên sẽ chung quanh hư vô chi cảnh toàn bộ phong tỏa. Chiến đấu kế tiếp, mặc kệ là đối Diệp Huyền vẫn là đối cái này bất hủ cường giả tới nói đều cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Cái kia bất hủ cường giả một lần nữa xuất thủ, lần này hắn toàn lực ứng phó, không lại có bất kỳ giữ lại. Hắn lực lượng tha đức chung quanh hư không chi cảnh cũng bắt đầu run rẩy không ngừng lấy, bốn phía vô tận ma khí, giờ phút này cũng đang không ngừng quần quật lấy. Những cái kia ma khí tại bất hủ cường giả bốn phía biến thành cái này đến cái khác hồng hoang cự thú, gào thét không ngừng. Vâng, vâng, vâng. Cương đại lực lượng trong nháy mắt hiện lên, một đạo giống như theo huyết hải bên trong kéo ra ẩn chứa vô tận lộng lây chi khí trường thương xuất hiện ở bất hủ cường giả hàng xa trong tay. Tiểu tử, ta đạo này bất hủ chi khí là từng tại cái kia một trận hắc ám náo động bên trong rút mười mấy cái nhân tộc đại đế bản mệnh chi hồn, dùng bọn hắn tinh huyết cùng tinh phách đoán tạo mà ra, lại tăng thêm ta vĩnh hằng thần tộc lực lượng vô cùng cường đại, đến đón lấy ta liền sẽ dùng cái này bất hủ chi khí giết ngươi, sau đó ta sẽ dùng ngươi linh hồn một lần nữa tế luyện binh khí. Đến lúc đó, ngươi sẽ thành cái này bất hủ chi khí bên trong chói mắt nhất cái kia cái linh hồn, cung cấp ta điều động. Hàng xa nói xong, trực tiếp đem cái kia một đạo bất hủ chi binh khí thi triển mà ra. Trong chốc lát cái kia cường đại lực lượng, cơ hồ đem hư vô chi cảnh đều muốn phá vỡ, vô thượng ma khí huyết khí lệ khí tại cái kia một khắc tụ đến. Tựa hồ trong thiên hạ này tất cả lệ khí đều tại đây khắc hội tụ. Một khắc này gió lạnh rít gào, dường như lại lần nữa đi tới thái cổ thời đại hắc ám náo động bên trong, vô tận nhân tộc sinh linh bị thôn vệ diệt vong. Nhân tộc đại đế bị rút khô tinh huyết cùng tinh phách mà chết, mà bọn hắn linh hồn đồng dạng bị đoán tạo tiến vào vũ khí bên trong, biến thành cựu nhân sắc bén nhất mâu. Hắc vân ác này, hết thể giống như là đều lâm vào tịch diệt bên trong. Diệp Huyền sắc mặt tại hàng xa lấy ra bất hủ chi binh khí thời điểm thì biến đến cực kỳ khó coi. Nhân tộc đại đế chỗ rèn luyện ra binh khí, tất nhiên cực kỳ cường đại. Nhưng là những thứ này đã từng vì bảo hộ nhân tộc mà đánh đổi mạng sống đại đế nhóm, lại tại sau khi ngã xuống đều không được an bình, thậm chí càng bị cựu nhân dùng để đoán tạo vũ khí. Cái này thật sự là chọc giận tới Diệp Huyền. Nếu như nói trước đó Diệp Huyền chỉ là nghị trấn áp mấy cái bất hủ cường giả đến nói cho những thứ này vĩnh hằng thần tộc các cường giả, để bọn hắn đình chỉ đối Tử Vi Đế Tinh lòng mơ ước, vĩnh viễn cũng không muốn vọng tưởng có thể thông qua trước thông đạo tới. Như vậy thời khắc này Diệp Huyền thì cũng định đem cái này mười vị bất hủ cường giả toàn bộ trấn áp, để bọn hắn toàn bộ ngã xuống. Mà lại Diệp Huyền cũng dự định để những người này đếm thử chính mình linh hồn bị vĩnh thế tra tấn tư vị. Muốn đến loại kia cảm giác đem sẽ vô cùng mỹ diệu. Giết. Nguyệt Tuyền thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Thanh âm này vô cùng băng lãnh, chỉ có một chữ, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát ý. Hiển nhiên cái này bất hủ cường giả đủ loại cử động, để thân vì nhân tộc hộ đạo giả Nguyệt Tuyền đều sinh ra sát ý như vậy. Hôm nay tại cái này hư vô không gian bên trong, những thứ này bất hủ cường giả đem về một tên cũng không để lại, toàn bộ đổ diện. Diệp Huyền lần này không còn lưu thủ, thậm chí chủ động xuất kích, trực tiếp tay không tiếp nhận cái kia công tới bất hủ binh khí. Đang nắm chắc cái kia bất hủ binh khí một khắc này, Diệp Huyền dường như có thể cảm nhận được những này nhân tộc đại đế tại trước khi chết thống khổ cùng hối hận. Những thứ này vô tận đoán khí phong ấn tại bất hủ chi khí bên trong, biến thành tuyệt đối vũ khí. Một khi bị những thứ này đoán khí cuốn lên, cái kia người đem vệ bị đẩy vào vô tận luyện ngục bên trong, tiếp nhận vĩnh hằng trừng phạt. Hừ, thật sự là gan lớn tiểu tử, ngươi nhục thân hoàn toàn chính xác rất lợi hại, lại có thể tay không dung chuyển bất hủ chi khí, nhưng là ngươi vẫn là quá non. Chương 313, nhân tộc chí bảo. Đánh tan hết thể hắc ám hư vọng. Chương 313, nhân tộc chí bảo. Đánh tan hết thể hắc ám hư vọng. Hàng xa nhìn lấy Diệp Huyền động tác, cực kỳ hài lòng cười. Chỉ bất quá không đợi hắn cao hứng bao lâu, hắn liền thấy Diệp Huyền trên thân chợt bộc phát ra từng đợt cực kỳ sáng chói, giống như đại nhật đồng dạng màu vàng kim quang mang. Cái này màu vàng kim quang mang cực kỳ sáng chói, cực kỳ cường đại, nhưng lại ẩn chứa mãnh liệt tịnh hóa chi lực. Tại cái này màu vàng kim quang mang chiếu rọi phía dưới, trung quanh ma khí căn bản không dám dựa vào, thậm chí cái kia bất hủ chi khí phía trên nguyên khí tại thời khắc này từ từ tiêu tan lấy. Cái này màu vàng kim quang mang đương nhiên đó là không động ấn lực lượng. Thân vị nhân tộc khí vận chí bảo, không động ấn phía trên tỏa ra tất cả nhân tộc đại đế lực lượng, đây là một cỗ chí thuần chí thiện chí dương lực lượng, có thể đánh tan hết thảy hắc ám cùng hư vọng. Đồng dạng cũng có thể tiêu trừ hết thể huyết lệ chi khí. Thân là từng tại hắc ám náo động bên trong thủ hộ nhân tộc đại đế, bọn hắn lực lượng tất nhiên cũng bị không động ấn chiếu dọi qua. Như vậy Diệp Huyền tự nhiên là có thể sử dụng không động ấn lực lượng đến tịnh hóa những thứ này oán khí. Những thứ này oán khí tại Diệp Huyền tịnh hóa phía dưới, vậy mà tại chậm rãi biến mất lấy. Truyền ma xuất hiện ngược lại là nhân tộc đại đế cường giả sau cùng linh lực, mà những lực lượng này lại càng ngày càng không bị khống chế. Chuyện gì xảy ra? Hàng xa nhân vật đại biến. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể có lực lượng như vậy đem hắn bất hủ chi khí cho tịnh hóa. Dạng này thủ đoạn quả thực là chưa từng nghe thấy, cái kia một vệ kim quang triển hiện ra lực lượng càng làm cho hắn sợ mất mật. Tại cái này màu vàng kim quang mang phía dưới, hắn cảm giác mình cũng như con kiến hôi đồng dạng hèn mọn. Đây tuyệt đối không được. Trước mắt tiểu tử này thật sự là quá mức quỷ dị, nhất định phải mau sớm giết chết hắn. Đừng có lại xem náo nhiệt, mau chóng xuất thủ, đem tiểu tử này đánh giết, nếu không đến lúc đó chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hàng xa hét lớn một tiếng, trong chốc lát những cái kia ban đầu vốn đã giấu ở hư không chi cảnh bên trong bất hủ cường giả nhóm tất cả đều xuất hiện. Chỉ là giờ khắc này, bọn hắn nhìn lấy Diệp Huyền sắc mặt, tất cả đều biến đến cực kỳ khó coi. Dù sao Diệp Huyền chỉ là một vị đại đế a, lại có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, thật sự là quá để bọn hắn hoảng sợ, trong lòng có của bọn họ một cố dự cảm không tốt, mà lại nếu là lại tiếp tục, rất có thể sẽ ra đại sự. Vâng. Tại cái kia một khắc, cái này mười vị bất hủ cường giả cùng nhau xuất thủ, trong chốc lát vô tận thần quang cơ hồ muốn lan tràn toàn bộ hư không chi giới, bất hủ thần lực trong nháy mắt lan tràn, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại giới no bạo đồng dạng. Bốn phía khắp nơi đều là cực kỳ sáng chói lực lượng, giống như bất hủ chi lực một dạng, tung hành vũ trụ. Tử Vi Đế Tinh cùng vô tận thần vực đông đảo cường giả, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được cái này chí cường lực lượng. Cho dù là ở vào tiên giới người, tại thời khắc này đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền thực lực vậy mà cường hãn như thế, đây quả thực liền đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này, vẹn vẹn chỉ là đại đế, thì như thế mạnh, tương lai thật là không tầm thường a. Cái này, nếu là Diệp Huyền có thể trở thành tiên nhân, thành tựu của hắn đem về siêu việt chúng ta tưởng tượng a. Đông đảo cường giả toàn bộ cũng than thở không thôi. Tinh thần tộc, tinh thần đại đế cảm thụ được cái kia cường đại lực lượng, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Dù sao hắn còn nhớ rõ mấy tháng trước Diệp Huyền đi vào tinh thần tộc thời điểm, khi đó Diệp Huyền thực lực vẹn vẹn chỉ là tại chuẩn đế cảnh giới mà thôi. Tuy nhiên có thể lực áp chí tôn, nhưng lại tuyệt đối không thể đánh bại đại đế. Khi đó hắn chỉ là quý tài, cho nên mới nguyện ý tướng tinh ảnh gả cho Diệp Huyền. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới bao lâu thời gian à, Diệp Huyền gần nhất trở thành đại đế. Đồng thời bây giờ, tiên đạo bất hủ cường giả cũng sẽ không tiếp tục là hắn đối thủ. Đây hết thể thật sự là quá mơ ảo. Bất quá tinh thần đại đế nhưng lại tương đương kích động, bây giờ Diệp Huyền thực lực thật sự là cường đại, nếu như chờ đến Diệp Huyền thành tiểu tiên đạo ngày, bọn hắn chỉ sợ cũng phải nhất phi trùng thiên, đến lúc đó tinh thần tộc thực lực chỉ sợ cũng phải nhất phi trùng thiên đến một cái trí cao cảnh giới. Cái này mười vị bất hủ cường giả cùng nhau xuất thủ, tạo thành uy thế quả thực quang diệu cửu thiên thập địa. Cường đại lực lượng thẳng vào mây xanh, cảnh tượng vô cùng kinh người cường đại. Cái kia từng trận ma quang giống như diệt thế chi lực đồng dạng, hướng về bốn phía không ngừng mà lan tràn ra. May ra Diệp Huyền trước đó liền đã truyền âm cho Nguyệt Tuyền, cho nên tuy nhiên khí tức đã phóng xuất ra, nhưng là lực lượng lại từ đầu đến cuối không có thông qua không gian thông đạo chuyển vào Tử Vi Đế Tinh, bảo trụ Tử Vi Đế Tinh vô tận sinh linh. Cái này cường đại lực lượng hoàn toàn chính xác kinh người, cho dù là Diệp Huyền cũng nhịn không được vì thế mà choáng váng. Bất quá cũng dừng ở đây rồi. Vâng, vâng, vâng. Diệp Huyền chi vô tận, quang huy bên trong chiếu rọi mà lên, trên người hắn bao phủ cực kỳ sáng chói màu vàng kim huyền quang cùng vô tận tinh thần chi lực. Tại cái kia bất hủ cường giả công kích phía dưới, hắn đứng ở nơi đó giống như một tôn tinh thần đế vương đồng dạng cường đại lóa mắt. Các ngươi công kích nếu là kết thúc, vậy ta lại bắt đầu. Diệp Huyền nhìn lấy cái này 10 vị bất hủ cường giả, biểu lộ vẫn như cũ tương đương đạm mạc. Cái gì? Không có khả năng, chúng ta cơ hồ vận dụng toàn lực, ngươi làm sao có thể tại chúng ta công kích phía dưới còn sống? Không đúng, ngươi đến tuột cùng dùng dạng gì thủ đoạn? Cái kia 10 vị bất hủ cường giả nhìn đến Diệp Huyền lại còn sống, đồng thời liền thương thế đều chưa từng xuất hiện, bọn hắn là thật có chút hoài nghi nhân sinh. Diệp Huyền thật chỉ là đại đế sao? Vẫn là nói hắn lực lượng căn nay đã chạm tới tiên vương cảnh giới, bây giờ chẳng qua là đem thực lực áp chế ở đại đế lừa gạt bọn hắn mà thôi. Chỉ là, Diệp Huyền vì sao muốn làm như thế đâu? Bọn hắn vĩnh hằng thần tộc bên trong cũng không phải là không có so bất hủ cường giả lực lượng càng thêm cường đại. Bọn hắn đế hoàng, vị kia chí cường giả nếu xuất thủ, dù cho là tiên vương cường giả cũng chắc chắn bất lạc. Tiểu tử này thật sự là quá mức quỷ dị, chúng ta tuyệt không thể có bất kỳ lưu thủ, bảy trận, thập tuyệt chư thần trận. Hàng Sa nhìn lấy Diệp Huyền, trong mắt mang theo chợt lóe lên cừu hận cùng vẻ sợ hãi. Trong lòng có của hắn chút dự cảm, nếu như ở thời điểm này không có cách nào triệt để giải quyết Diệp Huyền, vậy bọn hắn vĩnh hằng thần tộc có thể sẽ nên đón một trận đại phiền toái. Tốt, cái khác bất hủ cường giả nhóm toàn đều gật đầu. Trong chốc lát bọn hắn trên thân trong nháy mắt tách ra cực kỳ cường hãn quang mang, tại cái kia một khắc, bọn hắn thân thể phóng thích ra cực kỳ rực rỡ quang hoa. Cường hãn ma khí cùng vô tự trật tự pháp tắc cùng thiên địa lực lượng tại cái kia một khắc hướng về bốn phía chậm rãi hội tụ. Mỗi một người lực lượng đều tại cái kia một khắc trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, tại cái này hư vô chi cảnh bên trong tạo thành một đạo cực kỳ cường hãn diệt thế đại trận. Đại trận lấp loé kim quang, tại thiên địa chiếu rọi phía dưới, biến thành từng trận chư thần kiếm quang. Kiếm quang sáng chói, lấy không thể ngăn cản uy thế trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Huyền. Lúc này những cái này cường giả đã đem Diệp Huyền trở thành nâng cấp, thậm chí còn có đẳng cấp cao hơn cường giả đến đương đối. Đã không dám đối Diệp Huyền có chút xem thường. Chương 314, kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Chương 314, kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Dù sao cho dù là bọn hắn tại đối mặt 10 vị bất hủ cường giả công kích, đều tuyệt không thể nào làm được giống như Diệp Huyền như vậy lông tóc không thương. Không quản các ngươi như thế nào dày vò, đều khó có khả năng lại sống sót. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia băng lãnh chi ý vừa vặn, hắn chính muốn thử xem không động ấn cái năng lực kia đây. Cái này 10 vị thủy ma bất hủ cường giả liền đã đưa tới cửa, như vậy cái này 10 người liền trở thành hắn triệt để trưởng khống không động ấn sau tế phẩm đi. 10 vị bất hủ cường giả, cái này tế phẩm đẳng cấp đã đủ rồi. Vâng. Trong chốc lát Diệp Huyền trực tiếp phất tay, Thanh Liên Đế binh, Tiếp Nguyên Tiên quán, cùng những năm gần đây, Diệp Huyền để người Diệp gia cùng hắn thê thiếp những cái kia gia tộc thu thập cùng đại đế tương quan đồ vật. Những vật phẩm này tại thời khắc này tại không động ấn màu vàng kim quang mang chiếu rọi phía dưới, tản ra một cỗ cực kỳ sáng chói lại ôn hòa lực lượng. Ha ha, bất quá là mấy cái đại đế binh khí mà thôi, làm sao, chẳng lẽ ngươi tiểu tử này, vậy mà nghĩ đến muốn bằng mượn những vật này cùng chúng ta chống lại sao? Bất quá bọn ngựa cản xe không biết lượng sức thôi. Cái kia đông đảo bất hủ cường giả nhìn đến Diệp Huyền vậy mà lấy ra mấy cái cực đạo đế binh về sau, càng là cười ha ha. Dù sao, cho dù là cực đạo đế binh mạnh hơn, cũng vô pháp dung chuyển tiên đạo cường giả. Giết hắn. Trung quanh kiếm quang càng thêm cường thịnh, tại cái kia một khắc, trong nháy mắt đem Diệp Huyền quanh thân toàn bộ phong tỏa. Bất quá, coi như những thứ này kiếm quang sắp chạm đến Diệp Huyền một khắc này, Diệp Huyền bốn phía, Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại tại cái kia một khắc trong nháy mắt xuất hiện, đem kiếm quang thôn phệ. Thời khắc này Diệp Huyền tắm rửa tại không động ấn màu vàng kim quang mang bên trong, Hồng Liên Nghiệp Hỏa biến thành mấy đạo hỏa long xoay quanh tại bên người của hắn. Một khắc này Diệp Huyền giống như cựu thiên thập địa đế đế vương đồng dạng, uy áp thiên địa không thể địch. Mà ở trước mặt hắn những cái kia cực đạo đế binh, giờ phút này vậy mà cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đều dung nhập không động ấn bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ta có một loại dự cảm bất tường. Tiểu tử này quá quỷ dị, hắn hẳn là đang tiến hành một loại nào đó cường hãn lực lượng, mau ngăn cản hắn. Đó là cái gì? Hào quang màu vàng nóng kia vừa ra, ta lại có một loại e ngại cảm giác. Chờ một chút, cái kia bình, ta có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng thấy qua. Đông đảo bất hủ cường giả tại cái kia một khắc biến thành từng đạo cường hãn đại lực, ầm vang rơi xuống. Vâng. Màu vàng kim sáng chói quang mang, tại thời khắc này hắn lực lượng cường thịnh, đạt tới đỉnh phong. Vâng. Hư không chi cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện một vị thân mang áo trắng, trên mặt nạ quỷ, tuyệt đại phong hoa nữ đế. Cái này nữ đế ánh mắt không vui không buồn, chỉ là nhìn lấy những thứ này bất hủ cường giả chậm rãi rôi ra một chỉ. Diệt. Trong chốc lát, bốn phía tất cả lực lượng tại cái kia một khắc ầm vang phát toái. Cái gì? Ngươi? Ngươi còn sống? Không, ngươi làm sao có thể còn sống? Giờ khắc này bốn phía bất hủ, các cường giả lập tức liền nhận ra cái này áo trắng nữ đế là ai. Cái kia chính là lúc trước lấy lực lượng một người đem không gian thông đạo toàn bộ phong tỏa kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Cái này nữ đế một đời đều cực kỳ đặc sắc, vốn chỉ là tối vi phổ thông thể chất dựa theo đạo lý tới nói, thể chất như vậy tại một đám thiên kiêu đệ tử trước mặt thì giống như hèn mọn nhất đuổi đất một dạng. Nhưng là nàng lại một sinh cường đại, chỉ vì một cái chấp niệm, cũng đã siêu việt hết thảy, đem một đám thiên kiêu đệ tử toàn bộ lực áp, cho đến đem bọn hắn triệt để nghiền ép ma diệt. Thành tựu cái kia chí cao đại đế chi cảnh, tại hồng trần bên trong lịch luyện hóa thành bất hủ tiên nhân. Lần trước hắc ám náo động bên trong, phong tỏa không gian thông đạo kết thúc bọn hắn hành động. Cái kia cường đại đủ loại thủ đoạn làm bọn hắn cả đời khó quên. Chỉ bất quá cái này một vị tiên đạo cường giả, sớm nên vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở trong, lại làm sao có thể vào hôm nay lại một lần nữa ra đời? Bất quá tự nhiên không có người trả lời vấn đề của hắn. Cái kia đặc sắc tuyệt diễm nữ đế xuất hiện về sau, liền thủ hộ ở trước mắt trước người. Nàng không có bất kỳ hành động gì, nhưng vị này áo trắng nữ đế vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, thì cho những thứ này bất hủ cường giả áp lực lớn lao. Không, tuyệt không có khả năng này, tuyệt không có khả năng này. Giết nàng, nhất định muốn giết nàng. Mau giết nàng. Đông đảo bất hủ cường giả nhóm tại thời khắc này trong lòng đều hoảng loạn, bọn hắn cũng không e ngại Diệp Huyền. Chẳng qua là cảm thấy Diệp Huyền thực lực thật sự là quá mức quỷ dị. Nhưng bọn hắn trong lòng hoàn toàn chính xác sợ hãi cái này áo trắng nữ đế, mấy chục vạn năm trước bọn hắn thực lực còn không mạnh, cũng không phải là bất hủ cường giả. Nhưng là cái này áo trắng nữ đế trấn áp chúng gió bất hủ cường giả. Giết máu nhuộm hôm nay cái kia từng bức họa, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Cái kia cường đại lực lượng trực tiếp thi triển mà ra, trấn áp vào cổ. Nếu là không diệt trừ cái này áo trắng nữ đế, chỉ sợ vĩnh hằng thần tộc đông đảo cường giả đều sẽ tâm thần đều bại. Thế mà sau một khắc, còn không chờ bọn hắn động thủ, cái kia cường hãn kim quang lại tại thời khắc này lại trực tiếp xuất hiện. Sau đó chiếu rọi tại bọn hắn trước mặt chính là một đạo màu xanh thân ảnh. Cái này bóng người màu xanh xuất hiện tại chân trời, hắn ánh mắt đồng dạng không có bất kỳ cái gì ba động. Nhìn lấy cái kia đông đảo bất hủ cường giả, chậm rãi đưa tay, tại cái kia một khắc, chói lọi ánh sáng màu xanh chiếu sáng thiên địa. Thanh Liên Yêu Đế. Hàng Sa cắn răng nghiến lợi báo ra cái này bất hủ cường giả danh hiệu. Cái này Thanh Liên Yêu Đế đồng dạng cũng là cực kỳ cường hãn cường giả. Tại lúc trước Tử Vi Đế tinh phía trên đồng dạng cũng là một người thì áp chế sở hữu yêu tộc náo động. Khai sáng đế đỉnh càng là vào lúc đó trở thành Tử Vi Đế tinh phía trên thống trị giả. Chỉ là hắn chinh chiến cả đời, trong thân thể cũng thụ không ít nội thương, cuối cùng không thể sống thêm đời thứ hai, lúc này mới vẫn lạc. Mà Diệp Huyền vì đem Thanh Liên Yêu Đế chiếu rọi đi ra, cũng thực phí hết một phen thủ bút. Nói cho cùng Thanh Liên Yêu Đế cũng không phải là nhân tộc, nhưng là có được Thanh Liên Đế binh, dựa vào không động ấn lực lượng, còn có thể làm được. Không có khả năng, Thanh Liên Yêu Đế rõ ràng đã vẫn lạc, lại làm sao có thể xuất hiện ở đây? Không đúng, không đúng, không đúng, cái này áo trắng nữ đế rõ ràng cũng đã vẫn lạc, lại làm sao có thể xuất hiện? Đây hết thảy toàn bộ đều là tiểu tử kia giở trò quỷ, giết hắn, giết hắn. Đông đảo bất hủ cường giả nhóm hô to. Bọn hắn tại thời khắc này hào hào động thủ, muốn đem Diệp Huyền triệt để chém giết. Nhưng bọn hắn làm những thứ này bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Bọn hắn tất cả lực lượng cùng công kích tại thời khắc này đều bị màu vàng kim quang mang chặn. Cái kia màu vàng kim thần quang liền phản phất địch thiên chi thuẫn đồng dạng thay Diệp Huyền chặn tất cả công kích. Bèn, bèn, bèn. Sau một khắc lại là một vị nhân tộc đại đế nương theo lấy kim quang đạm sắt mà ra. Cái này nhân tộc đại đế đỉnh đầu một tôn đại đỉnh, lại xuất hiện một khắc này, màu vàng kim khí huyết trong nháy mắt hiện lên, vô tận lực lượng lan tràn một phía. Đó là thiên đế. Đông đảo bất hủ cường giả nhóm một lần nữa quá sợ hãi. Bọn hắn đều nhận ra lại một lần nữa đi ra vị này nhân tộc đại đế, đó là trấn áp cựu thiên thập địa một vị khác thiên đế. Tại hắn thành là thiên đế những năm gần đây kia, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh dám ở trước mặt của hắn lô mãng. Chương 315, tiên lộ cuối cùng ai vấn đỉnh, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Chương 315, tiên lộ cuối cùng ai vấn đỉnh, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Tại vị này thiên đế còn sống niên đại bên trong, không có bất cứ người nào dám ở trước mặt của hắn lô mãng. Cái này, làm sao có thể? Vị này thiên đế rõ ràng đã vẫn lạc mới đúng, lại làm sao có thể ra hiện trên thế giới này? Không đúng, không đúng, không đúng, đây chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, căn bản cũng không phải là chân chính thiên đế hàng lâm. Những cái kia bất hủ cường giả sắc mặt đại biến, nhất là Hàng Xa càng là sắc mặt khó coi không thôi. Sắc mặt cũng thành tái nhợt sắc. Vâng. Hàng Xa trực tiếp xuất thủ, một khắc này, hắn trực tiếp xuất thủ, cái kia cường hãn lực lượng trong nháy mắt rơi xuống. Cái kia cường đại ma khí vọt thẳng lấy hư không bên trong thiên đế thân ảnh giật tới. Hiển nhiên, Hàng Xa là muốn tại ngày này đế thân ảnh còn không có hội tụ hoàn thành thời điểm động thủ chém sát thiên đế. Chỉ bất quá hắn lực lượng hiển nhiên là so bất quá thiên đế. Cái kia thiên đế ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt không vui không buồn, sau đó trực tiếp đưa tay, trong chốc lát, cái kia dường như đến từ vạn cổ trước đó lực lượng đột nhiên ở giữa trong nháy mắt hàng lâm. A. Hàng Xa bị cái này cường hãn một kích đánh trong nháy mắt lùi lại. Hắn thân thể dưới một kích này bị đánh đến nước toát ra, thất khiếu đều đang chảy máu, nguyên thần đều bị trọng thương. Phúc, thật chính là thiên đế. Hàng Xa trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, bởi vì cái kia thình lình chính là đến từ bạn cổ lúc lực lượng. Cái gì? Cái kia đông đảo bất hủ cường giả nghe nói như thế sau trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Cái này Diệp Huyền đến cùng làm cái gì? Làm sao có thể liền những thứ này cũng sớm đã vẫn lạc đã lâu thiên đế đều có thể mang ra? Tuyệt không thể để Diệp Huyền còn sống, nếu không vĩnh hằng thần tộc sợ rằng sẽ chịu thiệt toái lớn. Những cái kia bất hủ cường giả nhóm biến sắc, cắn răng. Trong đó ba vị bất hủ cường giả tại cái kia một khắc trực tiếp hướng về Diệp Huyền bay tới. Bọn hắn trong tay lóe ra sức mạnh cực kỳ cường hãn. Trong chốc lát một đạo lại một đạo dị tượng xuất hiện, đại đạo anh minh, dường như văn vật, đều bị những thứ này bất hủ cường giả chỗ nghiền ép một dạng. Cường đại thần quang ngút trời mà lên, chiếu xạ thương cung, đem chọn cái hư không đều chiếu rọi như là đại nhật hỏa như biển. Tử Vi Đế Tinh cùng vô tận thần vực các cường giả nhìn lấy tình cảnh này càng là như bị sét đánh đồng dạng. Bọn hắn mỗi người thân thể đều cứng ngắc ở thì liền thân thể đều đang phát run, cái này cường hãn lực lượng, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Mỗi người đều tại trên mặt đất run lẩy bẩy, sợ cái kia bất hủ cường giả xâm nhập Tử Vi Đế Tinh, đối bọn hắn triển khai vô tận sát lục. Tiên giới, thiên đế lực lượng. Tiên giới chỗ sâu nhất, vô tận thiên quang hội tụ chi địa, có một vị cực kỳ cổ lão tiên nhân mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được cố nhân khí tức. Đó là thiên đế lực lượng, đồng dạng cũng là kinh tài tuyệt diễm nữ đế lực lượng. Chỉ là bọn hắn rõ ràng cũng sớm đã vất lạc, như thế nào lại một lần nữa xuất hiện đây? Chẳng lẽ là bọn hắn lưu lại hậu thủ sao? Côn Bằng Thánh Điện. Bây giờ Côn Bằng Thánh Điện cũng sớm đã thuộc về Diệp gia, nhưng Côn Bằng Thánh Điện bên trong đã từng truyền thừa không ít bất truyền chi bí. Những vật này Diệp Huyền tuy nhiên trước mắt, nhưng cũng là cực kỳ cường đại chi vật, cho nên đều bị hắn lấy ra. Nếu là Diệp gia có cái gì có thể cần dùng đến, cũng tất cả đều bị mang theo trở về. Đương nhiên, Côn Bằng Thánh Điện cũng đã nhận được rất nhiều đến từ Diệp gia các loại tài nguyên. Tính được cũng coi là lẫn nhau bổ sung đi. Nhan Như Ngọc so với Diệp gia vẫn là càng ưa thích đợi tại Côn Bằng Thánh Điện bên trong. Dù sao nàng là yêu tộc, ở chỗ này lấy, đối nàng tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. Đó là tổ tiên lực lượng. Nhan Như Ngọc nguyên bản đang lúc bế quan đột phá, lực lượng của nàng đã đến chuẩn đế nhị trọng cảnh giới, sắp đột phá đến tam trọng cảnh giới. Cũng chính là ở thời điểm này, Nhan Như Ngọc cảm nhận được Thanh Liên Yêu Đế lực lượng. Cái kia cũng không phải là là tới từ cực đạo đế binh cực điểm thăng hoa, mà là chân chính Thanh Liên Yêu Đế lực lượng. Tổ tiên không phải đã vẫn là sao? Làm sao lại một lần nữa xuất hiện đây? Nhan Như Ngọc sững sờ chỉ chốc lát, nhìn về phía nơi xa Thiên Tinh Châu vị trí, cắn răng, Nhan Như Ngọc trực tiếp rời đi mất thất, hướng về thâm viên chỗ chạy đến. Nàng nhất định phải muốn biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Nếu như thật là Thanh Liên Yêu Đế lần nữa xuất hiện trên thế giới này, cái kia Nhan Như Ngọc còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi hỏi hắn đây. Diệp Huyền tiếp tục sử dụng không động ấn lực lượng chiếu rọi đại đế. Chỉ bất quá ở thời điểm này, Diệp Huyền cũng cảm giác có chút cố hết sức, những cái này thiên đế mỗi một cái đều là cực kỳ kinh tài tuyệt diễm người. Ánh sáng hoàn vũ, cùng bối phận cường giả căn bản là không có cách cùng bọn hắn tranh phong, mỗi một cái đều là có ta vô địch cường giả. Diệp Huyền có thể đem bọn hắn hư ảnh triệu hoán đi ra, đã tiêu hao hắn lực lượng quá nhiều. May ra Diệp Huyền bây giờ thể chất là hoàn mỹ vô khuyết tiên thể, bằng không mà nói, nếu là tầm thường thể chất, chỉ sợ tại chiếu rọi ra cái kia đặc sắc tuyệt diễm mặt quỷ nữ đế về sau liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Màu vàng kim quang mang một lần nữa chiếu rọi mà ra, lần này xuất hiện ở trước mặt mọi người vẫn như cũng là một bộ áo trắng thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân cao thấp bao phủ một tầng nồng đậm màu vàng kim quang mang, cái kia không thiếu sót thể chất một lần nữa khiến cái này bất hủ cường giả nhóm giật nảy cả mình. Tiên tiên thánh thể đạo thai. Đây là vô thượng tiên thể, là vô thủy đại đế. Có bất hủ cường giả nhận ra cái này một vị đại đế thân ảnh. Tiên lộ cuối cùng ai vấn đỉnh, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Đây là vô thủy đại đế niên đại đó bên trong, đông đảo cường giả đối với hắn đánh giá. Cái này cũng đủ để nhìn ra, cái này đại đế cường đại. Lại là một cái thiên đế. Đông đảo bất hủ cường giả nhóm một lần nữa rung động. Cái kia ba vị đã xuất thủ bất hủ cường giả nhóm, sắc mặt càng trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn một lần nữa gia tăng lực lượng. Cái kia cường hãn lực lượng quả thực giống là có thể đánh xuyên qua thương khung đồng dạng. Thế mà, bọn hắn lực lượng tại cái này màu vàng kim quang mang bao phủ phía dưới lại có vẻ không chịu nổi một kích. Không người có thể đánh vỡ cái này màu vàng kim quang mang phòng ngự. Động thủ. Theo Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, cái kia thân mang áo trắng mặt quỷ nữ đế, trấn áp vạn giới Diệp Thiên Đế, vạn cổ thương khung nhất chi liên Thanh Liên Yêu Đế, cùng tiên đạo chi đỉnh vô thủy đại đế. Bọn hắn đều tại thời khắc này bạo phát ra tối cường lực lượng, bắt đầu điên cuồng hướng về cái khác bất hủ cường giả nhóm tiến công. Mà vẹn vẹn chỉ là ngay từ đầu những thứ này bất hủ cường giả nhóm thì biến đến cực kỳ miễn cưỡng. May ra những thứ này bất hủ cường giả số lượng rất nhiều, muốn vượt qua không động ấn thân ảnh nhóm, bằng không mà nói, chỉ sợ tại những cái này cường giả mới ra tới trong nháy mắt đó liền sẽ bị đè xuống đánh. Nhưng là, mặc dù như thế, bọn hắn cũng cực kỳ không dễ chịu, ứng phó tương đương miễn cưỡng. Nhanh, giết Diệp Huyền, không phải vậy sẽ càng thêm chật vật. Hàng xa bị thương, hắn còn có thể miễn cưỡng đối địch. Chỉ bất quá hắn nhìn lấy bốn phía những cái kia miễn cưỡng ứng phó các cường giả bất hủ, sắc mặt đại biến. Hắn biết đây hết thảy đều là Diệp Huyền tạo thành, chỉ cần giết Diệp Huyền, như vậy những thứ này thân ảnh tự nhiên sẽ biến mất. Cho nên, dù là cái này tinh thần quang mang như là xác rùa đen đồng dạng, nó cũng tất nhiên muốn đem cái này xác rùa đen cho đánh vỡ. Chư vị, đừng do dự nữa, dùng tận chính mình tối cường lực lượng, bằng không mà nói, hôm nay trong chúng ta chỉ sợ lại có người sẽ vất lạc. Chương 316, bao trùm vạn cổ thương khung phía trên vô địch ý chí chương 316, bao trùm vạn cổ thương khung phía trên vô địch ý chí hàng xa lời nói xong về sau, chỉ thấy thương khung phía trên. To lớn thần quang sông lên trời không, một khắc này, Diệp Thiên Đế chỗ cho thấy lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp khiến càn khôn rung chuyển. Một kích kia nặng nề mà rơi vào một vị bất hủ cường giả trên thân thể, đánh thân thể người nọ trực tiếp tại trước mắt bao người, trong nháy mắt nứt toa ra. Chỉ còn lại có một luồng nguyên thần vẫn tồn tại. Chỉ bất quá, cho dù là nguyên thần, lúc này cũng biến thành lung lay sắp đổ. Hiển nhiên cái kia cường hãn một kích căn bản không phải tầm thường bất hủ cường giả có thể chống đỡ được. Đó là áp đảo vạn cổ thương khung phía trên vô địch ý chí. Giết hắn. Giờ khắc này, cái kia tất cả bất hủ cường giả nhóm kinh hãi cực kỳ. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà thật sẽ bị đánh chỉ còn lại có nguyên thần. Giờ này khắc này, cho dù là bọn họ tâm lý lại có cái gì, tính toán ở thời điểm này cũng không khỏi thu liễm. Những thứ này bất hủ cường giả nhóm đều định liều mạng. Đó là thuộc về tuyệt đỉnh bất hủ cường giả khí thế bạo phát ra trận trận kinh người sát khí. Bọn hắn mỗi người đều lấy ra một kiện bất hủ binh khí, cái kia bất hủ binh khí toàn bộ khôi phục, tại cái kia một khắc, vậy mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo có thể chém giết hết thể địch nhân bất hủ chi binh. Binh khí này thậm chí có thể ma diệt chúng sinh, vượt qua thời gian trường hà đem người chém giết. Cái này cường hãn lực lượng, thậm chí có thể nghịch chuyển thiên địa thời gian. A, Tử Vi Đế Tinh phía trên cường giả cũng chịu không nổi nữa cái này cường hãn lực lượng, hướng về ngoại giới chạy thục mạng. Hắn lo lắng cho mình trễ một bước nữa, liền sẽ trong nháy mắt bị cái này cường đại lực lượng uy áp thần hồn câu diệt. A, có càng nhiều cường giả phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hướng về ngoại giới chạy tán loạn. Còn có càng nhiều sinh linh, bọn hắn quỳ bái trong đại điện, một lần lại một lần lễ bái lấy tiên giới tiên tộc, khẩn cầu tiên tộc có thể che chở bọn hắn. Thế mà tiên giới từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại, bất quá bát đại thần tộc cùng một số siêu nhiên thế gia, bọn hắn đã mở ra chính mình gia tộc có tối cường phòng ngự, bọn hắn đều tại chống cự lấy cái kia sắp đến bất hủ cường giả. Tử Vi Đế Tinh đã lộn xộn, Hỗn Độn Tiên Cung chỗ tinh vực, đương nhiên nơi này đã thành Diệp gia địa phương, tức thì bị Diệp Huyền lên một cái tên mới, tên là Thánh Huyền Thiên. Mẫu thân, ta sợ hãi. Mẫu thân, mẫu thân. Ô ô ô, Mẫn Nhi rất sợ hãi, phụ thân. Tiên Nhi cũng rất sợ hãi, mẫu thân, phụ thân. Bọn muội muội không sợ, phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Diệp Huyền mấy cái hài tử, cảm giác của các nàng đều cực kỳ nhạy cảm, có chút thậm chí có thể vượt qua mẹ của các nàng. Cho nên những hài tử này đều rối rít ôm chặt chính mình mẫu thân, trong lòng bối rối không thôi. Diệp Hy trong lòng tuy nhiên cũng rất sợ hãi, nhưng là nàng lại để cho mình cưỡng ép chấn định lại, thậm chí còn đi tự an ủi mình mấy cái bọn muội muội. Đối với cái này Đường Linh Lung tương đương hài lòng. Ừm, phụ thân nhất định sẽ cứu chúng ta, bất quá, tỷ tỷ, ta vẫn là rất sợ hãi nha. Càng nhiều những đứa trẻ ôm ở một đoàn, đều là tiểu đoàn tử một dạng tuổi tác, ôm cùng một chỗ càng lộ ra cực kỳ đáng yêu, cũng càng thêm để người thương yêu. Diệu Pháp Thiên Nữ, Long Nữ, Tử Nhi, các ngươi ba cái nhìn kỹ những hài tử này, những người còn lại theo ta đi đại sảnh. Đường Linh Lung trấn an một chút những hài tử này về sau, lưu lại ba cái thực lực cường hãn người thủ hộ. Sau đó liền dẫn còn lại các nữ nhân đi đến Diệp gia đại điện. Giờ này khắc này, Diệp gia sở hữu trưởng lão nhóm cùng cường giả tất cả đều tụ tập trong đại điện. Bọn hắn tất cả đều cực kỳ lo lắng, nhìn về phía Thiên Tinh Châu vị trí. Bọn hắn đều biết Diệp Huyền đi phía dưới vực sâu, chỗ đó liên thông một cái khác đại giới, mà lại có phong ấn cách trở bọn hắn thần niệm căn bản là không có cách dò xét. Chỉ có thể cầu nguyện Diệp Huyền giải quyết địch nhân bình an trở về. Bất quá, nương theo lấy cái kia bất hủ cường giả lực lượng thả ra càng ngày càng mạnh, bọn hắn tâm cũng liền càng ngày càng nặng. Nếu như không phải Diệp gia từ đường bên trong Diệp Huyền chỗ mệnh đang vẫn như cũ cực kỳ thịnh vượng, bọn hắn nói không chừng thật muốn hoảng loạn rồi. Không muốn e ngại, sai người đi trấn an bọn tiểu bối, đem Diệp gia sở hữu bên ngoài đệ tử toàn bộ triệu hồi, mở ra đế trận, phải tất yếu cam đoan trận pháp hoàn chỉnh. Nếu là bất hủ cường giả thật công tới, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem bọn hắn cách trở. Vì để tránh cho dự tính xấu nhất, Giang Diệp nhà tuổi trẻ thế hệ bên trong, thể chất thiên phú thứ nhất xuất chúng bọn tiểu bối toàn bộ tụ tập lại, có chút bất chắc liền lập tức thông qua đổi không trận đem bọn hắn truyền tống đi Âu Dương thế gia. Đường Linh Lung quả quyết hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Diệp gia tại tự vệ đồng thời cũng sẽ tận lực đem bất hủ cường giả nhóm ngăn tại đệ nhất đạo phòng tuyến bên ngoài. Dù sao, đây là quan hệ đến tổng thể nhân tộc sự tình, nếu như bọn hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn lời nói, cái kia đến lúc đó Tử Vi Đế Tinh phía trên toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong về sau, bọn hắn khoảng cách diệt vong cũng không xa. Chỉ là Đường Linh Lung hình dáng cũng có chút bất an, nàng kiếp trước trải qua trận kia đại kiếp tựa hồ trước thời hạn rất nhiều. Mà bây giờ, lúc trước những cái kia tại trong đại kiếp là chủ lực đám người, tại lúc này đều còn chưa trưởng thành lên. Nếu là thủy ma nhất tộc những cái kia bất hủ cường giả nhóm công qua tới, chỉ sợ nhân tộc đem về kinh lịch so kiếp trước còn muốn càng thêm bi thảm khủng bố tao ngộ. Chỉ bất quá, mặc dù như thế, bọn hắn cũng tuyệt không buông tha. Đúng, cận tuân chủ mẫu chi mệnh. Diệp Huyền rời đi Diệp gia về sau, toàn bộ Diệp gia liền sẽ nghe theo Đường Linh Lung. Dựa theo Đường Linh Lung mệnh lệnh hạ xuống chấp hành nhiệm vụ đi. Đến tận đây, giờ khắc này, Tử Vi Đế Tinh phía trên tất cả các sinh linh, tất cả đều lòng người bàng hoàng. Có rất nhiều cường giả đã lâm vào tuyệt vọng, chỉ chờ lấy sau cùng một khắc này đến. Bọn hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, một khi bất hủ cường giả xuất hiện, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tiến lên. Dù là không địch lại những cái này cường giả, cũng sẽ không bay người chạy trốn. Chỉ bất quá mọi người ở đây đều làm tốt vẫn lạc chuẩn bị thời điểm. Một cỗ cực kỳ nhu hòa, huyền như nguyệt quang ôn nhu chi lực hàng lâm, thư hoán mọi người trong lòng sợ hãi. Cái này là tới từ nguyệt tuyền lực lượng. Diệp Huyền thực lực cường đại, không động ấn lực lượng cũng sẽ mạnh hơn, nguyệt tuyền lực lượng cũng sẽ biến càng cường. Có thể nói lúc này cho dù là Diệp Huyền cũng không biết nguyệt tuyền lực lượng đã bảo đã tăng tới một cái mức độ như thế nào. Chỉ sợ cho dù là thủy ma nhất tộc cái kia tối cường đế hoàng xuất hiện, nguyệt tuyền cũng có thể đối kháng đi. Bất quá nếu là Diệp Huyền giờ phút này tại Diệp gia, tất nhiên sẽ vấn nguyệt tuyền một vấn đề. Cái kia chính là ở kiếp trước lúc, vì sao thân vì nhân tộc hộ đạo giả nguyệt tuyền không có ra tay giúp đỡ đâu? Bất quá vấn đề này xác suất lớn hỏi cũng hỏi không, bởi vì nguyệt tuyền cũng không đáp lại được. Cũng có lẽ là ở cái trước thời gian tuyến bên trong, thủy ma nhất tộc những cái kia cường giả nhóm, đệ nhất cái phá hủy cũng là không động ấn đi. Không có Diệp Huyền khôi phục không động ấn lực lượng, giúp đỡ khôi phục nguyệt tuyền thực lực. Nguyệt tuyền lực lượng xác suất lớn chỉ tương đương với một cái tiên vương cấp bậc cường giả. Mặc dù vĩnh hằng bất hủ, thế nhưng không có cách nào đối kháng mạnh hơn địch nhân. Chương 317, độc đoán vạn cổ đại đế, hoàng. Chương 317, độc đoán vạn cổ đại đế, hoàng. Diệp Huyền còn tại chiếu rọi mạnh hơn thân ảnh đi ra, lần này Diệp Huyền cũng không tính đem càng nhiều đại đế triệu hoán đi ra, đây là vị cuối cùng. Cũng là sau cùng bị kia, độc đoán vạn cổ, một người gánh vác vạn năm cô tịch tối cường đại đế. Cái kia đại đế vì hoàng. Chỉ là, đương theo lấy đạo kia thân ảnh từ từ xuất hiện, Diệp Huyền cũng có thể cảm nhận được chính mình lực lượng tựa hồ biến đến càng ngày càng lực bất tòng tâm. Tựa hồ bị kia đại đế lực lượng thật sự là quá mạnh. Thì liên Diệp Huyền cũng căn bản không có cách nào hoàn toàn đem triệu hoán đi ra một dạng. Đến tận đây, vị này đại đế hư ảnh cũng bèn bèn chỉ là gọi ra một nửa mà thôi, Diệp Huyền liền đã ngừng lại. Bởi vì Diệp Huyền minh bạch, nếu như muốn đem vị này đại đế lực lượng chiếu rọi ra tới, cái kia hắn thực lực ít nhất cũng phải trở thành tiên nhân. Bất quá mặc dù chỉ có một nửa lực lượng, cũng tương đương kinh người. Tại vị này tiên đế hàng lâm một khắc này, chư thiên vạn giới dường như đều tại đây khắc biến đến yên tĩnh một cái chớp mắt. Vô số cường giả bao quát tiên giới các cường giả toàn bộ đều đem ánh mắt hội tụ đến nơi đây. Bọn hắn cảm nhận được cái kia đã từng chung kết hắc ám náo động cường đại người. Làm sao lại như vậy? Vị kia không phải đã sớm vẫn là sao? Chuyện gì xảy ra? Mọi người trong lòng tất cả đều cực kỳ chấn kinh, bởi vì mặc kệ là những thứ này bất hủ cường giả cũng tốt, vẫn là tiên giới những cái kia tiên nhân cũng được. Đối mặt với vị này tiên đế, bọn hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ, đó là theo thực chất ở bên trong lộ ra tới cảm giác sợ hãi. Hô, đến cực hạn đây. Diệp Huyền nôn thở một hơi, xem ra hắn lực lượng vẫn còn có chút không đủ a bằng không, hắn liền có thể một mạch đem bị không động ấn ghi chép lại những này nhân tộc đại đế toàn bộ chiếu rọi đi ra. Có điều lúc này tuy nhiên cũng chỉ có 5 người, tăng thêm hắn 6 cái, dạng này chiến đấu lực cũng hoàn toàn đầy đủ. Dù sao trước mắt những thứ này bất hủ cường giả cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, tính không được cái gì. Chỉ bất quá Diệp Huyền lại cảm thấy hắn tại triệu hoán những cái này thiên đế thời điểm, tựa hồ có một ít đặc thù cảm thụ. Chỉ bất quá cảm giác này tương đương nhanh chóng chợt lóe lên, mà lại rất nhanh liền bị Nguyệt Tuyền lực lượng bao trùm. Cho nên Diệp Huyền cũng chỉ coi là cái này lực lượng đến từ Nguyệt Tuyền. Trong lúc nhất thời, bốn phía các loại dị tượng hiện lên, đại đạo minh minh, địa dung kim liên, hà quang vạn trượng, vô tận tinh thần chi lực bao phủ tại mọi người bốn phía. Tiên quang lượn lờ, hỗn độn chi lực không ngừng lan tràn tại 6 vị đại đế phía trên. Chu lục vị đại đế theo thứ tự là Diệp Tiên đế, Thanh Liên yêu đế, Vô Thủy đại đế, Mặt Quỷ nữ đế, cùng Hoang Thiên đế, còn có Diệp Huyền. Bọn hắn 6 người đứng tại cái này 10 vị bất hủ cường giả trước mặt, giống như vĩnh hằng chi vương đồng dạng, uy thế chấn động thương khung cả khôn. Mà bốn phía hư không càng giống là không chịu nổi cái này cường đại lực lượng một dạng, vậy mà từ từ nứt toát ra. Hư không chi cảnh bên trong, trong chốc lát tại thời khắc này bao phủ ra vô tận không gian phong bạo. Không, cái kia 10 vị bất hủ cường giả thấy cảnh này càng là muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Huyền thủ đoạn vậy mà như thế quỷ dị, thậm chí có thể đem cũng sớm đã vẫn lạc nhân tộc cực kỳ cường giả đứng đầu triệu hoán mà ra. Thậm chí đối mặt với cái này 6 vị hợp kích, chỉ sợ bọn hắn 10 cái cũng không là đối thủ. Không được, cho dù tiểu tử này có thể đem những người này tất cả đều triệu hoán đi ra, nhưng là cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Động thủ. Những thứ này bất hủ cường giả không còn dám lưu thủ, ào ào trực tiếp hành động, tại cái kia một khắc, vô tận thiên quang lan tràn. Bốn phía càng là tại cái kia một khắc trong nháy mắt phá diệt. Bất hủ binh khí dung hợp xen lẫn, chân trời xuất hiện từng đạo cực kỳ chói lọi thần quang, cái kia vô tận lực lượng trong nháy mắt công về phía Diệp Huyền cùng cái khác ngũ đại thiên đế. Đối mặt với bất hủ cường giả thế công, Diệp Huyền biểu lộ tương đương đạm mạc. Hắn chỉ là nhìn những người kia liếc một chút, sau đó trực tiếp vận chuyển cử bí, cường đại lực lượng bạo phát. Diệp Huyền trên thân, giống như vĩnh hằng tinh quang một dạng, bao phủ tại đại nhật quang mang phía dưới, bộc phát ra cực kỳ sáng chói chói mắt cường đại thần lực. Tại cái kia một khắc bay thẳng 10 vị bất hủ cường giả mà đi. Một bên khác, nữ đế cũng độc thủ, Tiếp Nguyên Tiên quán phía trên đồng dạng cũng bạo phát ra cực kỳ cường hãn thôn vệ chi lực. Cái kia màu đen không gian vết nứt, phản phất muốn đem thiên địa đều hấp thu một dạng. Diệp Thiên Đế lục đạo luân hồi quyền càng là cường hãn, một quyền đánh ra, băng thoái thương cùng, tại vạn vật mâu khí đỉnh cường hãn lực lượng phía dưới, tựa hồ hết thảy đều muốn vỡ nát. Thanh Liên yêu đế trên thân từ đầu đến cuối lúc đoạn một luồng màu xanh quang mang, liên hoa chập chờn ở giữa, màu xanh thần quang lan tràn, yêu đế cựu trảm thi triển mà ra. Diệt hình, thần thương, đủ loại cường đại chiêu số thi triển mà ra. Vô thủy trung nổ vang vạn vật, kinh hãi thương cùng, nương theo lấy tiếng trung vang lên dường như liền vạn vật đều muốn xé rách một dạng. Mà sau cùng nương theo lấy Hoang Thiên Đế xuất thủ, tựa hồ càng là vì cái kia 10 vị bất hủ cường giả vẫn lạc đặt cơ sở vững chắc. Cường hãn lực lượng vừa ra, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại đỏ thấp quang mang phía dưới, không chỗ che thân. Vâng, 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 vâng. Bất hủ thần quang hướng về chung quanh lan tràn, thậm chí cái kia liên thông lượng giới thông đạo cũng bắt đầu biến đến phá thoái. Nguyệt Tuyền lặng yên thi triển lực lượng, che lại không gian thông đạo. Cứ như vậy, Diệp Huyền thì không đến mức tại đánh bại cái này 10 vị bất hủ cường giả về sau, không cách nào lại trở lại Tử Vi Đế Tinh. Tóm lại tại cái này lục đại thiên đế liên thủ phía dưới, hết thảy đều thế bất khả kháng, phá diệt hết thảy địch thủ. Mà cái kia dung hợp lại cùng nhau bất hủ binh khí càng là trực tiếp bị đánh nát nước toa ra. Cái kia bất hủ binh khí bị đánh nát sau toái phiến hướng về nơi xa tản mát. Có một ít cũng theo không gian thông đạo rơi vào Tử Vi Đế Tinh cùng vô tận thần vực bên trong, nhưng là càng nhiều lại bị đánh băng đến hắc ám đại giới bên trong. Cái kia 10 vị bất hủ cường giả tại lúc này càng là miệng phun máu tươi, bọn hắn thân thể bay ngược mà ra. Diệp Huyền bọn người trực tiếp đuổi theo, nhận định chính mình đối thủ về sau, càng là không chút do dự thi triển lực lượng. Diệp Huyền thân lực màu vàng nóng biến thành một đạo cực kỳ cường hãn đại ấn, trực tiếp đối với cái kia 10 đại bất hủ cường giả bên trong 3 vị chấn áp tới. Cái kia đại ấn mang theo thế bất khả kháng lực lượng, trong nháy mắt thì chấn áp cái kia 3 vị bất hủ cường giả. Một khắc này, 3 vị này bất hủ cường giả thân thể trực tiếp cho nứt toác ra, thì liền nguyên thần đều xuất hiện vết nứt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương xuất hiện, nhưng là cái này tiếng kêu thảm thiết lại không phải đến từ 3 vị này bất hủ cường giả, mà là tới từ cái khác cường giả. Lục đạo luân hồi quyền xuất thủ, trực tiếp đánh vị kia bất hủ cường giả thân thể hầu như trở thành thịt nát đồng dạng. Loại kia đau đớn, thật sự là vượt quá cái này bất hủ cường giả chịu đựng. Đang nhìn một phía, Diệp Huyền công kích 3 vị này bất hủ cường giả còn tính là tốt nhất. Nguyên thần tuy nhiên cũng nhận tổn thất, nhưng là Diệp Huyền cũng không có tận lực tra tấn hắn địch nhân. Chí ít chỉ là thân thể nứt toác, cũng không có thụ quá nhiều trừng phạt, dù sao đây hết thệ cũng chỉ là chiêu thức đưa đến mà thôi. Mà cái khác những cái kêu bất hủ cường giả nhóm có trực tiếp bị thôn vệ chi lực thôn vệ nửa bên thân thể. Máu tươi chảy ngang, nguyên thần muốn phải bỏ qua nhục thể thoát đi, nhưng lại bị thôn vệ chi lực một mực giam cầm tại nhục thân bên trong, chỉ có thể nhịn chịu, giống như thất hồn đồng dạng đau đớn. Chương 318, chí cao chi lực. Vũ đại thiên đế đồng thời xuất thủ. Chương 318, chí cao chi lực. Vũ đại thiên đế đồng thời xuất thủ. Có bất hủ cường giả, hắn nhục thân tựa hồ hoàn mỹ không một tí vết, thì liền một tia vết thương đều không có. Nhưng trên thực tế, nguyên thần lại đã sớm bao phủ tại màu xanh quang mang bên trong, thừa nhận ngàn đao bầm thầy chi hình phạt. Có đã tựa hồ lâm vào vĩnh thê yên tĩnh bên trong, cả người đều cứng ngắc tại hư không bên trong, hai mắt vô thần, giống như chính đang chịu đựng vô tận tra tấn đồng dạng. Có bị bao phủ tại vô thủy trung bên trong, trực tiếp bị luyện hóa. Cái kia cường hãn lực lượng tại lúc này càng là giống như ngập trời nghiệp hỏa một dạng, luyện hóa linh hồn. Tóm lại những thứ này bất hủ cường giả nhóm tại lúc này biến đến cực kỳ thê thảm. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh thật sự là quá có trùng kích lực. Dù sao đây chính là 10 vị bất hủ cường giả a, tại bọn hắn liên thủ toàn lực nhất kích phía dưới, lại còn sẽ thất bại, đồng thời bị tổn thương nghiêm trọng. Lại nhìn Diệp Huyền bên này, hắn tựa hồ lông tóc không thường, cả người chẳng những không có vẻ bại suy sụp, ngược lại càng phát cường hãn. Mà cái khác những cái kia thiên đế cũng giống như thế, bọn hắn là bị không động ấn chiếu rọi đi ra cường giả, nhục thân cực kỳ cường đại. Lại thêm cái này 10 vị bất hủ cường giả, cũng căn bản không phải là bọn hắn đối thủ. Cho nên vừa mới một trận xuất thủ, cũng bèn bèn chỉ là để bọn hắn lực lượng tiêu hao một tia mà thôi. Chỉ là đây đối với không động ấn tiêu hao tựa hồ có chút lớn, không động ấn cũng biến thành có chút tạm đạm. Xem ra chỉ ít trong vòng nửa năm, Diệp Huyền là không có cách nào lại sử dụng không động ấn lực lượng, đem những thứ này đại đế tất cả đều chiếu rọi đi ra. Nguyệt Tuyền thân ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền bên người. "Sao ngươi lại tới đây?" Diệp Huyền nhìn lấy xuất hiện Nguyệt Tuyền có chút kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ lại là Tử Vi Đế Tinh phía trên đã xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Tuyền chỉ là nhìn lấy Diệp Huyền không nói gì, nhưng là Diệp Huyền lại hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được Nguyệt Tuyền tựa hồ có chút im lặng. Nàng rất nhanh biến mất, nhưng là tùy theo mà đến lại là Tử Vi Đế Tinh cùng Vô Tận Thần Bực phía trên xuất hiện một đạo có thể đem nơi đây sở hữu hình ảnh biểu diễn ra màn trời. Đây là không động ấn lực lượng, thu nhận sử dụng tất cả nhân tộc cường giả đối chiến, chế tác thành làm một cái huyễn cảnh hoặc là thí luyện chi địa. Đem hậu bối đầu nhập cái này thí luyện chi địa, lần lượt cùng những địch nhân này triển khai chiến đấu, thẳng đến chiến thắng đến. Bất quá lần này Nguyệt Tuyền cũng không có đem cái này chiến đấu chế tác thành thí luyện chi địa, vẹn vẹn chỉ là đem vừa mới mỗi lần kia chiến đấu hình chiếu phóng xuất ra cho mọi người quan sát thôi. Mà giờ khắc này tại Tử Vi Đế Tinh phía trên, tất cả mọi người thấy được cái kia 10 vị bất hủ cường giả thương thế thảm trọng, thất khiếu chảy máu, thân thể nứt toác, máu tươi chảy ngang, cực kỳ bộ dáng chật vật. Đó là cái gì? Chơi ạ, cuối cùng là làm sao làm được, đây chính là 10 vị bất hủ cường giả a, làm sao lại thành cái dạng này? Chơi ạ, đây chính là 10 vị bất hủ cường giả a, vậy mà thất bại, hơn nữa còn là thảm bại, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Tử Vi Đế Tinh cùng Vô Tận Thần Bực cùng với các đại giới cường giả tại thấy cảnh này sau cả đám đều trầm mặc. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt thôi, bất quá một lát thời gian, bọn hắn trong lòng liền đã nhấc lên ngập trời sóng lớn đồng dạng. Điều này chẳng lẽ đều là Diệp Huyền làm sao? Có thể Diệp Huyền chẳng qua là một cái vừa mới đột phá trở thành đại đế người a, hắn là làm sao làm được? Mà lại cái kia có thể triệu hoán ra cái khác nhân tộc cường giả đại đế lực lượng đến cùng là làm sao tới? Hắn là từ chỗ nào lấy được loại lực lượng kia? Đám người trong lòng, tại thời khắc này, đối Diệp Huyền thăm dò muốn đã đạt tới đỉnh điểm. Nhất là tiên giới bên trong, thậm chí còn kinh động đến một số, cũng sớm đã bê quan vô số năm tiền vương nhóm. Bởi vì bọn hắn tại Diệp Huyền trên thân thấy được có thể bước vào chí cao cảnh giới cơ hội. Dù sao những cái kia bị Diệp Huyền chỗ chiếu rọi đi ra đại đế nhóm, bọn hắn tại khi còn sống, tại tiên giới bên trong đồng dạng cũng là vô địch thiên hạ tồn tại. Cho dù là tiên giới cổ xưa nhất tiên vương, cũng không dám cùng bọn hắn chống lại. Chỉ dám tại bọn hắn sau khi ngã xuống xuất hiện tại trên đời, tiếp nhận mọi người quỳ bái. Mà Diệp Huyền bây giờ cũng chỉ là đại đế mà thôi, lại có thể triệu hoán ra những cái này cường giả, mà lại triệu hoán ra cường giả thậm chí còn có thể phát huy ra 6-7 thành lực lượng. Cái này thật sự là để bọn hắn khó có thể tin. Xem ra Diệp Huyền trên thân có đại bí mật. Chí cao chi lực, kẻ này không thể sai sót. Nếu là có cơ hội, đem kẻ này đưa đến tiên giới tới đi, nó lực lượng có lẽ cùng chí cao chi lực có quan hệ. Tiên giới những cái kia cũng sớm đã già yếu lưng còn mục nát thế hệ nhóm, tại thời khắc này đã để mắt tới Diệp Huyền. Bọn hắn cho rằng chỉ cần đem Diệp Huyền đưa đến tiên giới về sau, liền có thể theo Diệp Huyền trên thân thu hoạch liên quan tới chí cao bí mật. Đến mức Diệp Huyền đến cùng phối hợp hay không phối hợp, cái này cùng Diệp Huyền không quan hệ rồi. Bọn hắn tự nhiên có đủ loại thủ đoạn, khiến cho Diệp Huyền đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, đối với những thứ này, mục nát thế hệ đám đó nghĩ cái gì, Diệp Huyền giờ phút này cũng không biết, có điều hắn cho dù là biết, cũng chỉ sẽ cảm thấy những người này ngu xuẩn vô cùng. Vọng tưởng thôn phệ người khác lực lượng đến làm chính mình đạt tới cảnh giới tối cao, hết thệ cũng chỉ là hư vọng mà thôi. Mà lại, những lao bất tử kia, cho dù là muốn động thủ với hắn, cái kia cũng phải nhìn đến tột cùng là bọn hắn lực lượng cường hãn, vẫn là Diệp Huyền càng hơn một bậc. Chạy mau, muốn đem sự tình hôm nay báo cáo cho đế hoàng đại nhân, tiểu tử này thật sự là quá nguy hiểm. Nhất định phải làm cho đế hoàng xuất thủ, tự mình đem tiểu tử này diệt trừ. Nhanh, chúng ta nhanh đi về trước, đem nơi đây tin tức báo cáo nhanh cho người khác, để bọn hắn xuất thủ đem diệt trừ. Những thứ này bất hủ cường giả đang đối mặt Diệp Huyền thời điểm dường như tựa như là đối mặt với không thiếu sót tiên vương một dạng. Khắp cả người phát lạnh, thậm chí đã mất đi cùng Diệp Huyền nhất chiến lực lượng, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, một lần nữa xuất thủ. Nương theo lấy Diệp Huyền xuất thủ, bốn phía cái kia cái khác ngũ đại thiên đế đồng dạng cũng bắt đầu động thủ. Bọn hắn đem bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa, giống như bày ra thiên la địa võng đồng dạng, để cái này mười đại bất hủ cường giả căn bản không đường có thể trốn. A, cái này mười vị bất hủ cường giả nguyên một đám đều bị trật tự thần lệnh kéo vào thiên la địa võng bên trong, bị lấy thần lực diệt sát. A, hàng xa nguyên thần vỡ nát, tiên linh tại cái kia một khắc hướng về bốn phía bỏ chạy mà đi, nhưng là không đợi hắn chạy ra bao lâu đến, thì rơi xuống Diệp Huyền trên tay. Nhất thời cái này đã lung lay sắp đổ tiên linh càng là không có nhan sắc. Ngươi, Diệp Huyền, ngươi nếu là dám giết ta, đế hoàng tất nhiên sẽ đưa ngươi triệt để chém giết, cho đến lúc đó, mặc kệ là ngươi cũng tốt vẫn là cùng ngươi có liên quan, hết thảy đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Còn có Tử Vi Đế Tinh vô tận sinh linh, bọn hắn cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Hàng xa hô to, hy vọng có thể dùng những thứ này đến uy hiếp Diệp Huyền. Bất quá những thứ này uy hiếp lời nói đối với Diệp Huyền tới nói lại không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể chọc giận Diệp Huyền. Chương 319, phong tỏa hư không chi cảnh. Bất hủ giả tự bạo. Chương 319, phong tỏa hư không chi cảnh. Bất hủ giả tự bạo. Ngươi biết không, ta ghét nhất thì là người khác đến uy hiếp ta, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là uy hiếp ta, vậy ta có lẽ sẽ cười một tiếng chi. Bởi vì ngươi đối với ta mà nói, liền như là một con kiến hôi đồng dạng, ta tùy thời có thể đưa ngươi bóp chết, đối với một con kiến hôi, ta là chẳng thèm nó tới. Nhưng là ngươi lại dùng Tử Vi Đế Tinh phía trên sinh linh cùng Diệp ra đến uy hiếp ta, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem đạt được cực kỳ thảm liệt trừng phạt. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó trực tiếp đem hàng xa tiên linh ném vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt tội nghiệp, tại tội nghiệp không có chuộc tận trước đó, nghiệp hỏa chỉ có thể mang đưa cho người kia vô tận thống khổ, lại sẽ không để cái kia người chết đi. Mà hàng xa tội nghiệp, ít nhất phải tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong dạy vào trăm ngàn năm mới có thể bị giết chết. Cho nên cùng trực tiếp bóp nát hắn tiên linh, để hắn thì thống khoái như vậy vẫn lạc, ngược lại còn không bằng trực tiếp để hắn tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong bị dũng sĩ tra tấn. Chỉ có dạng này, mới xem như thay trước đó chết ở trên tay hắn những sinh linh kia nhóm xả được cơn giận. Hàng xa chỉ còn lại có tiên linh. Hắn bất hủ binh khí tự nhiên cũng rơi vào Diệp Huyền trong tay, đó là dùng vô số nhân tộc đại đế tinh phách rèn luyện mà thành bất hủ binh khí. Tuy nhiên nhận lấy một số tổn thương, nhưng lại vẫn như cũ lực lượng cường đại. Mặt đối những bất hủ cường giả khác binh khí, Diệp Huyền trực tiếp liền đem tử dung hợp tiến vào không động ấn bên trong bổ sung lực lượng. Nhưng là đối mặt với dùng tất cả nhân tộc đại đế tinh phách rèn luyện mà thành binh khí thời điểm, Diệp Huyền chỉ là thở dài một hơi, sau đó đem thu vào, nói cho cùng, những thứ này đại đế lúc còn sống chống lại địch người thủ hộ nhân tộc. Nhưng là sau cùng tinh phách lại rơi đến một kết cục như vậy, thật sự là để Diệp Huyền cảm thấy có chút khó mà diễn tả bằng lời. Hắn chuẩn bị đem thật tốt cất kỹ, đem bọn hắn tất cả đều tiến hóa về sau, khiến cái này đại đế tinh phách siêu thoát ở giữa thiên địa. Cứ như vậy, bọn hắn cũng coi là có thể có được giải thoát rồi. Cháy mau, cái kia 10 vị bất hủ cường giả, còn thừa lại một hai cái chạy ra ngoài. Khi nhìn đến hàng xa cùng những người khác thê thảm bộ dáng về sau, tất cả đều bị hoảng sợ hãi hùng kết vía. Lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, càng là không chút do dự đốt chính mình luân hồi hướng về Hắc Ám đại giới bỏ chạy mà đi. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, vậy bọn hắn tự nhiên là có thể sống sót. Dù là cảnh giới muốn rơi xuống dưới, thế nhưng là dù sao cũng so mất mạng muốn tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm đây hết thể nhất định là phí công. Bởi vì Nguyệt Tuyền cũng sớm đã đem chọn cái hư không chi cảnh tất cả đều phong tỏa. Bọn hắn căn bản đừng muốn rời đi. Bất quá Diệp Huyền cũng không nóng nảy, hắn còn muốn hảo hảo thưởng thức một chút những thứ này bất hủ cường giả cái kia thê thảm bộ dáng đây. Đương nhiên, những thứ này bất hủ cường giả hình dáng thê thảm đồng dạng cũng rơi vào Tử Vi Đế Tinh cùng vô tận thần vực cái kia vô số cường giả trước mặt. Những cái kia cường giả nhóm tất cả đều ngây người nhìn lấy cái này từng bức họa, trong lòng thật sự là khiếp sợ không thôi. Cái kia cường hãn lực lượng quả thực dường như sấm sét, trực tiếp tại bọn hắn trước mặt nổ tung. Diệp Huyền thật sự là quá mạnh. Bên cạnh hắn cái kia năm đạo tắm kim quang thân ảnh, cái kia rõ ràng là nhân tộc trước đó đại đế, cái kia cường hãn lực lượng, thật sự là siêu thoát. Cái kia đông đảo tiên giới các cường giả đồng dạng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dù sao, nếu là Diệp Huyền có thể một mực triệu hoán nhân tộc cường giả, như vậy bọn hắn một khi cùng Diệp Huyền là địch, cái kia phải đối mặt cũng là những này nhân tộc chí cường giả vây công. Đối mặt với những người này vây công, cho dù là chuẩn tiên đế cường giả, chỉ sợ cũng không có cái kia lực lượng đối kháng. Dù sao, những bóng người này toàn bộ đều là nhân tộc trong lịch sử cường hãn nhất đại đế. Bọn hắn tại chính bọn hắn thời đại bên trong, mỗi một cái đều là vô địch tồn tại, ngạo thị quân hùng. Vâng, vâng, vâng. Cái kia còn lại ba vị bất hủ cường giả thiêu đốt luân hồi về sau, lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt biến cực kỳ cường đại sáng chói. Nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn đối kháng Diệp Huyền, ngược lại là hướng về nơi xa không ngừng bỏ chạy mà đi. Chỉ bất quá, khi bọn hắn thật vất vả đi vào hư không chi cảnh bình chướng bên ngoài một khắc này, bọn hắn lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn phong ấn chi lực. Đối mặt với loại này lực lượng, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp rời đi. Không, không, đáng chết, đây là có chuyện gì, làm sao lại bị phong ấn lại? Không đúng, không đúng, có thể đem những này nhân tộc cường giả thân ảnh triệu hoán đi ra, hắn đã đầy đủ nguyên tiên, lại làm sao có thể đem chọn cái đại giới đều phong ấn chặt? Cái kia ba vị bất hủ cường giả nhóm thật sự là không thể tin được Diệp Huyền lại có thể làm đến điểm này. Nhưng sự thật trước mắt nhưng lại để bọn hắn không thể không tin. Quay đầu đi, hắn không thấy được Diệp Huyền cũng không nóng nảy, Hồng Liên Nghiệp Hỏa hóa thành cực kỳ sáng chói ba đạo hỏa long xoay quanh bên cạnh hắn. Vô tận tinh thần chi lực bao phủ ở trên người hắn, tựa như tinh thần đế vương đồng dạng. Diệp Huyền từng bước hướng lấy bọn hắn đi tới, cái kia tư thái giống như là chính tại đùa bỡn con mồi lao hổ một dạng, mà bọn hắn cũng là bị bắt săn con mồi. Không, ba vị này bất hủ cường giả nhìn lấy Diệp Huyền, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì tại Diệp Huyền trước mặt, cái kia vô tận trật tự thần liên sen lẫn đầy trời lôi đỉnh cùng vô tận nghiệp hỏa chi lực, lẫn nhau sen lẫn hội tụ thành một đạo thiên địa ma bàn. Bọn hắn đều biết, nếu như bị đầu nhập vào cái kia ma bàn làm bên trong, vậy bọn hắn chẳng những hội thần hồn đều nát, thậm chí còn có thể bị vô cùng vô tận tra tấn, thay lời khác tới nói cũng là tử đều không thể chết thống khoái. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá thê thảm. Nhưng bọn hắn hiện tại sớm thì đã không có trực diện Diệp Huyền vũ khí. Dù sao thì tính toán bọn hắn ba người có thể đánh bại Diệp Huyền, có thể chung quanh còn có năm vị đại đế ở một bên nhìn chằm chằm. Cái này năm vị đại đế mỗi một cái danh hiệu đều đủ để làm cho người sợ vỡ mật nát. Ta liều mạng với ngươi. Trong đó một vị bất hủ cường giả thật sự là quá mức sợ hãi, nhưng hắn lại không muốn dạng này trực tiếp chết đi, cho nên muốn xông lại cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận. Hắn đã thiêu đốt luân hồi, lần này càng là dự định tự bạo. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp vọt tới Diệp Huyền nơi này, liền bị còn lại hai cái bất hủ cường giả khống chế được. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngu xuẩn, ngươi dạng này căn bản không đả thương được hắn, ngược lại sẽ còn để cho mình hy sinh vô ích, chẳng bằng ngươi trực tiếp ở chỗ này nổ tung, nói không chừng có thể phá toái phong ấn. Cứ như vậy, chúng ta hai cái cũng liền có thể chạy đi, yên tâm, nếu như chúng ta hai cái thật trốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ thật tốt chiếu cố tộc nhân của ngươi. Cái kia hai cái bất hủ cường giả sau khi nói xong lời này thì liên thủ đem người kia giam cầm ngay tại chỗ. Ngươi, các ngươi, cái này một vị bất hủ cường giả không nghĩ tới, đều ở thời điểm này, hắn lại còn sẽ phải gánh chịu đồng tộc đâm lưng. Bất quá đây hết thảy đã chậm. Vâng, một vị bất hủ cường giả tự bạo trùng kích, tự nhiên là vô cùng cường đại. Toàn bộ hư không đại giới chỗ có không gian tại thời khắc này bị cái kia cường hãn lực lượng toàn bộ chấn vỡ, vô tận phong bạo tràn vào. Bắt đầu ở chỗ này thế giới bên trong tàn phá bừa bãi lấy, bất quá may ra chỗ này thế giới bên trong cũng không có cái gì sinh linh tồn tại. Chương 320, Hắc ám chuẩn tiên vương khôi phục. Chương 320, Hắc ám chuẩn tiên vương khôi phục. Vâng. Nương theo lấy cái kia vô tận trùng kích, đập nện tại phong ấn phía trên, cái kia cường hãn phong ấn vậy mà cũng sinh ra từng trận gợn sóng. Nhanh phá a. Những thứ này bất hủ cường giả nhóm đều kích động không thôi, ào ào đang đợi phong ấn phá toái, bọn hắn tốt có thể hướng phá phong ấn một khắc này. Bất quá hết thảy đều kết thúc. Cái kia phong ấn tuy nhiên sinh ra một trận lại một trận gợn sóng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phá toái dấu vết. Dù cho là tiên đạo cường giả tự bạo đều không có cách nào để phong ấn phá toái. Dù sao cái này phong ấn có thể đến từ Nguyệt Tuyền, Nguyệt Tuyền thực lực vô cùng cường đại đến Diệp Huyền cũng không biết nàng đến một cái mức độ như thế nào. Muốn đánh vỡ Nguyệt Tuyền phong ấn, cái này Hắc Ám đại giới tối cường đế hoàng tới mới có cái kia khả năng. Không, còn lại hai vị bất hủ cường giả nhóm đã tuyệt vọng. Giờ khắc này bọn hắn nhìn thành Diệp Huyền, trong mắt biến đến vô cùng quyết tuyệt. Tốt, đã ngươi khăng khăng muốn giết chúng ta, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Sau khi nói xong lời này, hai vị kia bất hủ cường giả liền hướng về phía Diệp Huyền trực tiếp bay tới. Bọn hắn đã thiêu đốt luân hồi, tại cơ sở này trên thân thể càng là cấp tốc, bành trướng hiển nhiên cũng là muốn tự bạo. Buồn cười, trước đó lực lượng của các ngươi thì không cách nào làm bị thương ta, hiện tại cũng sắp bị ta bước đến tuyệt địa, lại còn nghĩ đến ta có thể bị lực lượng như vậy gây thương tích. Quả thực là nói chuyện biển bông, vậy ta thì đưa các ngươi sau cùng đoạn đường. Diệp Huyền mỉm cười, một khắc này trực tiếp đưa tay, trong một chớp mắt trực tiếp lực lượng vô tận phun trào lấy. Toàn bộ hư không bên trong dường như bị mở rộng một đạo giới môn một dạng, từng đạo đến từ thái cổ lúc khí tức từ đó hiện lên mà ra. Sau đó vô số tản ra hắc khí cánh tay, theo vào cửa bên trong đưa ra ngoài, những cánh tay này chộp vào hai vị kia bất hủ cường giả trên thân, đem bọn hắn hướng về kia thiên địa ma bàn phương hướng kéo tới. Giờ khắc này, bọn hắn bốn phía thời gian đã triệt để đọc lại, tự bạo vẫn tại tiếp tục, nhưng lại không bao giờ còn có thể uy hiếp được Diệp Huyền. A. Nương theo lấy hai vị kia bất hủ cường giả sau cùng tiếng kêu thảm thiết phát ra, bọn hắn bị đẩy vào thiên địa ma bàn bên trong. Thân thể, nguyên thần cùng tiên ấn cái đều tại cái kia một khắc bị trực tiếp ma diệt. Đương nhiên, Diệp Huyền là lưu lại bọn hắn một luồng thần hồn tại ma bàn bên trong cảm thụ được vĩnh viễn trừng phạt. Không phải vậy, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy hồn phi phách tán, chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn. Nói cho cùng những thứ này bất hủ cường giả trong tay tất cả đều nhiễm lấy vô số nhân tộc nợ máu. Lúc này bị Diệp Huyền giết chết, bị tra tấn, chỉ bất quá hoàn lại bọn hắn tội nghiệp trong đó một phần mà thôi. Quá tốt rồi, Thử Vi Đế Tinh sẽ không bị diệt. Diệp Huyền lao tổ, người quá mạnh. Mọi người thông qua màn trời thấy được Diệp Huyền biểu hiện về sau, cả đám đều biến đến cực kỳ kích động. Thậm chí một số Tử Vi Đế thưởng thức nguyên bản còn có chút xem thường Diệp Huyền những cái kia cường giả nhóm, ở thời điểm này đều cực kỳ khâm phục Diệp Huyền. Bởi vì bọn hắn đều biết, nếu như đem bọn hắn đặt ở Diệp Huyền cái chỗ kia, bọn hắn là tuyệt không có khả năng diệt 10 vị bất hủ cường giả. Có khả năng nhất hậu quả cũng là bọn hắn bị 10 vị bất hủ cường giả giết chết, đến sau cùng Tử Vi Đế tinh các sinh linh, triệt để luân vì bọn hắn huyết thực. Mà cái này 10 vị bất hủ cường giả vẫn lạc, cũng đại biểu cho Tử Vi Đế tinh an toàn. Diệp gia hoàn toàn chính xác bất phàm a, xem ngày sau nhất định phải thật tốt cùng Diệp gia ở chung được. Nghe nói cái này Diệp Huyền yêu thích thần nữ, khắp nơi tìm thiên hạ thần nữ, cưới vị thế tử, ta nữ nhi mặc dù tuổi tác đại một chút, đã 588 tuổi, nhưng lại cũng là cực kỳ cường hãn thể chất, nếu là có thể bị Diệp Huyền xem trọng, cái kia cũng không tệ a. Còn có ta tiểu tôn nữ, tuy nhiên thực lực chỉ là tại thánh nhân mà thôi, nhưng lại đồng dạng là thánh thể, thực lực thật tốt, vừa vặn có thể cùng Diệp Huyền xứng đôi nha. Đông đảo các cường giả giờ phút này lòng sinh hoan hỉ, đều hận không thể Diệp Huyền hiện tại thì trở lại Diệp gia. Bọn hắn thật tốt mang theo gia tộc bên trong thần nữ thánh nữ đến cửa cùng Diệp Huyền trèo lên quan hệ. dù sao một cái có thể lấy sức một mình diệt 10 đại bất hủ cường giả đại đế thật sự là lợi hại. Lại thêm Diệp Huyền thời khắc này cảnh giới, cũng bèn bèn chỉ là đại đế mà thôi, đại đế đều như thế, như vậy nếu để cho Diệp Huyền thành tựu tiên đạo về sau, chỉ sợ cho dù là tiên vương cường giả ở trước mặt của hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Trong một ít gia tộc có thần nữ, được tuyển chọn trở thành Diệp Huyền thê thiếp gia tộc càng là kích động không thôi. Kể từ hôm nay, bọn hắn gia tộc địa vị sợ rằng sẽ thẳng tắp phi thăng. Ở bên ngoài cho dù là chọc tuyệt đỉnh cường giả, chỉ cần nói phía trên một câu ta con rể là Diệp Huyền, như vậy những cái kia cường giả cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình cho bọn hắn mấy cái phần mặt mũi. Bất quá một số trong nhà không có ưu tú như vậy thể chất nữ tử gia tộc cũng sẽ không buông tha cho. Dù sao tuy nhiên không có cách nào cùng Diệp Huyền dắt dính líu quan hệ, nhưng là Diệp gia ưu tú tiểu bối đồng dạng cũng không ít. Nếu là có thể cùng bọn hắn quan hệ thông gia, vậy dĩ nhiên cũng coi là cùng Diệp gia có chút liên lụy, ngày sau đồng dạng có thể thâm lây. Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp gia đồng lứa nhỏ tuổi người trẻ tuổi, mặc kệ nam nữ, nhưng phàm là thể chất cùng thực lực cũng không tệ người, càng là thẳng tiếp thụ lấy ngàn vạn truy phủng. Phàm là đi ra ngoài nói lên một câu, ta là Diệp gia tiểu bối, cái kia đều rất có mặt mũi. Đương nhiên đây đều là nói sau, hôm nay liền tạm thời lại không để cập tới. Tại cái này 10 vị bất hủ cường giả sau khi ngã xuống, Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám đại giới chỗ sâu nhất. Diệp Huyền có thể cảm thụ được, tại cái kia Hắc Ám đại hải chỗ sâu nhất, có một tôn người cực kỳ mạnh thức tỉnh. Người kia thực lực so bất hủ cường giả còn muốn càng thêm lợi hại, dù Tử Vi Đế tinh phía trên đẳng cấp đến phán đoán, này người cảnh giới chỉ sợ đã đến chuẩn tiên vương. Hô, hai người bọn hắn hiện tại vẫn chưa tới thư giãn thời điểm a. Diệp Huyền mỉm cười, nói thật, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem cái kia chuẩn tiên vương lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vâng. Ta cảm nhận được tộc nhân huyết khí, bọn hắn đã chết rồi sao? Hắc Ám đại giới bên trong, một cái cường giả chậm rãi mở hai mắt ra. Bên cạnh hắn đứng sừng sững lấy rất nhiều bạch cốt, những thứ này bạch cốt thực lực tối cường giả chính là một cái cơ hồ một chân bước vào tiên vương cảnh giới tiên đạo cường giả. Khí tức biến mất, vỡ lạc, xem ra đi qua nhiều năm như vậy, Tử Vi Đế Tinh ngược lại là ra đời một cái không tệ cường giả nha. Cái này Hắc Ám cường giả cũng không có tức giận. 10 vị bất hủ cường giả, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là vĩnh hằng thần tộc bên trong tiên đạo cường giả đồng dạng cũng không hề thiếu. Mặc dù chết 10 vị, nhưng bọn hắn bên này vẫn như cũ có rất nhiều. Ai, không đổi, hôm nay thì tạm thời cho người kia một bài học đi, không gian thông đạo đã mở ra, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, vĩnh hằng thần tộc cường giả liền có thể thông qua không gian thông đạo tiến về chư thiên vạn giới. Đến lúc đó hết thảy đều đem thần phục tại dưới chân của chúng ta. Cái kia Hắc Ám cường giả tự lẩm bẩm. Sau đó hắn bạo phát ra vô tận khủng bố chi lực, một đạo thần niệm dò ra, hóa làm một cái to lớn thủ ấn, hướng về phía Diệp Huyền rơi xuống. Chương 321, chí cao chi lực. Đoạn chuẩn tiên vương một tay. Chương 321, chí cao chi lực. Đoạn chuẩn tiên vương một tay. Cái kia cường đại lực lượng, căn bản là muốn trực tiếp đem Diệp Huyền cho diệt sát. Cái kia cường đại khí tức vừa xuất hiện, liền để mọi người một lần nữa chấn động vô cùng. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như cái này lực lượng chủ nhân ngay tại xuyên qua không gian trước thông đạo hướng Tử Vi Đế Tinh, như vậy toàn bộ Tử Vi Đế Tinh đều lại bởi vậy mà hủy diệt. Cái này, tại sao lại có cường giả hàng lâm? Cái này lực lượng, so với vừa mới bất hủ cường giả tới nói còn muốn càng thêm cường đại, cái này, Diệp Huyền có phải là hay không cái này cường giả đối thủ đâu? Diệp Huyền, ngươi có thể nhất định muốn thắng a, bằng không, toàn bộ Tử Vi Đế Tinh thì triệt để xong đời. Tất cả cường giả đều cảm nhận được cái kia cường hãn lực lượng. Giờ khắc này, hoảng sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập đầu quả tim của bọn họ. Bàn tay kia lướt qua địa phương, bốn phía tất cả mọi thứ đều giống như tịch diệt đồng dạng, trong nháy mắt biến mất. Lực lượng như vậy, ngoại trừ tiên vương bên ngoài, căn bản là không người có thể chống lại. Diệp Huyền đối mặt với cường giả kia công kích, sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình thản. Liên phảng phất lúc này công kích cũng không phải là cái gì chuẩn tiên vương cường giả, mà chính là một đạo lại tầm thường bất quá công kích thôi. Tiên giới bên trong, không ít tiên vương cường giả cũng đã toàn bộ thức tỉnh. Bọn hắn đều lặng lặng theo trời màn bên trong nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn hắn đều muốn biết, Diệp Huyền có thể hay không vượt qua một kiếp này. Giờ khắc này, Diệp Huyền không do dự nữa, cửu bí thi triển, trong một chớp mắt Diệp Huyền lực lượng tại cái kia một khắc trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong. Đi. Nương theo lấy Diệp Huyền lực lượng tăng cường, bên cạnh cái kia năm cái đại đế thân ảnh, tại cái kia một khắc, toàn thân bao phủ tại màu vàng kim quang mang bên trong. Bọn hắn toàn bộ tắm rửa thiên quang, lực lượng biến đến vô cùng sáng chói lóa mắt. Vâng. Diệp Huyền đưa tay, đánh xuống một đòn, trong chốc lát, màn trời phía trên chỉ hiện ra một mảnh chói mắt kim quang. Đông đảo cường giả đều cảm nhận được cái kia cường hãn lực lượng, giống như đại nhật đồng dạng nóng rực. Cùng ngay màn phía trên lại một lần nữa xuất hiện Diệp Huyền thân ảnh thời điểm, bọn hắn lại phát hiện vừa mới cái kia một đạo bàn tay đã triệt để biến mất. Cái kia có thể đầy đủ mạn sát Tử Vi Đế Tinh ngàn vạn sinh linh một kích, đối với Diệp Huyền tới nói, để hắn biến mất tựa hồ không so mạn sát một con kiến hôi đơn giản bao nhiêu. Hả? Hoàn toàn chính xác cường đại, bất quá ta ngược lại muốn nhìn xem, lực lượng như vậy ngươi có thể thi triển ra mấy lần tới. Cái kia chuẩn tiên vương cường giả nhìn đến chính mình lực lượng bị Diệp Huyền tiêu trừ về sau, cười lạnh một tiếng. Lập tức một lần nữa thi triển sát chiêu, vọt thẳng lấy Diệp Huyền diện sát mà đến. Không dứt, Diệp Huyền có chút bực bội, những thứ này thủy ma nhất tộc cường giả thật sự là đáng ghét. Nếu là thật sự muốn ra tay, đại khái có thể thoải mái xuất hiện tại hắn trước mặt. Giống như vậy nút trong bóng tối xuất thủ, thật sự là làm cho người cảm thấy chán ghét. Diệp Huyền không do dự nữa, giờ khắc này, vô tận tinh thần chi quang hóa thành một đạo phá thiên chi kiếm. Kiếm quang quét ngang mà ra, cơ hồ là lấy cực hạn tốc độ xuyên thấu hư không, đi tới cái kia chuẩn tiên vương trước mặt. Cái gì? cái kia chuẩn tiên vương tựa hồ đối với Diệp Huyền lực lượng có thể xuất hiện tại hắn trước mặt còn hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, thế mà cũng ngay một khắc này, cái kia kiếm quang trong nháy mắt liền đem cái này chuẩn tiên vương cường giả bàn tay cho chặt đứt.
Bèn.
Một khắc này máu tươi chảy ngang, mãnh liệt đau đớn để cái kia chuẩn tiên vương biến đến tức giận vô cùng. Đã bao nhiêu năm, cái này còn là lần đầu tiên có người thương tổn tới hắn đây. Tử Vi Đế Tinh phía trên, đông đảo cường giả nhìn lấy tình cảnh này trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền chẳng những chém giết 10 vị bất hủ cường giả, bây giờ lại còn thương tổn tới một vị chuẩn tiên vương. Dạng này thực lực thật sự là kinh người. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Chuẩn tiên vương tức giận vô cùng, tay giơ lên, cực hạn lực lượng một lần nữa bộc phát ra. Hiển nhiên lần này cái này chuẩn tiên vương là thật sự nổi giận, muốn chém giết Diệp Huyền. Thú vị, thật là thú vị, không nghĩ tới một cái đại đế chẳng những có thể chém giết bất hủ, cường giả lại còn có thể làm bị thương chuẩn tiên vương. Hắn thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, thiên phú càng là kinh người, nếu để cho hắn thời gian cùng cơ hội, Diệp Huyền sợ rằng sẽ trở thành ngàn vạn năm đến đệ nhất cái thành tiểu trí cao chi cảnh người. Chậc chậc, đúng là như thế, chỉ bất quá hắn khoảng cách vị này chuẩn tiên vương còn lại còn cách một đoạn, hơn nữa còn là tại Hắc Ám đại giới bên trong, nếu là bị vây công, vậy thì có chút khó lường. Chúng ta phải chăng muốn xuất thủ đem cứu trở về đâu? Tiên giới bên trong không ít tiên vương đều tại dùng thần niệm giao lưu, bọn hắn đều đã thấy Diệp Huyền bất phàm, có một ít người thậm chí đã đánh lên Diệp Huyền chủ ý quyết định tại lần này sự tình sau đó, liền đem Diệp Huyền đưa đến tiên giới đến, cứ như vậy, bọn hắn có lẽ liền có thể sử dụng Diệp Huyền thể chất đến trí cao chi cảnh. Vẫn là nhìn nhìn lại đi, tiểu tử này thể chất phi phàm, có lẽ lúc này đối với hắn mà nói còn không tính là gì đâu, chỉ có làm hắn lâm vào tuyệt cảnh một khắc này, chúng ta đem cứu trở về, hắn mới có thể đối với chúng ta mang ơn. Tiên giới bên trong một đạo già yếu lưng còn khàn giọng tiếng vang lên. Làm đạo này thanh âm vang lên một khắc này, bốn phía những cái kia tiên vương nhóm đều trầm mặc. Hiển nhiên bọn hắn trong lòng đánh đồng dạng là cái này chủ ý, dù sao chỉ có ân cứu mạng mới có thể để Diệp Huyền đối bọn hắn không giữ lại chút nào. Giết ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có hay không tư cách kia. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay, trong chốc lát, cái kia năm đạo sắp tiêu tán đại đế hư ảnh trong nháy mắt hòa làm một thể, biến thành một đạo chí cường chi lực, một kích này cơ hồ ẩn chứa đến từ thái cổ thời đại toàn lực nhất kích. Vô cùng sáng chói quang mang tại cái kia một khắc xuyên thấu không gian rơi vào chuẩn tiên vương cường giả trên thân. A! Nương theo lấy cái kia chuẩn tiên vương cường giả hét thảm một tiếng. Tại Tử Vi Đế Tinh phía trên quan sát màn trời đông đảo cường giả nhóm liền thấy được chuẩn tiên vương một cánh tay, tại cái kia một khắc bị triệt để bổ xuống. Mà lại bởi vì cường hãn lực lượng ăn mòn, mặc kệ cái này chuẩn tiên vương tại rót thua bao nhiêu lực lượng, hắn cánh tay này đều khó có khả năng lại mọc trở lại. Diệp Huyền, ta muốn giết ta. Ngươi khoác lác ta nghe đủ rồi, cũng là thời điểm kết thúc. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, cái kia cường đại kim quang tại thời khắc này một lần nữa bạo dũng mà ra. Ngay tại lúc mọi người coi là cái kia chuẩn tiên vương cường giả lần này tất nhiên muốn cùng Diệp Huyền liều mạng thời điểm, bọn hắn lại phát hiện Diệp Huyền chỗ hư vô chi cảnh vậy mà bắt đầu chậm rãi sụp đổ lấy. Đây cũng không phải là hư vô chi cảnh, không chịu nổi Diệp Huyền lực lượng mà phá sập, hẳn là có người công kích hư vô chi cảnh đưa đến đại giới sụp đổ. Hiển nhiên làm ra đây hết thể dĩ nhiên chính là cái kia chuẩn tiên vương cường giả. Gia hỏa này đã hiểu, nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn cùng Diệp Huyền ở giữa rất có thể liền sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên hắn trong lòng đã sinh ra thoái ý, tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Huyền tiếp qua chiêu. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn chủ động vỡ nát hư vô chi cảnh. Cái kia cường đại bài xích lực tại cái kia một khắc, liền muốn đem Diệp Huyền chen về hắn nguyên bản chỗ Tử Vi Đế Tinh phía trên. Chương 322, lượng giới thông đạo phá hủy. Chương 322, lượng giới thông đạo phá hủy. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Hôm nay không thể làm gì phía dưới, ta chủ động băng toái hư vô chi cảnh, ngày sau, chờ Vĩnh Hằng thần tộc triệt để hàng lâm Tử Vi Đế Tinh một khắc này, ta tất nhiên sẽ để ngươi chuyển thụ Vĩnh Hằng trừng phạt. Vâng. Tại cái kia cường hãn lực lượng tác dụng phía dưới, Diệp Huyền thân thể bị xé rách lấy, đến từ hai cái đại giới lực lượng đang không ngừng chống lại lấy. Vậy ngay cả thông hai thế giới không gian thông đạo cũng tại lúc này bị cái này cường hãn lực lượng xâm nhập vỡ nát lấy. Thật sự nếu không trở về, Diệp Huyền liền sẽ bị triệt để ở lại đây Hắc Ám đại giới ở trong. Ồ nào. Diệp Huyền không kiên nhẫn được nữa, bất quá lần này hắn cũng không tiếp tục thi triển lực lượng. Dù sao cái này đã bắt đầu sụp đổ hư vô chi cảnh, lại cũng không chịu nổi bất kỳ một lần lực lượng công kích. Diệp Huyền thân ảnh biến mất theo tại nguyên chỗ, hắn đã xuyên qua không gian thông đạo, lần nữa về tới Tử Vi Đế Tinh bên trong. Làm Diệp Huyền thân ảnh xuất hiện tại phía dưới vực sâu một khắc này, hắn không chút do dự đưa tay, tinh thần biến thành kiếm quang một kiếm đánh xuống. Vành. Một khắc này, liên thông lưỡng giới không gian thông đạo triệt để bị phá hủy. Thủy Ma nhất tộc đám người cũng không còn cách nào thông qua cái này phía dưới vực sâu không gian thông đạo tiến về Tử Vi Đế Tinh. Mà Diệp Huyền tại làm hết đây hết thảy về sau, trên trời cái kia một đạo triển hiện hắn hết thảy lực lượng màn trời cũng theo đó đóng lại biến mất. Cái này màn trời xuất hiện, tựa hồ chỉ là vì đem Diệp Huyền anh dũng biểu hiện bày ra cái này mới xuất hiện. Mà bây giờ Diệp Huyền đã trở về, tự nhiên không lại cần màn trời triển lãm. Bất quá Diệp Huyền đối với cái này cũng không rõ ràng, hắn cũng không phải là loại kia làm cái gì sự tình thì nhất định muốn tuyên dương ra ngoài tính tình. Đối những chuyện này cũng không thèm để ý, cho nên cho dù là biết những cái kia cường giả đối với hắn cùng nhiệt, Diệp Huyền cũng sẽ cười một tiếng chi. Giờ này khắc này thâm viên bên trong, sớm thì đã không có ma khí, những cái kia thủy ma nhất tộc thi thể cũng sớm đã biến thành hư vô, triệt để biến mất. Chỉ bất quá nơi này, tại vạn năm bên trong chỉ sợ vẫn là không có cách nào đản sinh ra chút nào linh khí đi ra, chỉ có thể biến thành tuyệt địa. Dù sao nơi này đã từng khốn trụ ngàn vạn thủy ma, bị ma khí nhuộm dần vào năm, sớm đã vô pháp tịnh hóa. Diệp Huyền nhấc chân một bước, liền trực tiếp bước ra thâm nguyên, đi tới thâm nguyên bên ngoài. Ở chỗ này Diệp Huyền đem Thần Lan Thánh Nữ tung ra ngoài. "Diệp Huyền, ngươi đi mau, ta sẽ ngăn lại bọn hắn cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi nhanh." Thần Lan Thánh Nữ tiếng nói im bặt mà dừng. Nàng ký ức còn dừng lại tại Diệp Huyền bị cái kia 10 vị bất hủ cường giả vây công một khắc này. Nhưng là tại sau khi ra ngoài nàng mới phát hiện, các nàng cũng sớm đã không tại hư không chi cảnh ở trong, mà chính là đã về tới Tử Vi Đế Tinh. Mà trước đó cái kia ma khí tàn phá bừa bãi thâm nguyên, hiện tại cũng sớm đã khôi phục bình thường. Thâm nguyên phía trên cổ kính phong ấn vẫn tồn tại như cũ, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì Thần Lan Thánh Nữ phát hiện, tại phía dưới vực sâu liên thông hai kiện thông đạo cũng đã bị phá hủy. "Diệp Huyền, ngươi làm như thế nào?" Thần Lan Thánh Nữ kinh ngạc nhìn lấy Diệp Huyền, nói thật, nàng thật sự là có chút khó có thể tin. Dù sao trước đó Diệp Huyền đối mặt, đây chính là 10 vị bất hủ cường giả ác tại Tử Vi Đế Tinh phía trên, không người có thể cùng bất hủ cường giả chống lại. "Ta đã nói rồi, không cần phải lo lắng ta." Diệp Huyền không có giải thích, chỉ là đối Thần Lan Thánh Nữ cười cười. "Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi, Diệp Huyền, ta phía trước đến Thâm Viên thời điểm, đã từng thôi diễn qua thiên cơ, khi đó thiên cơ cho ta gợi ý là cựu tử nhất sinh. Ta đã từng do dự qua, phải chăng muốn bước lên như thế nguy hiểm đến đây, nhưng về sau ta vẫn là quyết định tới, bởi vì cái này phong ấn quan hệ Tử Vi Đế Tinh phía trên vô tận sinh linh, ta không cách nào trơ mắt nhìn bọn hắn bị thôn phệ. Ta khi tiến vào Thâm Viên chỗ sâu một khắc này, lại vì chính mình đã tính toán một chút, phát hiện thiên cơ đã loạn, ta không cách nào lại thôi diễn tương lai, khi đó ta đang suy nghĩ, nếu là ta, cuối cùng táng thân tại Thâm Viên dưới đáy, kết cục này kỳ thật cũng coi như không tệ, dù sao ta là vì nhân tộc tương lai mà vẫn lạc. Nhưng lệnh ta không nghĩ tới chính là, cuối cùng là ngươi đã cứu ta, cứu được toàn bộ Tử Vi Đế Tinh sinh linh. Thần Lan Thánh Nữ sắc mặt phức tạp nhìn lấy Diệp Huyền, dòng suy nghĩ của nàng ngàn vạn, giống như là có nhiều chuyện muốn đối Diệp Huyền kể ra một dạng. Nhưng là cuối cùng Thần Lan Thánh Nữ lại một câu đều nói không nên lời. Thiên Luân Vạn Ngữ cũng chỉ hóa thành rằng giật thở dài một tiếng. "Đây không phải rất tốt sao, ngươi được cứu, mà lại ta thủy chung còn nhớ rõ ngươi." Diệp Huyền nhìn lấy nàng cười nói. Nghe nói như vậy Thần Lan sắc mặt hơi đỏ lên, nàng có thể chưa quên trước đó đáp ứng Diệp Huyền. "Ta..." Thần Lan mở miệng vừa định phải đáp ứng. Ngay lúc này, Côn Lôn Học Viện hai vị lão tổ mang theo còn lại đệ tử nhóm từ đằng xa bay sẽ tới. Sau đó trực tiếp đối với Diệp Huyền cùng Thần Lan Thánh Nữ hai người đi đại lễ. "Gặp qua Diệp Huyền đại nhân." Những người này nhìn lấy Diệp Huyền ánh mắt bên trong toàn đều mang cuồng nhiệt cùng sùng bái. Lúc đó màn bên trong Diệp Huyền anh dũng biểu hiện, bọn hắn thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cương đại lực lượng, cùng cái kia giống như đế vương đồng dạng tôn quý khí chất, cũng sớm đã triệt để khuất phục mọi người. Huống hồ Diệp Huyền đủ loại chiến tích, đánh giết 10 vị bất hủ cường giả, chặt đứt chuẩn tiên vương cường giả cánh tay, hủy diệt lượng giới thông đạo, cứu vớt Tử Vi Đế Tinh. Đủ loại này sự tình đan vào một chỗ, làm sao có thể không để bọn hắn khâm phục đây? Lời nói bị đánh gãy về sau, Thần Lan Thánh Nữ hơi đỏ mặt, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao hiện trường còn có nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng coi như lại thế nào ra mặt dày, giờ phút này cũng không nguyện ý lại nói hôn sự. "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Côn Lôn Học Viện hai vị lao tổ cùng đông đảo cường giả giơ tay lên nói. Những cái này ra hỏa bây giờ tới là quá không phải lúc, muốn là tới trễ một chút nữa Thần Lan Thánh Nữ liền trực tiếp đáp ứng. Thật đúng là có đầy đủ mất hứng. Bất quá bây giờ cũng không có việc gì, cùng lắm thì hắn về sau nói lại lần nữa xem chính là. Tại chỗ đông đảo cường giả tựa hồ cũng cảm nhận được Diệp Huyền trong lời nói lành ý bọn hắn có chút không nghĩ ra. Dù sao những người này đều không biết mình cái gì thời điểm đắc tội Diệp Huyền. Bất quá đã không nhớ nổi, vậy liền không nghĩ, trước mắt Diệp Huyền đại nhân là cứu vớt toàn bộ Tử Vi Đế Tinh cứu thế chủ. Hơi nhỏ tâm tình thế nào? Lúc này Diệp Huyền đại nhân, cho dù là muốn để bọn hắn đi hái trên trời tinh tinh, bọn hắn cũng sẽ đồng ý, chớ nói chi là chỉ là vùng cái dung mạo. Liên thông lưỡng giới thông đạo tuy nhiên đã bị phá hủy, nhưng là Tử Vi Đế Tinh phía trên liên tiếp hắc ám đại giới thông đạo, tất nhiên không có khả năng chỉ có chỗ này. Trải qua trận này, bọn hắn cũng chỉ là tạm thời hành quân lặng lẽ, không được bao lâu liền sẽ một lần nữa tập kích tới. Các ngươi phải tất yếu chuẩn bị sẵn sàng mới là. Dù sao lần tiếp theo nếu là bọn hắn lại động thủ, tới thì không chỉ là bất hủ cường giả. Chương 323, Côn Lôn truyền thừa sớm mở ra. Chương 323, Côn Lôn truyền thừa sớm mở ra. Diệp Huyền nhìn lấy Côn Lôn Học Viện hai vị lao tổ cùng đông đảo cường giả thản nhiên nói, "Cái này." Nghe nói như thế về sau, đông đảo cường giả sắc mặt một lần nữa phát sinh biến hóa. Bọn hắn không nghĩ tới, cho dù là thâm viên phía dưới thông đạo đã bị phá hủy, cái kia hắc ám đại giới bất hủ cường giả nhóm vẫn như cũ có thể xâm nhập, mà lại Tử Vi Đế Tinh phía trên, đừng nói là tiên đạo cường giả, cho dù là thiên đế, chỉ sợ đều không có mấy vị. Ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, liền lại cũng không có người có thể chờ đợi Tử Vi Đế Tinh. "Cái này, Diệp Huyền đại nhân, còn thỉnh ngài thủ hộ Tử Vi Đế Tinh, hộ ta vô tận thần vực." Côn Lôn Học Viện hai vị lao tổ liếc nhau một cái về sau liền lập tức mang theo đông đảo cường giả, đầu rạp xuống đất quỳ gối Diệp Huyền trước mặt. "Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên a, ta..." Thần Lan Thánh Nữ nhìn lấy tình cảnh này, theo bản năng liền muốn để bọn hắn lên, có điều rất nhanh nàng liền ý thức được những người này quỳ cầu là Diệp Huyền. Thần Lan Thánh Nữ cắn môi một cái, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cắn răng. "Diệp Huyền, ta biết việc này đối với ngươi mà nói cũng là việc khó, chỉ là, việc này dù sao liên quan đến 100 ức sinh linh, nếu là những cái tia thủy ma nhất tộc cường giả thật xâm nhập, đến lúc đó Tử Vi Đế Tinh phía trên sẽ chỉ sinh linh đồ thán, hóa thành một phiến đất hoang vu, cho nên ta thỉnh cầu ngươi, có thể bảo vệ Tử Vi Đế Tinh, ta..." Thần Lan Thánh Nữ nhìn lấy Diệp Huyền cũng chủ động hành lễ, liền muốn quỳ xuống. Bất quá sau một khắc, nàng lại trực tiếp bị Diệp Huyền cho nâng đỡ lên. Không cần như thế, ta cũng là Tử Vi Đế Tinh một viên, nếu là Thủy Ma nhất tộc lại một lần nữa tới, ta tự nhiên cũng sẽ xuất thủ, chỉ bất quá chúng ta cái này một giới thông đạo tuy nhiên bị hủy. Thế nhưng là cái khác giới thông đạo vẫn còn, cũng không có bạo lộ ra, bọn hắn lại cực kỳ am hiểu ẩn tàng, không phải bạn bất đắc dĩ là không thể nào bại lộ tự thân. Cho nên tiếp đó, đại gia đều nhất định muốn đề phòng cảnh giác mới được. Diệp Huyền cũng không phải loại kia tự quét tuyết trước cửa người. Việc quan hệ Tử Vi Đế Tinh 100 ức sinh linh an nguy, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ, Diệp Huyền, trước đó nói qua sự tình, ta đáp ứng ngươi, mà lại ta cũng vui vẻ ngươi. Thần Lan Thánh Nữ nghe được Diệp Huyền mà nói về sau, cắn răng, cuối cùng nói ra cái này làm nàng cũng đỏ mặt không thôi lời nói. Trung quanh những cái kia cường giả nhóm nghe nói như thế sau đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn ánh mắt rơi vào Diệp Huyền cùng Thần Lan Thánh Nữ trên thân, bất quá ngược lại là rất nhanh thì bình thường trở lại. Cũng thế, mỹ nhân xứng anh hùng nha, cái này Thần Lan Thánh Nữ là Thiên Cơ Diễn Điện Thánh Nữ đời tiếp theo địa chủ. Mà Diệp Huyền, chẳng những là Diệp gia lão tổ, vẫn là nắm giữ cực mạnh chiến đấu lực cường giả, nhân tộc tương lai cứu thế chủ, loại này thân phận dù cho là kiểu thê mỹ thiếp, mỹ nữ như mây cũng không đủ. Huống chi mỹ nữ thích anh hùng, Diệp Huyền lại là như thế xuất sắc, Thần Lan Thánh Nữ cảm mến tại hắn không có gì thích hợp bằng. Chỉ bất quá Côn Lôn Học Viện hai vị lao tổ tại nghe nói như thế về sau, ở trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Dù sao Thần Lan Thánh Nữ mỹ danh thế nhưng là chuyển khắp Tử Vi Đế Tinh cùng vô tận thần vực. Nếu là những cái kia thiên chi tiêu tử biết Thần Lan Thánh Nữ nguyện ý gả cho Diệp Huyền làm vợ lời nói, còn không biết đến cỡ nào tan nát cõi lòng đây. Như thế rất tốt, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ đi Thiên Cơ Diễn Điện đến cửa để thân, sẽ cho ngươi một trận cực kỳ thịnh đại hôn lễ. Diệp Huyền ôn nhu nhìn lấy Thần Lan Thánh Nữ nói. Ừm. Thần Lan Thánh Nữ ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đông đảo các cường giả đang nghe Diệp Huyền đáp ứng thủ hộ Tử Vi Đế Tinh về sau, trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống. Bất kể như thế nào, Tử Vi Đế Tinh có dạng này cường giả thủ hộ, bọn hắn cũng coi như là có thể an tâm một chút. Bất quá, tương lai bọn hắn cũng tất nhiên sẽ ở trên con đường tu hành nỗ lực, chỉ vì trong tương lai có thể càng tốt hơn đối kháng Thủy Ma nhất tộc. Diệp Huyền đại nhân, ta nhớ được lần trước ta thì cùng ngươi đã nói, vì đối kháng tương lai đại kiếp, ta Côn Lôn Học Viện đem về sớm mở ra Côn Lôn truyền thừa. Nhưng phàm là thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa giả, thực lực đều muốn càng tiến một bước. 30 vạn năm trước, ta Côn Lôn truyền thừa mở ra về sau, đã từng có một vị chuẩn đế thu hoạch Côn Lôn chi lực, nhảy lên trở thành tiên nhân. Chỉ tiếc vị kia tiên nhân tại một cơn náo động bên trong vì thủ hộ Côn Lôn Học Viện, chủ động hiến ra lực lượng vẫn lạc, mà lần này Côn Lôn truyền thừa mở ra. Nếu là có cường giả có thể thu hoạch được Côn Lôn chi lực, cũng tất nhiên có thể làm thủ hộ Tử Vi Đế Tinh ra một phần lực. Côn Lôn Học Viện hai vị lão tổ nhìn lấy Diệp Huyền chủ động mời nói. Đối mặt hai vị lão tổ mời, Diệp Huyền bản ý là muốn cự tuyệt. Dù sao hắn có hệ thống tại, chỉ phải không ngừng lấy vợ sinh con, hắn thực lực tăng lên tốc độ so tiến nhập bất kỳ bí cảnh đều phải nhanh chóng. Bất quá nghĩ lại, cho dù hắn không cần, thế nhưng là Diệp gia những kia tuổi trẻ bối phận nhóm cũng xác thực cần lịch luyện một phen. Dù sao bây giờ Diệp gia trừ hắn cùng thê thiếp của hắn bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có một cái nào có thể đứng vững môn hộ người. Diệp Giao như thể chất cực kỳ đặc thù, tương lai có lẽ có thể thay thế hắn trèo chống Diệp gia, có thể thực lực của nàng đến cùng còn không có đại thành. Nếu là có thể tại Côn Lôn truyền thừa bên trong thu hoạch được lực lượng, vậy cũng cực kỳ tốt. Dù sao nếu là luôn luôn để những này đệ tử đóng cửa tu luyện, không để bọn hắn ra đi lịch luyện lời nói, tương lai bọn hắn thực lực cho dù là mạnh hơn, có lẽ cũng không có cách nào cùng trên chiến trường tránh thức đi qua sinh tử chém giết người chống lại. Tốt, đợi đến Côn Lôn truyền thừa mở ra cái kia một ngày, ta tất nhiên sẽ tiến về Côn Lôn học viện làm khách, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn mang mấy tiểu bối tiến về, đến lúc đó hy vọng hai vị tiền bối không muốn ghét bỏ chính là. Diệp Huyền cười nói, chỗ đó, Diệp Huyền đại nhân nếu là hàng lâm tất nhiên, để Côn Lôn học viện rồng đến nhà tôn, lại há có ghét bỏ đạo lý đây. Côn Lôn học viện hai vị lão tổ cùng đông đảo cường giả đều rất kích động. Tại Hàn Huyền mấy câu về sau, bọn hắn liền chủ động cùng Diệp Huyền cáo biệt. Diệp Huyền, ta muốn về Thiên Cơ Diễn Điện, đi ra lâu như vậy, ta mang tới cường giả đều chết tại thâm viên phía dưới, ta nhất định phải trở về cho đại gia một cái công đạo. Thần Lan Thánh Nữ trong lòng có chút thất lạc, nhưng là đây là nàng nhất định phải chịu chức trách. Ừ, yên tâm, chờ ta trở lại Diệp gia đi chỉnh lý một phen về sau, tất nhiên đến cửa để thân. Diệp Huyền nhìn lấy Thần Lan Thánh Nữ cho nàng một cái công đạo. Tốt, ta chờ ngươi. Thần Lan Thánh Nữ lưu luyến không rời, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là ép buộc chính mình rời đi. Đợi đến Thần Lan Thánh Nữ rời đi về sau, Diệp Huyền lại tựa hồ như lại nghĩ tới điều gì, đưa tay ở giữa, có mấy cái sắp tiêu tán tàn hồn, lại đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trong tay. Những thứ này tàn hồn chính là Thiên Cơ Diễn Điện trước đó những cái kia cường giả nhóm. Những linh hồn này đã tương đương tàn phá, cho dù là thu hồi cũng vô pháp phục sinh. Bất quá đây đối với Diệp Huyền tới nói đều không phải là việc khó gì, tiện tay đem những linh hồn này bỏ vào Cực Đạo Đế binh bên trong ôn dưỡng. Những người này nếu là có thể phục sinh, thì toàn bộ làm như là Diệp Huyền đưa cho Thần Lan Thánh Nữ một đạo đại lễ đi, tin tưởng Thần Lan Thánh Nữ đối lễ vật này nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ. Chương 324, Thiên Nhan Nguyệt Tú Hoán chương 324, Thiên Nhan Nguyệt Tú Hoán Diệp Huyền trở về Diệp gia. Diệp gia mọi người cũng sớm đã theo trời màn bên trong thấy được Diệp Huyền cái kia cực kỳ ưu tú biểu hiện. Đối tại lão tổ trở về, tự nhiên cũng là vạn phần mong đợi. Diệp gia cơ hồ là mỗi một cái cường giả tiểu bối đều đi ra cung kính nên đón Diệp Huyền. Mỗi người nhìn lấy Diệp Huyền trong mắt đều tràn ngập vẻ cung nhiệt. Bọn hắn lao tổ diệt 10 vị bất hủ cường giả, càng là chặt đứt một vị chuẩn tiên vương cánh tay, hủy liên thông lượng giới thông đạo, cứu bất Tử Vi Đế Tinh. Cái này là đáng sợ đến mức nào chiến tích, như là kỳ tích đồng dạng. Mỗi người đều tại nhảy cẫng hoan hô lấy nên đón lao tổ trở về. Mỗi cái Diệp gia tộc nhân càng là hận không thể đem tốt nhất tài nguyên tất cả đều hai tay dâng lên, cung nên Diệp Huyền. Cái này từng bức họa đồng dạng cũng rơi vào cái khác gia tộc trong mắt. Những cái kia thần vực các cường giả tại thời khắc này đều cảm thán Diệp gia may mắn. Dù sao Diệp gia chỉ xuất Diệp Huyền như thế một vị tuyệt thế thiên tài, cũng đã đem Diệp gia dẫn tới địa vị như vậy. Thật sự là để bọn hắn có chút hâm mộ ghen ghét, ai nhất là một số tiên đạo gia tộc, bọn hắn toàn đều đang nghĩ, nhưng nếu Diệp Huyền là sinh ra tại bọn hắn gia tộc làm bên trong, cái kia tất nhiên sẽ để bọn hắn gia tộc bước lên đỉnh cao, thực lực càng thêm cường đại. Chỉ tiếc như thế ưu tú cường giả lại không phải là bọn hắn gia tộc người, thật đúng là có chút tiếc nuối đây. Bất quá nghe nói Diệp Huyền yêu thích thần nữ thánh nữ, bọn hắn gia tộc bên trong cũng đồng dạng không thiếu thiên kiêu nữ đệ tử, nếu là có thể đem đưa đi quan hệ thông gia, vậy bọn hắn đồng dạng cũng có thể cùng Diệp Huyền dắt dính líu quan hệ. Phụ thân, Tiểu Hy rất nhớ ngươi a. Diệp Huyền vừa mới trở lại Diệp gia, Đường Linh Lung liền mang theo chúng nữ trước tới đón tiếp. Diệp Hy cùng Diệp Quynh Tiên càng là không chút do dự vọt tới phía trước nhất, nào tới Diệp Huyền trong ngực. Ha ha, phụ thân cũng muốn ngươi nhóm, ta hai cái bảo bối nữ nhi. Diệp Huyền ôm lấy hai cái hài tử, tâm lý rất là thỏa mãn, hiểu thê ấu nữ. Đây quả thực là nhân sinh lớn nhất thỏa mãn a, ngươi rốt cục trở về, tại ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này, hai tử nhóm mỗi ngày đều tại nhớ kỹ ngươi đây. Đường Linh Lung trong ngực còn ôm lấy một cái nữ hài, đó là Diệp Huyền cái thứ ba nữ nhi Diệp Cảnh Tâm. Phu nhân, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Diệp Huyền nhìn lấy Đường Linh Lung, trong lòng không nhịn được hơi động một chút, đi ra phía trước bắt lấy Đường Linh Lung tay, tỉ mỉ an ủi. Hừ, thiếu nói những lời nhảm nhí này, trước đó ngươi tại màn trời bên trong từng màn sự tình chúng ta có thể đều thấy được, cái kia thần lan thánh nữ khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ cũng đã bị ngươi lây dính đi. Đường Linh Lung nhìn lấy Diệp Huyền tức giận nói, gia hỏa này vốn là như vậy, mỗi ra ngoài một lần, liền sẽ mang tới một cái hoặc là mấy cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nhân trở về. Thật đúng là để cho nàng có chút nổi giận đây. Hả, phu nhân chẳng lẽ ghen? Diệp Huyền nhìn lấy Đường Linh Lung chê bữa. Đường Linh Lung nghe nói như thế về sau, chỉ là cười nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hung hăng tại hắn bên hông bấm một cái. Cũng không đau, nhưng lại đủ để cho Diệp Huyền cảm thấy một trận khó chịu. Quả nhân à, cái gì thời điểm cũng không thể gây nữ nhân a, mẫu thân, không muốn khi dễ phụ thân. Diệp Hy nhìn lấy Đường Linh Lung nết lên cái miệng nhỏ nhắn không cao hứng nói. Đi đi đi, đi một bên, ta mỗi lần đều đang ngồi lấy ngươi, phụ thân ngươi tới, ngươi thì tiến đến hắn trước mặt, ngươi à, thật sự là bị phụ thân ngươi làm hư. Đường Linh Lung nhìn lấy Diệp Hy tức giận nói. Bất quá lời nói kia bên trong cũng không có trách cứ nữ nhi ý tứ, cũng vẹn vẹn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Phu quân đều thật nhiều ngày không có bồi ta, rõ ràng lần trước cũng đã đáp ứng ta, phải có một cái hài tử. Thiên Nhan Nguyệt dùng mang theo ánh mắt u oán nhìn lấy Diệp Huyền, nàng là Diệp Huyền trước hết cưới mấy cái thê tử một trong. Nhưng là mắt thấy phía sau những thứ này thê thiếp đều có hài tử, bụng của nàng còn không có động tĩnh, nàng thật sự là có chút khổ sở. Dù sao nàng cũng muốn có một cái cùng Diệp Huyền hài tử, a phu quân còn có ta đây, ngươi cũng đã lâu đều không nhìn ta. Vân Hoa Nhị đồng dạng dùng mang theo ánh mắt u oán nhìn lấy Diệp Huyền. Từ khi Diệp Khuynh Tiên xuất sinh về sau, Diệp Huyền thì từ từ trở nên bận rộn. Lại thêm bọn tỷ muội cũng càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền có thể bồi thời gian của nàng tự nhiên ít đi rất nhiều, nàng cũng có chút ủy khuất đây. Phu quân, còn có ta, phu quân thích nhất cái đuôi của ta, tối nay tới nhìn xem ta như thế nào a. Phu quân, còn có ta đây. Đông đảo thê thiếp đều vây quanh ở Diệp Huyền bên cạnh, hy vọng Diệp Huyền có thể làm bạn các nàng. Nhiều như vậy mỹ nhân cùng một chỗ mở miệng, ngược lại là cũng để cho Diệp Huyền có chút nhức đầu. Dù sao, nhiều như vậy nữ nhân, hắn nếu là chỉ tuyển bên trong một cái, khó tránh cái khác còn muốn cùng hắn náo phía trên bao lâu đây. Tốt, tối nay ta cùng một chỗ cùng các người, chúng ta tới một cái chăn lớn cùng ngủ. Diệp Huyền mỉm cười, kéo qua một bên Đường Linh Lung, tại trên mặt của nàng hôn lấy một chút. Như thế để Đường Linh Lung có chút xấu hổ, bất quá cái khác nữ tử đều không có ý kiến gì. Dù sao Diệp Huyền năng lực các nàng là biết đến, đừng nói là mấy người các nàng, liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa người, cũng không phải vấn đề gì đây. Cứ như vậy, Diệp Huyền tại xa vào mấy ngày ôn nhu hương về sau, Diệp gia cũng chậm chậm bắt đầu bước lên quỹ đạo. Chỉ là bởi vì hắn trước đó chiến tích duyên cớ, ngược lại là hấp dẫn không ít gia tộc đến đây. Mỗi người đều mang gia tộc bên trong thứ nhất xuất chúng thần nữ cùng thánh nữ. Đối mặt với như thế số lượng thần nữ, Diệp Bình Thương cũng bắt đầu tuyển bật lên. Dù sao, chỉ có ưu tú nhất nữ tử mới có thể trở thành Diệp Huyền thế thiếp, mà còn lại nếu là nguyện ý lưu lại thì là sẽ trở thành những thứ này thê thiếp tỷ nữ. Nếu là không nguyện ý cũng có thể đi trở về, đương nhiên, cái này chọn đi, hết thảy toàn bằng tự nguyện, tuyệt không miễn cưỡng. Mà những thứ này thần nữ cùng thánh nữ nhóm nguyên một đám cũng đều biết, nếu là có thể bị Diệp Huyền nhìn chúng cái kia không thể tốt hơn. Như không cách nào bị nhìn chúng, cho dù là lưu tại Diệp gia làm một cái tỷ nữ, lấy được chỗ tốt, rất có thể đều so tại gia tộc bên trong lấy được càng nhiều. Cho nên nhưng phàm là đi vào Diệp gia nữ tử, thì không có một cái nào lựa chọn trở về. Đương nhiên cũng có một chút gia tộc tự biết, chính mình gia tộc Thiên Chi tiểu nữ không xứng với Diệp Huyền, cho nên cũng liền đánh lên Diệp gia hắn tuổi trẻ đệ tử chú ý cái này trong thời gian ngắn, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, ưu tú đệ tử bên trong thành hôn người cũng không ít. Lưỡng tình tương duyệt phía dưới, ngược lại là đại đại tăng lên Diệp gia người miệng. Diệp Huyền cùng Đường Linh Lung tại nhàn nhảm chán tình huống dưới, đã từng chủ trì qua Diệp gia tuổi trẻ thế hệ đệ tử hôn lễ. Đối với cái này những thứ này, Diệp gia tuổi trẻ thế hệ đệ tử nhóm tự nhiên là cảm ơn bất kính, mỗi ngày càng thêm nỗ lực tu luyện. Đáng nhắc tới chính là Diệp Giao Như, cái này bị Diệp Huyền thu vì đệ tử tiểu bối. Nàng tại nhiều tài nguyên cùng bí cảnh lịch luyện phía dưới, cũng thành công đem chính mình cảnh giới tăng lên tới đại thánh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu chuẩn đế, mà cái này cảnh giới cách hắn đạt vào tu luyện đạo lộ, chỉ bất quá đi qua 6 năm mà thôi. Cái này tốc độ đã đầy đủ kinh người. Chương 325, Vô Thượng Tiên Thể, Thái Minh Thủy Ma Tâm. Chương 325, Vô Thượng Tiên Thể, Thái Minh Thủy Ma Tâm. Dù sao một người tại tu hành 6 năm sau, liền có thể đến Đại Thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể để thăng đến chuẩn đế. Cái này cảnh giới đã đầy đủ tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Cũng chính bởi vì Diệp Giao Như tiến triển nhanh chóng duyên cớ, Diệp Huyền dự định mang nàng đi hướng Côn Lôn học viện, tiếp nhận Côn Lôn truyền thừa. Dù sao hắn không cần loại này truyền thừa, nhưng là Diệp gia tiểu bối lại đều cần. Bất quá tại Côn Lôn truyền thừa mở ra trước đó, Diệp Huyền vẫn là chủ động đi đến Thiên Cơ Diễn Điện một chuyến. Thiên Cơ Diễn Điện, thân vị Thiên Cơ Diễn Điện điện chủ, Thiên Cơ đạo nhân tại biết Thần Lan Thánh Nữ cùng Diệp Huyền sự tình về sau, thì thở dài một hơi. Hắn trước đó tại thu Thần Lan Thánh Nữ vì đệ tử thời điểm, thì thôi diễn qua Thần Lan Thánh Nữ tương lai. Khi đó Thiên Cơ bị che đậy, không cách nào thôi diễn, hắn dùng hết toàn lực cũng đành phải bê sầu một tin tức. Thần Lan tương lai không thể phỏng đoán, cùng đại nhân tộc có quan hệ. Hắn ban đầu vốn còn muốn tiếp tục phỏng đoán đi xuống, nhưng là vào lúc đó, trên trời tinh đồ cũng đã báo động trước. Hắn nếu là lại liên quan đến Thiên Cơ, sợ rằng sẽ bị thiên đạo mạt sát. Cũng chính bởi vì vậy Thiên Cơ đạo nhân không lại thôi diễn Thần Lan Thánh Nữ tương lai. Nhưng là bây giờ tình huống này xem ra, Thần Lan Thánh Nữ tương lai cũng sớm đã chú định là muốn cùng Diệp Huyền cùng một chỗ. Mà Diệp Huyền tương lai không thể phỏng đoán, vừa vặn thì liền mang theo Thần Lan Thánh Nữ cũng không lường được. Thần Lan, ngươi hẳn phải biết, ngươi là Thiên Cơ Diễn Điện hy vọng. Thiên Cơ đạo nhân nhìn lấy quỳ trước mặt hắn Thần Lan thở dài một hơi nói, Thần Lan Thánh Nữ nắm giữ Thái Minh Thủy Ma Tâm, đây là vô thượng tiên thể, nhưng lại là nghịch thế mà ra. Nàng thể nội nắm giữ tiên lực cùng ma lực hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng, cái này hai đạo lực lượng đan vào một chỗ. Thần Lan vốn nên tại sinh ra một khắc này thì chết đi, nhưng lại quỷ dị vẫn còn tồn tại, lại bị Thiên Cơ đạo nhân mang về Thiên Cơ Diễn Điện thu dưỡng phong làm thánh nữ. Bọn hắn trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng là tình nghĩa lại như là thân sinh phụ nữ đồng dạng. Thiên Cơ đạo nhân cũng đối Thần Lan cực kỳ yêu thương, sau này Thần Lan cũng là toàn bộ Thiên Cơ Diễn Điện kế thừa người. Cho nên Thần Lan đang nói ra nàng muốn gả cho Diệp Huyền một khắc này, Thiên Cơ đạo nhân trong lòng bao nhiêu là có chút không tình nguyện. Song cũng không kể Diệp Huyền lại thế nào ưu tú, thế nhưng là Thần Lan đều là hắn tự tay nuôi lớn. Cho tới bây giờ, thật vất vả, Thần Lan có thể tiếp nhận Thiên Cơ Diễn Điện, nhưng lại phải lập gia đình. Như vậy cũng tốt so với chính mình trồng một chậu hoa tươi, thật vất vả nuôi đóa hoa này vô cùng tiểu diễm thời điểm, lại bị người khác liền buồn cho đầu đi. Cái này thả tại bất kỳ một cái nào lao trên người của phụ thân đều là không thể tiếp nhận sự tình a đúng. Lão sư, ta biết, nếu không phải lão sư tại, ta cho dù là tại sinh ra thời điểm may mắn không chết, cũng tuyệt đối không thể sống sót. Ta hết thảy đều là lão sư cho, ta đã từng cũng muốn dùng cuộc đời của ta vì Thiên Cơ Diễn Điện phụng hiến, trở thành thánh nữ, nhưng là lần trước, tại thâm viên dưới đáy ta hết sức trèo chống thời điểm, là Diệp Huyền đã cứu ta, hắn lực lượng cực mạnh, lấy sức một mình đối kháng 10 đại bất hủ cường giả, càng là phá hủy thông đạo, cứu được rất nhiều người tính mệnh. Diệp Huyền là đệ tử trong lòng anh hùng, đệ tử vui vẻ tại hắn, đời này không phải hắn không gả. Thần Lan nhìn lấy Thiên Cơ đạo nhân thật cầu. Dù sao Thiên Cơ Diễn Điện mỗi người đều cầm giữ có thiên cơ chi lực, là bị thiên mệnh chọn chúng tại này, cho nên cũng không thụ thế lực mạnh yếu ảnh hưởng, phàm là thế lực cường đại, cũng xưa nay sẽ không cùng Thiên Cơ Diễn Điện là địch. Bởi vì Thiên Cơ Diễn Điện tiếp nhận thiên cơ chi lực, bản thân thì thụ thiên đạo chiếu cố, nếu là tùy ý đồ sát Thiên Cơ Diễn Điện mọi người, tất nhiên sẽ làm tức giận thượng tiên. Cho đến lúc đó bị thiên khiển, vậy liền được không bù mất. Cho nên đối với cái khác thế lực tới nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không động Thiên Cơ Diễn Điện mảy may. Ngươi à, biết rất rõ ràng lão sư đối ngươi mềm lòng, hết lần này tới lần khác như thế, mau dậy đi. Bất quá lão sư nơi này tuy nhiên đáp ứng ngươi, nhưng là đợi đến Diệp Huyền đi tới nơi này về sau, ta vẫn còn muốn khảo nghiệm hắn một phen, chỉ có làm hắn thông qua khảo nghiệm về sau, ta mới có thể yên tâm đưa ngươi giao cho trong tay hắn à. Thiên Cơ đạo nhân cuối cùng thở dài một hơi, vẫn là không nói thêm gì. Dù sao hắn cũng không bỏ được nhìn lấy Thần Lan khổ sở. Ừm, đa tạ lão sư. Thần Lan hiển lộ nụ cười, mà Diệp Huyền cũng đi tới Thiên Cơ Diễn Điện bên ngoài. Diệp Huyền đứng tại Thiên Cơ Diễn Điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn cái kia nguy nga cung điện, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Thiên Cơ Diễn Điện làm vì thiên cơ chi lực gánh chịu người, từ xưa đến nay chính là thần bí khó lường tồn tại, cho dù là đại đế cường giả cũng không dám tùy tiện kinh thường. Dù sao nơi này có được cực kỳ kỳ dị thiên cơ chi lực, trung điệp lực lượng chồng chất lên nhau, bộc phát ra huyền diệu chi ý, càng là viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Diệp Huyền đại nhân, điện chủ cùng thánh nữ đang đợi ngươi. Thiên Cơ Diễn Điện thủ vệ đã sớm biết Diệp Huyền thực lực, bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền đến đây, càng là cùng kính hành lễ. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cất bước đạp nhập điện bên trong. Trong điện quang tuyến nhu hòa, bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa, cực kỳ huyền diệu. Chói mắt nhất chính là đại điện trần nhà cũng không phải là vật bình thường, mà là nhật nguyện tinh thần. Cẩn thận nhìn sang, Diệp Huyền có thể phát hiện những cái này tinh thần đều là thật, là mỗi một người Thiên Cơ Diễn Điện điện chủ dùng đại lực lượng đem tinh thần ngưng tụ dung nhập bên trong. Bình thường có thể hội tụ tinh thần chi lực thôi diễn thiên cơ, nếu là gặp phải nguy hiểm, những cái này tinh thần cũng có thể xây dựng thành làm đại trận chống cự, thật sự là cực kỳ huyền diệu chi vật. Diệp Huyền ánh mắt lộ ra một tia kinh thán chi sắc, quả nhiên không hổ là Thiên Cơ Diễn Điện, loại này thủ đoạn đã không so một số đế tộc yếu hơn bao nhiêu. Diệp Huyền ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại tại trong đại điện Thiên Cơ đạo nhân trên thân. Thiên Cơ đạo nhân một thân trắng thuần trương bảo, râu tóc bạc trắng, ánh mắt thâm thúy như tinh thần. Cùng trước đó Thiên Tinh Châu tiểu quán bên trong, cái kia lôi thôi đạo nhân bộ dáng quả thực không thể so sánh nổi. Bất quá cũng thế, nếu là giờ phút này vẫn là cái kia một bộ dáng, thật sự là có chút không giống như đồn đại. Diệp Huyền cũng biết Thần Lan Thánh Nữ cùng Thiên Cơ đạo nhân quan hệ trong đó. Hắn tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, "Vạn bối Diệp Huyền, gặp qua Thiên Cơ tiền bối." Thiên Cơ đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt tại Diệp Huyền trên thân dừng lại chốc lát. Cho dù là hắn, nhìn thấy bây giờ Diệp Huyền về sau, cũng không khỏi đến tán thưởng Diệp Huyền quả nhiên là Long Trương Phượng Tư, phần này thực lực cùng khí độ quả thực là hắn là hiếm thấy trên đời. Lan Nhi nếu là thật sự gả cho hắn, cũng là không lỗ. Bất quá việc vẫn phải làm. Thiên Cơ đạo nhân tằng hắng một cái nhìn lấy Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Diệp Huyền, ngươi có biết ta vì sao muốn gặp ngươi? Vạn bối không biết, còn thỉnh tiền bối chỉ rõ. Diệp Huyền đương nhiên minh bạch Thiên Cơ đạo nhân ý tứ, nói lời này cũng chỉ là phối hợp mà thôi. Thiên Cơ đạo nhân cười nhạt một cái nói, thần Lan là ta Thiên Cơ diễn điện thành nữ, tương lai của nàng cùng Thiên Cơ diễn điện cùng một nhị tờ. Mà ngươi, làm người trong lòng của nàng, tự nhiên cũng cùng ta Thiên Cơ diễn điện có liên lụy. Chương 326, Thiên Cơ đạo nhân khảo nghiệm. Thiên Cơ viễn cảnh. Chương 326, Thiên Cơ đạo nhân khảo nghiệm. Thiên Cơ viễn cảnh. Ngươi nên biết, thân vị Thiên Cơ diễn điện thành nữ, thần Lan vốn nên cả đời không gả, truyền thừa thiên cơ chi lực, nhưng là nàng đối ngươi lại tình căn sâu nặng, không phải ngươi không gả. Ta đồng dạng cũng biết ngươi chính là ngút trời anh tài, thực lực hôm nay đã có thể so với chuẩn tiên vương, tương lai thành liền sẽ hơn xa chúng ta. Nhưng là thần Lan là ta đệ tử, cho nên ta nhất định phải vì nàng nhân sinh phụ trách. Diệp Huyền, ngươi chỉ cần có thể thông qua ta khảo nghiệm, ta liền sẽ để ngươi mang đi thần Lan, đồng thời còn sẽ đem Thiên Cơ diễn điện chân bảo tặng cho ngươi. Diệp Huyền, ngươi có dám tiếp nhận ta khảo nghiệm? Thiên Cơ đạo nhân nhìn lấy Diệp Huyền, trong lòng đã đồng ý việc này, bất quá vẫn là muốn dựa theo quy củ khảo nghiệm một phen. Tiền bối cứ việc khảo nghiệm chính là, vạn bối tuyệt sẽ không nói nửa chữ không. Rất tốt. Thiên Cơ đạo nhân nhẹ gật đầu. Sau đó trong tay hắn phủ văn tại cái kia một khắc lóe lên cực kỳ sáng chói quang mang, sau đó trong nháy mắt liền đem Diệp Huyền bao phủ ở bên trong. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt một trắng, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt biến hóa, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một mảnh hư vô không gian bên trong. Nơi đây chính là Thiên Cơ viễn cảnh, ngươi nếu có thể từ đó đi ra, liền coi như là thông qua khảo nghiệm. Diệp Huyền bên thai quanh quần Thiên Cơ đạo nhân thanh âm. Cái này khảo nghiệm, coi là đối Diệp Huyền một loại khảo nghiệm, đương nhiên cũng là Thiên Cơ đạo nhân đối Diệp Huyền tương lai sau cùng một loại thôi diễn. Nơi này là Thiên Cơ viễn cảnh, coi là tự thành một cái tiểu thế giới. Tại cái này thế giới bên trong, Diệp Huyền khí tức xem như bị che đậy tới cực điểm. Cho nên ở chỗ này Thiên Cơ đạo nhân thôi diễn Diệp Huyền tương lai, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp truy tìm đến Diệp Huyền tung tích, cho nên đem về dễ dàng rất nhiều. Hít vào một hơi thật sâu về sau, sau một khắc đại điện bên trong những cái kia vô tận tinh thần liền trong nháy mắt lập lòe lên cực kỳ cường thịnh quang mang. Những này quang mang bao phủ tại Thiên Cơ đạo nhân trong thân thể, nương theo lấy Thiên Cơ đạo nhân tiến nhập một cỗ trạng thái kỳ diệu. Cái kia hiện lên ở trước mặt Thiên Cơ viễn cảnh cũng chậm chậm dần hiện ra nhàn nhạt huy quang. Bất quá bên ngoài phát sinh đây hết thảy biến hóa, tại Thiên Cơ viễn cảnh bên trong Diệp Huyền lại cũng không biết. Diệp Huyền chỉ phát hiện, tại cái này Thiên Cơ viễn cảnh bên trong, hắn trước đó một đời trải qua đủ loại sự tình, tựa hồ cũng sớm đã bị chiếu rọi đi ra một phen. Lại một lần nữa trong mắt hắn trình diễn. Đó là hắn mới vừa tới đến cái này thế giới lúc một màn, khi đó Diệp Huyền xuyên việt mà đến, tự cho là thực lực cường đại. Vừa mới thu hoạch được trong tộc thi đấu đệ nhất lúc, liền không nhịn được cùng đông đảo hảo hữu cùng một chỗ tìm kiếm bí cảnh. Bất quá cũng chính là tại cái kia bí cảnh bên trong, hắn gặp được giao chỉ thánh nữ cùng đông đảo thiên kiêu đệ tử, sau đó bị bọn hắn lực lượng chỗ đả kích. Lần thứ nhất có một loại phức cảm tự ti, cũng chính bởi vì lần này biến cố, để Diệp Huyền liều mạng tu luyện, không dám có chút buông lỏng. Cuối cùng mới tại trong vòng ngàn năm, tại Thiên Tinh Châu vì Diệp gia thắng được một chỗ cắm rủi. Chỉ là nương theo lấy hắn bế quan, Diệp gia cũng chậm chậm biến đến suy bại lên. Sau đó cũng là Diệp Huyền tại kích hoạt lên hệ thống sau đó phát sinh những chuyện kia. Một lần nữa nhớ lại nửa đời trước của mình, Diệp Huyền trong lòng cũng là tương đương phức tạp. Mà một lần nữa thấy được giao trì thánh nữ, cái kia lệnh hắn cảm thấy thất bại nữ nhân, Diệp Huyền có chút tâm thần không yên. Có điều hắn rất nhanh thì bình thường trở lại, dù sao nguyên lai Diệp Huyền cùng hiện tại Diệp Huyền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nói là hiện tại giao trì thánh nữ còn xuất hiện tại hắn trước mặt, cái kia Diệp Huyền tất nhiên sẽ trực diện giao trì thánh nữ ưu tú. Dù sao hắn hôm nay thực lực sớm đã siêu việt Tử Vi Đế Tinh, thậm chí vô tận thần bực bất kỳ một cái nào đại giới ưu tú thiên kiêu đệ tử, đem bọn hắn triệt để bỏ lại đằng sau. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, tâm thần trầm tĩnh lại. Hắn biết cái này Thiên Cơ viễn cảnh cũng không phải là nhìn lại hắn cuộc đời, mà chính là muốn hắn đắm chìm trong những thứ này viễn cảnh bên trong, cuối cùng buông lỏng một khắc này, cũng là hắn bị vĩnh hằng vây ở viễn cảnh thời điểm. Cho nên Diệp Huyền nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, không nhận bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng. Huyễn cảnh bên trong, Diệp Huyền phảng phất đã trải qua vô số luân hồi, chứng kiến thiên địa biến thiên, vạn vật sinh diệt. Hắn tâm thần tại huyễn cảnh bên trong không ngừng ma luyện, tất cả huyễn cảnh giờ phút này giống như thoáng qua như mây khói đồng dạng. Diệp Huyền tâm tư sẽ không lại vì bất cứ chuyện gì mà có chút dao động. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn nhấc vung tay lên, huyễn cảnh trong nháy mắt phá toái, cảnh tượng chung quanh một lần nữa về tới Thiên Cơ diễn điện đại điện bên trong. Bất quá ngay tại Diệp Huyền đi ra một khắc này, Thiên Cơ đạo nhân cũng bởi vì không cách nào thôi diễn Diệp Huyền tương lai mà phun ra một miệng lớn máu tươi. Khi tất cả người biến đến khí như dây tóc lên, hiển nhiên, dù là Diệp Huyền thân ở Thiên Cơ viễn cảnh bên trong, muốn suy diễn Diệp Huyền tương lai vẫn như cũ không cách nào làm đến. "Tiền bối, ngươi thế nào?" Diệp Huyền hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh Diệp Huyền liền có thể theo Thiên Cơ đạo nhân trên thân loại kia kỳ diệu khí tức bên trong cảm nhận được trước đó hắn làm hết thảy. Đối với cái này Diệp Huyền ngược lại là cũng không thèm để ý, dù sao, từ khi hắn quật khởi đến nay, không biết bao nhiêu cường giả muốn suy diễn hắn tương lai, nhưng cuối cùng đều không thành công. Mà Thiên Cơ diễn điện, thân là bị Thiên Đạo chiếu cố thế lực, tự nhiên cũng muốn thăm dò hắn tương lai. Chỉ bất quá, lần này Thiên Cơ đạo nhân ý nghĩ vẫn như cũ thất bại. ngược lại còn thu được tiên cơ phản vệ, bất quá may ra hắn kịp thời rút về lực lượng, lúc này mới không có dẫn đến tổn thương lớn hơn.
Không sao, không sao, chẳng qua là một số nho nhỏ nội thương thôi, không có gì đáng ngại.
Thiên Cơ đạo nhân vội vàng quát tay, liên tục nuốt mấy cái viên đan dược về sau, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Có điều hắn vẫn như cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn Diệp Huyền liếc một chút. Xem ra Diệp Huyền đích thật là thiên mệnh chiếu cố người, mặc kệ người ở chỗ nào, thiên đạo chi lực đều ở khắp mọi nơi. A khụ khụ, Diệp Huyền, ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, từ đó về sau thần lan liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt đợi nàng, không muốn cô phụ nàng một mảnh thâm tình tình nghĩa thắm thiết.
Thiên Cơ đạo nhân không có đối với việc này tiếp tục dây dưa, dù sao nói đến hắn cũng có chút không tốt lắm ý tứ.
Thừa dịp nhân gia tại chịu đựng hoàn cảnh khảo nghiệm thời điểm thôi diễn tương lai cái gì, nói ra đúng là không tốt lắm nghe.
Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt yêu thương thần lan, mặc kệ tương lai chuyện gì xảy ra, ta đều nhất định sẽ hộ nàng chu toàn.
Diệp Huyền cũng không truy cứu Thiên Cơ đạo nhân hành động, nhếch miệng mỉm cười.
Tốt, ngươi đi đi, thần lan tại chờ ngươi đấy.
Thiên Cơ đạo nhân khoát tay nào nói.
Diệp Huyền quay người đi ra đại điện, lại nhìn đến thần lan đang lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn lấy Diệp Huyền. Trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng nhu tình.
Diệp Huyền, ta,
thần lan, ta thông qua được khảo nghiệm, ngươi ta ở giữa lại không cái gì trở ngại, cùng ta về Diệp gia đi thôi. Ta muốn cho ngươi một trận thịnh đại hôn lễ, muốn nói cho tất cả mọi người, ta muốn cưới ngươi làm ta thế tử.
Diệp Huyền nhìn lấy thần lan trịnh trọng cấp ra hứa hẹn.
Chương 327, lão tổ lại muốn kết hôn. Chương 327, lão tổ lại muốn kết hôn. Thần lan nhìn lấy Diệp Huyền, nghe Diệp Huyền hứa hẹn, trong lòng rất là kích động.
Ta nguyện ý gả cho ngươi trở thành thê tử của ngươi.
Thần lan nhìn lấy Diệp Huyền ánh mắt nhu tình tràn đầy.
Đi thôi, chúng ta về nhà.
Ừm, chúng ta trở về.
Diệp Huyền nhẹ nói, nắm thần lan tay, cất bước hướng Thiên Cơ diễn điện đi ra ngoài.
Thiên Cơ đạo nhân đứng tại cửa đại điện, đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người dần dần từng bước đi đến, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn một phương diện hy vọng thần lan có thể hạnh phúc, nhưng là cũng có chút lo lắng. Tương lai cái kia một trận đại kiếp cũng chưa qua đi, những cái kia kiếp nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm. Hy vọng Diệp Huyền cùng thần lan, cùng cả nhân tộc đều có thể vượt qua trường đại kiếp nạn này đi.
Bất quá bất kể như thế nào, Thiên Cơ đạo nhân đều làm ra quyết định, nếu mà bắt buộc, hắn sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ cả nhân tộc.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, Diệp Huyền, hy vọng ngươi thật có thể hộ nàng chu toàn, không muốn cô phụ nàng tín nhiệm cùng thâm tình.
Rời đi Thiên Cơ diễn điện về sau, Diệp Huyền mang theo thần lan về tới Diệp gia.
Diệp gia các tộc nhân sớm đã biết được Diệp Huyền sắp mang về Thiên Cơ diễn điện thánh nữ tin tức, toàn bộ gia tộc trên dưới đều đắm chìm trong một loại vui mừng bầu không khí bên trong.
Lão tổ lại muốn kết hôn, vì Diệp gia kéo dài con nối dõi, cái này thật sự là một chuyện thật tốt á. Diệp gia trên dưới răng đèn kết hoa.
Vô số các cường giả tại biết Diệp gia lão tổ Diệp Huyền kết hôn về sau, càng là mang theo trọng lễ đến cửa, muốn cùng Diệp Huyền rút ngắn quan hệ. Thậm chí, còn có chút người mang theo thần nữ cùng thánh nữ đến đây, hy vọng có thể bị Diệp Huyền nhìn trúng.
Cho dù là làm tỷ nữ cũng là tốt.
Đường Linh Lung cùng đông đảo thê thiếp nhóm, tuy nhiên trong lòng có chút ghen tuông, nhưng là khi biết lần này Diệp Huyền thê tử thân phận là Thiên Cơ diễn điện thánh nữ lúc, cái kia một tia ghen tuông cũng liền tan thành mây khói. Mà Đường Linh Lung còn nhớ đến, ở kiếp trước thời điểm, tại cái kia một trận trong đại kiếp, Thần Lan vì bảo vệ nhân tộc, thủy chung sông lên phía trước nhất, đến sau cùng rơi vào thâm viên bên trong, thiêu đốt luân hồi vì nhân tộc hộ pháp, cuối cùng vẫn lạc. Điều này cũng làm cho Đường Linh Lung có chút tán thưởng, cũng coi là miễn cưỡng tiếp nhận Thần Lan.
Hôn lễ cực kỳ long trọng, kỳ lân dẫn đường, phượng hoàng phi vũ, dị thú bay lượn. Đây là một trận cực kỳ thịnh đại hôn lễ, hai người tại đông đảo cường giả chúc mừng chi bên trong cử hành đại hôn.
Thần Lan nhìn lấy Diệp Huyền, trong mắt chứa xuân thủy, mắt như tinh thần.
Phu quân, tối nay là chúng ta đêm động phòng hoa chúc, đối với ta ôn nhu một chút.
Thần Lan e lệ nhìn lấy Diệp Huyền, cái kia khuynh thành dung mạo tại ánh nến chiếu rọi, càng phát mỹ lệ.
Phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi đi.
Diệp Huyền mỉm cười, trấn an Thần Lan lòng khẩn trương tự.
Nhất thời, trong phòng xuân ý rạng rỡ.
Diệp Huyền lưu luyến tại Thần Lan, kéo dài một tháng sau.
Diệp Huyền cuối cùng là mang theo gương mặt thỏa mãn bước ra gian phòng.
Thần Lan thân mang áo lam theo sát tại Diệp Huyền sau lưng, đi gặp hắn tỷ muội của hắn nhóm.
Đường Linh Lung ôm lấy mấy cái hài tử nhìn lấy Thần Lan, quả nhiên Thần Lan mỹ mạo tại Diệp Huyền những thứ này thê thiếp bên trong, đủ để đứng vào trước năm.
Di Di, ngươi thật xinh đẹp a.
Diệp Hi cùng Diệp Khuynh Tiên nhìn lấy Thần Lan đều là một bộ nhìn ngây người dáng vẻ, bổ nhào vào Thần Lan trước mặt ôm lấy nàng.
Các ngươi cũng rất đáng yêu.
Thần Lan ôm lấy hai cái hài tử, rất là thỏa mãn, dù sao những hài tử này đều tương đương đáng yêu.
Mà Thần Lan thể chất cũng rất cường đại, tại cùng Diệp Huyền song tu về sau, thực lực cũng tăng lên không ít, thể chất cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ.
Hi hi, mẫu thân nói, Di Di ngày sau cũng sẽ cho chúng ta sinh mấy cái muội muội đâu. Di Di xinh đẹp như vậy, sinh ra muội muội cũng sẽ rất xinh đẹp đáng yêu. Ta đến lúc đó nhất định sẽ thật tốt bảo hộ muội muội.
Còn có ta.
Diệp Hi cùng Diệp Khuynh Tiên vỗ ngực cười nói.
Hảo Thần Lan nghe được mấy cái hài tử tiểu nói này, hơi đỏ mặt, hiển nhiên nàng là đã nghĩ đến lớn cái bụng vì Diệp Huyền sinh hài tử hình ảnh.
Có thể vì người yêu sinh con dưỡng cái này đích xác là chuyện tốt đẹp nhất.
Chúng nữ nói chuyện với nhau thật vui, mà Diệp Huyền thì là gặp Diệp Kình Thương, lần này bọn hắn đã chọn lựa 30 vị phù hợp yêu cầu thần nữ.
Diệp Kình Thương đang nghĩ ngợi đem những thứ này thần nữ đưa tới cho Diệp Huyền nhìn xem, nếu là Diệp Huyền cũng mãn ý, liền chuẩn bị đám cưới.
Không nổi, những người này làm cho các nàng tại Diệp gia thật tốt tu luyện đi, ta vừa mới đại hôn, lần tiếp theo đại hôn ít nhất cũng phải tại nửa năm sau.
Diệp Huyền cũng không đổi lấy đại hôn, dù sao hiện tại thê thiếp của hắn mang thai số lượng đã vượt qua 15 người.
Ngoại trừ Âu Dương Hồng Linh bên ngoài, mang thai đều là một số thần thể, những này con nối dõi xuất sinh sau, mang cho Diệp Huyền thực lực để thằng chỉ sợ sẽ không quá mạnh. Mà Lăng Hoa thải hài tử cũng rất nhanh sắp ra đời rồi. Thượng cổ kiếm tiên chuyển thế, chắc hẳn cái này hài tử cũng có thể kế thừa bọn hắn lực lượng. Diệp Huyền trở lại cung điện thời điểm, nhìn đến cũng là chúng nữ trò chuyện vui vẻ cùng một chỗ nói đùa hình ảnh. Diệp Hi tựa hồ rất ưa thích thần lan, tựa ở thần lan trong ngực, giờ phút này chính rơi vào trong giấc ngủ sâu. Gần nhất Diệp Hi thực lực đang phong thả thức tỉnh, thường xuyên tính sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bất quá theo nàng thực lực khôi phục, Diệp Hi cũng sẽ triệt để đem chính mình thực lực vững bước tại thánh nhân vương giai đoạn. Đến lúc đó một cái 6 tuổi thánh nhân vương, loại này cảnh giới cùng lực lượng, quả thực có thể siêu việt hết thảy thiên tiêu. Người tới rồi. Thần Lan nguyên bản chính ôn nhu vuốt ve Diệp Hi gương mặt, nhìn đến Diệp Huyền tới sau nhỏ mở miệng cười. "Ừm, Diệp Hi cái này hài tử, tựa hồ rất thích ngươi đây." Diệp Huyền lòng đang thấy cảnh này thời điểm cũng biến thành mềm rất nhiều. Dù sao Diệp Hi thế nhưng là Diệp Huyền đệ nhất cái hài tử, cũng là hắn trên thế giới này đệ nhất cái huyết mạch tương liên thân nhân. "Ừm, nàng rất đáng yêu, mà lại ta có thể cảm nhận được Diệp Hi cái này hài tử thể nội ẩn giấu đi lực lượng rất mạnh, nếu là có thể triệt để phát huy ra, tương lai tiềm lực nhất định có thể siêu việt ta." "À, đúng, Diệp Huyền, Côn Lôn truyền thừa sự tình, ngươi nhất định muốn để ở trong lòng. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản truyền thừa, mà chính là Côn Lôn truyền thừa. Có truyền văn, tại Côn Lôn Thiên Quang chỗ, nếu là có người có đại cơ duyên, cho dù là một người bình thường, cũng có thể lập địa thành tiên. Cái kia truyền thừa bên trong ẩn giấu đi cực hạn bí mật, nghe nói cùng chí cao có quan hệ, bất quá cái này cuối cùng chỉ là truyền văn thôi, nhưng là ở đó mặt cơ duyên rất mạnh. Nếu là có cơ hội, ngươi nhất định muốn thu hoạch, Diệp gia bọn tiểu bối cũng có thể tiến vào bên trong lịch luyện một phen, đồng dạng cũng có thể có được không ít chỗ tốt đây. Thần Lan nhìn lấy Diệp Huyền nhắc nhở. Nghe nói như thế về sau, Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đa tạ phu nhân nhắc nhở, loại cơ duyên này ta tự nhiên không thể bỏ qua. Diệp Huyền cười cười. Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, cũng là thời điểm cái kia trưởng thành. Dù sao Diệp gia hiện tại thực lực càng ngày càng mạnh, thu hoạch tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một tên tiểu bối có thể có được tài nguyên là lúc trước gấp mấy chục lần còn nhiều. Nói như vậy, chỉ cần Diệp gia những bọn tiểu bối này bên trong không có kinh mạch bị phế không cách nào người tu hành. Chương 328, Vĩnh Hằng Thần Tộc Thánh Điện. Chương 328, Vĩnh Hằng Thần Tộc Thánh Điện. Như vậy thể chất của bọn hắn cùng thiên phú liền xem như lại kém, Diệp gia những này tư nguyên cũng có thể đem bọn hắn trồng chất thành thánh nhân vương. Chỉ là những bọn tiểu bối này cuối cùng chỉ là nhà ấm bên trong đông hoa, cũng không có đi qua máu và lửa lịch luyện. Chỉ có thực lực cùng cảnh giới lại không có đem đối ứng chém giết kinh nghiệm. Diệp Huyền cũng không hy vọng Diệp gia chờ cái này tuổi trẻ bối phận đệ tử thành vì những thứ khác thiên tiêu đệ tử trong mắt đại dê béo. Dù sao nếu là không có đi qua lịch luyện, như vậy những thứ này Diệp gia tiểu bối chỉ sợ là chỉ có cảnh giới, đến lúc đó liền sẽ triệt để luân làm một cái bình hoa. Đây cũng là vì cái gì Diệp Huyền sẽ để cho Đường Linh Lung thật tốt dạy bảo Diệp gia như một trong những nguyên nhân. Đến mức lần này thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa, Diệp Huyền muốn dẫn đi Diệp gia tiểu bối nha. Hắn tự nhiên là không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Diệp gia như là nhất định phải mang. Đến mức những người khác nha, thì cử hành một trận thi đấu đi. Người nào thu được thắng lợi cuối cùng, Diệp Huyền liền mang theo ai đi thu hoạch Côn Lôn truyền thừa. Mang theo Diệp Hi cùng Tiểu Tiên Nhi cùng đi chứ? Đường Linh Lung ở thời điểm này cũng mở miệng. Các nàng hai người thể chất rất cường đại, nếu là có thể thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa, đối ngày sau tu luyện có kỳ hiệu. Đường Linh Lung có chút không thôi nhìn thoáng qua còn đang ngủ say bên trong Diệp Hi, cùng ở một bên đồng dạng ngủ thiếp đi Diệp Quy Tiên. Mang theo các nàng đi ngược lại là có thể, lấy bọn hắn lực lượng, ngược lại là có thể tùy tiện tại Diệp gia thi đấu phía trên thu hoạch được đệ nhất. Chỉ là, phu nhân, ngươi làm thật cam lòng sao? Diệp Huyền nhìn lấy Đường Linh Lung cười hỏi. Dù sao cái này Côn Lôn truyền thừa cũng không phải cái gì phổ thông bí cảnh, một khi thật thu hoạch truyền thừa thời gian tất nhiên là lấy trăm năm qua tính. Cho dù là Diệp Hi Thiên Túng chi tài, cũng muốn hao phí thời gian mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn thì sẽ không còn được gặp lại Tiểu Hi, Đường Linh Lung làm thật cam lòng sao? Cái này lại có cái gì? Ta mặc dù không muốn, có thể ta cũng biết, chỉ có bọn hắn thu hoạch được truyền thừa bất hủ về sau, mới có thể trong tương lai cái kia một trận đại kiếp bên trong đi được càng xa. Ta nếu là hiện tại đem ta những hải tử này vây ở bên cạnh ta, tuy nhiên có thể hưởng thụ niềm vui gia đình, nhưng là đợi đến bọn hắn tại đại kiếp bên trong thụ thương hoặc là vẫn lạc thời điểm, ta liền sẽ hối tiếc không kịp. Cùng cho đến lúc đó bi thương hải tử chết đi, ngược lại không bằng để bọn hắn ở thời điểm này thì trở nên mạnh mẽ, dạng này chờ đến đại kiếp đi qua về sau, chúng ta còn có thể dài lâu đoàn tụ đây. Đường Linh Lung nhìn lấy Diệp Huyền bất đắc dĩ nói. Dù sao nếu như không phải đại kiếp lời nói, lại có người mẹ nào nguyện ý cùng hài tử tách rời mấy chục năm đâu. Bất quá nếu là dùng cái này thời gian mấy chục năm, đổi lấy cả đời bình an lời nói, cái này vẫn là tương đối đáng giá một việc. Thôi được, đã như vậy, vậy theo ý ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, Diệp Huyền thủy chung bồi bạn thê thiếp của mình cùng hài tử nhóm. Nhất là Lăng Hoa Thải. Nói đến Lăng Hoa Thải hài tử cũng đã sắp sinh ra mới đúng, chỉ là bụng của nàng rất lớn, lại từ đầu đến cuối không có muốn phát động ý tứ. Đối mặt với Lăng Hoa Thải hơi lo lắng ánh mắt, Diệp Huyền cũng chỉ đành an ủi nàng. Cái này hài tử xem ra, tạm thời còn không muốn hàng thế đây. Chỉ có chờ đến thời gian đến về sau, cái này hài tử mới có thể sinh ra đi. Chỉ là Diệp Huyền cũng tương đương chờ mong, thượng cổ kiếm tiên chuyển thế chỗ đản sinh ra hài tử sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ sợ tiềm lực sẽ không thua Diệp Hi. Mà những ngày này Diệp Huyền cũng bồi bạn không ít thê thiếp, cho nên ngược lại là có 4 cái thê thiếp có hài tử. Đáng nhắc tới chính là, cái này 4 cái hài tử vẫn như cũng là đỉnh cấp thần thể. Vì thế, Thiên Nhan Nguyệt rất là không vui, nhìn lấy Diệp Huyền ánh mắt đều biến đến u oán không ít. Rõ ràng nàng tại rất cũng sớm đã gả cho Diệp Huyền, nhưng là tận đến giờ phút này còn không có hài tử. có thể thật là khiến người ta có chút bất đắc gì đây. Có điều nàng cũng chỉ có thể dùng, tạm thời không có nhi nữ duyên phận đến an ủi mình. May ra Diệp Hy cùng Sơ Tình những hài tử này đều rất đáng yêu, ngược lại để trong lòng của nàng dễ chịu hơn khá nhiều. Cùng lúc đó, Diệp gia cũng tại cử hành một trận thi đấu. Nhưng phàm là Diệp gia tuổi trẻ thế hệ đệ tử, thực lực tại trăm tuổi trước đó đột phá chí tôn người cảnh, đều có thể tham dự. Trận này thi đấu kéo dài đến nửa tháng mới xem như kết thúc. Cuối cùng cũng bình chọn lựa Diệp gia tuổi trẻ thế hệ bên trong thập đại đệ tử. Đương nhiên, 10 người này bên trong đệ nhất tự nhiên vẫn là Diệp Giao Như, nàng tuy nhiên đã bị định tư cách, lại không nguyện ý để người ở sau lưng nhai miệng lưỡi, cho nên trực tiếp xuống tràng dự thi. Cái này thứ hai tên ngược lại là hơi có chút ra ngoài ý định, cái này thứ hai tên lấy được là một cái 7 tuổi hài tử. Diệp Kinh Thương tiểu nữ nhi, cái này hài tử vừa ra đời chính là thánh thể, các loại thiên phú toàn bộ đều là thánh thể bên trong đỉnh cấp tồn tại. Tuổi còn nhỏ, bây giờ cảnh giới cũng đã là tôn giả cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên dạng này thực lực so ra kém Diệp Hy, nhưng là cùng một số đế tộc tiểu hài tử so ra, lại đồng dạng không kém. Lần này thu được thứ hai tên, cũng thực là để Diệp Kình Thương hung hăng lộ một thanh mặt. Còn lại mấy cái ngược lại là làm từng bước. Diệp Huyền đem trước ba tên chọn lựa ra, chuẩn bị mang lấy bọn hắn đi thu hoạch được côn lôn truyền thừa. Lại thêm Diệp Hy cùng Diệp Quynh Tiên, Diệp Giao Như ba đứa hải tử hết thảy năm cái Diệp gia tiểu bối. Nếu như các nàng có thể thu hoạch được côn lôn truyền thừa lời nói, tương lai thành tựu thấp nhất chí ít cũng sẽ trở thành đại đế. Hắc ám đại giới bên trong, thế giới thần thụ phía dưới một phương không gian bên trong, nơi đây là Vĩnh Hằng thần tộc thánh điện. Nơi này là Vĩnh Hằng thần tộc trọng yếu nhất cung điện, cũng là sở hữu cường giả tụ tập địa phương. Cung điện này vô cùng đông đảo, thậm chí muốn so toàn bộ Tử Vi Đế Tinh còn muốn khổng lồ rất nhiều. Trước đó, cái kia bị Diệp Huyền đánh bại chuẩn tiên vương cường giả, lấy một loại cực kỳ bộ dáng chật vật chạy tới cung điện bên trong. Còn ban đầu, ngươi quá vô lễ, nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới. Làm cái này chuẩn tiên vương cường giả vừa mới chuẩn bị tiến vào cung điện một khắc này, toàn thân hắn trong nháy mắt biến đến cứng ngắc vô cùng. Sau đó bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp ném ra cung điện bên ngoài. Đại nhân, thì đại nhân để cho ta đi vào đi, ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo đại nhân. Còn ban đầu không dám có chút nộ hỏa. Đối mặt đem hắn đuổi đi ra vị này cường giả, hắn liền đoán hận tâm tư cũng không dám sinh ra. Hả, chuyện quan trọng. Ngươi hẳn phải biết, ngươi chỗ chấn thủ hư không chi cảnh bị hủy liên tiếp không gian thông đạo đã biến mất, ngươi đã đúc xuống sai lầm lớn, đại nhân không có đưa ngươi tru sát, đã là phá lệ khai ân. Ngươi bây giờ còn dám đến đây thánh điện muốn chết, chẳng lẽ cảm thấy ngươi chính mình lực lượng có thể khiêu chiến ta chờ? Đạo kia thanh âm một lần nữa truyền ra. Chỉ bất quá lần này thanh âm chủ nhân đã có biến hóa, là một đạo cực kỳ khàn khàn lão giả thanh âm. Không, ta không dám, ta quả quyết không dám đối đại nhân có tâm tư như vậy. Ta cũng biết mình nghiệp chướng nặng nề, không gian thông đạo bị hủy, ta vốn hẳn nên tự sát tạ tội. Làm gì được ta có chuyện quan trọng bẩm báo, chờ tới đại nhân nghe xong ta về sau, lại giết ta cũng không muộn. Còn ban đầu đội vàng mở miệng nói, sợ một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị đại nhân cho mà sát. Chương 329, Hắc ám tiên vương giao dịch chương 329, Hắc ám tiên vương giao dịch đã như vậy, còn không mau nói. Thanh âm kia một lần nữa mở miệng, cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có chút dọa người. Đúng, đại nhân. Còn ban đầu không dám có chần chờ chút nào tiếp tục mở miệng. Đại nhân, lần này đích thật là ta khinh địch, mới đưa đến không gian thông đạo bị hủy, nhưng là ta theo hủy không gian thông đạo trên người của người kia cảm nhận được một chút không bình thường lực lượng. Hắn có thể đem vẫn lạc nhân tộc cường giả triệu hoán mà đến, trên người hắn gánh chịu lấy đại khí vận, nếu là có thể đem Diệp Huyền chụp tới, cho chúng ta sử dụng. Vậy chúng ta tất nhiên có thể thống soái toàn bộ Tử Vi Đế Tinh cùng vô tận thần vực, đến đón lấy chư thiên vạn giới đều sẽ thành chúng ta. Đang nghe còn ban đầu mà nói về sau, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt lên. Còn ban đầu trái tim giống như là bị siết chặt một dạng, thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ sau một khắc, chính mình sẽ phải gánh chịu vô tận tra tấn. Sau một khắc, tựa hồ là vì nghiệm chứng lời hắn nói là thật là giả, một đạo nhàn nhạt quang mang bao phủ tại trên người hắn. Tại cái kia một khắc, hắn cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu, trong lòng không dám có chút bất kính. Người nói không sai, một cái kia tên là Diệp Huyền người trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác nắm giữ triệu hoán nhân tộc đại đế năng lực, thật là làm cho người cảm thấy giật mình. Đã như vậy, liền tha cho ngươi một mạng, lui ra đi. Cái kia một đạo hắc ám thanh âm khàn khàn vang lên về sau, còn ban đầu cuối cùng là thở dài một hơi, sau đó bị người mang theo rời đi thánh điện. Ngay tại còn ban đầu sau khi rời đi không lâu, một đạo tràn đầy nhàn nhạt mông lung quang mang thân ảnh lại lặng lẽ xuất hiện ở đại điện bên trong. Ngươi nói còn thực là không tồi, ta tin tưởng ngươi, đến đón lấy chúng ta liền tới nói một chút chuyện cụ thể đi. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, cái kia thanh âm khàn khàn một lần nữa vang lên. Đại nhân đã tin tưởng ta, như vậy liền hẳn phải biết, tiên giới từ trước tới giờ không gạt người. Cái kia mông lung thanh âm nghe nói như thế sau nhếch miệng mỉm cười sau đó tiếp tục nói ra, đại nhân hẳn là cũng biết, chủ nhân nhà ta chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là triệt để trấn áp Diệp Huyền, chỉ muốn đại nhân có thể làm đến điểm này. Chủ nhân nhà ta nguyện ý mở ra liên thông lượng giới không gian thông đạo, thả Vĩnh Hằng thần tộc tiến nhập Tử Vi Đế Tinh thôn vệ sinh linh, đến lúc đó, cho dù là vô tận thần vực, chủ nhân nhà ta cũng có thể chắp tay nhường cho. Cái kia mông lung thân ảnh cung kính mở miệng nói, hắn mặc dù là tiên giới sứ giả, nhưng bây giờ đối mặt lại là một vị hàng thật giá thật tiên vương, không cho phép hắn có nửa phần bất kính. Có thể, bất quá Diệp Huyền bị trấn áp về sau, hắn trên thân khí vận, còn có cái kia có thể triệu hoán rất nhiều đại đế bí bảo phải thuộc về chúng ta sở hữu. Hắc ám tiên vương mở miệng, cái này không có vấn đề. Sứ giả một lời đáp ứng, trong lòng của hắn còn thở dài một hơi. Dù sao hắn đi tới nơi này về sau, còn sợ cái này Hắc ám tiên vương công phu sư tử ngoạm yêu cầu càng nhiều chỗ tốt đây. Không nghĩ tới, cái này Hắc Ám Tiên Vương vẹn vẹn chỉ là muốn Diệp Huyền bí bảo, vậy liền hoàn toàn có thể cho hắn. Rất tốt, đã như vậy, giao dịch đạt thành, bất quá ta rất hiếu kỳ, nhân tộc cùng chúng ta Vĩnh Hằng Thần tộc ở giữa từ trước đến nay là huyết hải thâm cửu. Làm tiên giới người, vốn hẳn nên tại đối kháng với chúng ta Vĩnh Hằng Thần tộc thời điểm đưa đến đại tác dụng mới đúng. Nhưng là các ngươi chẳng những không có ngăn cản chúng ta, ngược lại đem nhân tộc cái kia rất có thể đối kháng chúng ta cường giả chủ động đưa lên, cái này thật sự là làm cho người có chút kỳ quái a. Các ngươi cái này tựa hồ là đang tự hủy vạn lý trường thành a. Hắc Ám Tiên Vương thản nhiên nói, trong lời nói của hắn mang theo có chút vẻ trào phúng. Hiển nhiên là đang giễu cợt những thứ này tiên giới người, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, rêu rao chính mình vì cứu thế chi chủ, nhưng lại vì đạt được lực lượng, không từ thủ đoạn, thậm chí chủ động phản bội mình chủng tộc, đem cường giả đưa tới. Loại này ăn cây táo rào cây sung thủ đoạn đích thật là làm cho người cảm thấy buồn cười đây. Cái kia trước giải thích người tự nhiên là nghe được Hắc Ám Tiên Vương trong lời nói hàm nghĩa, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lại không tiện phát tác. Chủ nhân nhà ta tự có chính mình ý nghĩa, huống chi Diệp Huyền có thể cũng không coi là nhân tộc cứu thế chủ, hắn cũng đắc tội nhân tộc không ít cường giả đây. Cái này tiên giới sứ giả giải thích nói, chủ nhân nhà ngươi cùng Diệp Huyền ở giữa những cái kia con lượn lượn, bản tọa không nghĩ giải, bản tọa bây giờ chỉ muốn biết muốn thế nào đối Diệp Huyền xuất thủ. Cái kia thanh âm khàn khàn chỉ là suy cười một tiếng, sau đó không tại cái này vấn đề phía trên làm quá nhiều xoắn xuýt, tiếp tục hỏi, cái này sao? Chủ nhân nhà ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, Côn Lôn học viện tức sắp mở ra Côn Lôn truyền thừa, cái này Côn Lôn truyền thừa vô cùng cường đại, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều Tử Vi Đế Tinh cùng Vô Tận Thần Bực thế hệ trẻ tuổi các cường giả đến đây. Cái kia Diệp Huyền đồng dạng sẽ mang theo Diệp gia tiểu bối đến đây, tại đám nhóc con này bên trong còn có Diệp Huyền hai cái nữ nhi. Mà Côn Lôn truyền thừa tại mở ra thời điểm đem sẽ tạo thành không gian bị loạn, không gian phong ấn tại giờ phút này là yếu kém nhất, đến lúc đó đại nhân nhà ta tự nhiên sẽ đả thông không gian thông đạo. Đại nhân ngài liền có thể hàng lâm, chỉ cần đem Diệp Huyền hai cái nữ nhi bắt lấy thì không sợ Diệp Huyền không xuất hiện, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên có thể đem hắn chấn áp thậm chí là đánh giết. Tiên giới sứ giả nhìn lấy Hắc Ám Tiên Vương cung kính mở miệng nói, các ngươi ngược lại là nghĩ chu toàn, có thể. Hắc Ám Tiên Vương nhẹ gật đầu. Đại nhân, chủ nhân nhà ta vi biểu thành ý, cố ý dâng lên một vực sinh linh tinh khí tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng, đợi đến lần này sau khi chuyện thành công, tất nhiên còn sẽ có vô tận sinh linh cung cấp đại nhân ngắt lấy. Tiên giới sứ giả đưa lên một cái hộp gấm, cái này trong hộp trang lấy chính là dùng một vực sinh linh tinh khí hóa thành thần đan, có thể bổ sung vĩnh hằng thần tộc thiếu hụt sinh mệnh chi tinh. Hắc Ám Tiên Vương tiếp nhận hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra, một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ đại điện đều bị cỗ khí tức này bao phủ. Chủ nhân nhà ngươi ngược lại là thành ý mười phần. Hắc Ám Tiên Vương từ tốn nói, trong giọng nói mang theo vẻ hài lòng. Đã như vậy, ta liền không cần phải nhiều lời nữa, Côn Lôn truyền thừa mở ra ngày, chính là ta vĩnh hằng thần tộc hàng lâm thời điểm, đồng dạng cũng là Diệp Huyền táng thân ngày. Tiên giới sứ giả cung kính hành lễ một cái nói, đại nhân anh minh, chủ nhân nhà ta còn cố ý dặn dò, Diệp Huyền người này giàu hoạt đa dạng, thực lực thâm bất khả trắc, đại nhân cần phải cẩn thận làm việc, không cần thiết khinh địch. Hắc Ám Tiên Vương lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ là một cái nhân tộc đại đế, cho dù hắn mạnh hơn, cũng bất quá là con kiến hôi thôi, ta vĩnh hằng thần tộc tung hoành chư thiên vạn giới, sao lại sợ hắn? Huống chi, lần này bản tọa sẽ đích thân xuất thủ, chẳng lẽ lấy tiên vương chi lực, còn không đối phó được một cái thiên đế, cũng Diệp Huyền cho dù là lại thế nào người tiên, cũng tất nhiên sẽ bị trấn áp. Hắc Ám Tiên Vương nghiêm nghị nói, hiển nhiên đối với tiên giới sứ giả nhắc nhở có chút bất mãn. Tiên giới sứ giả nghe nói như thế về sau, không còn dám nhiều lời, chỉ là cúi đầu nói, đại nhân nói cực phải. Đã như vậy, tiểu nhân liền xin được cáo lui trước, trở về phục mệnh. Chương 330, Viễn Siêu Hắc Ám náo động đại khủng bố. Chương 330, Viễn Siêu Hắc Ám náo động đại khủng bố. Tiên giới sứ giả lần nữa hành lễ, sau đó thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất trong đại điện. Đợi sứ giả sau khi rời đi, Hắc Ám Tiên Vương chậm rãi đứng người lên. Giờ phút này hắn thân ảnh cái này mới xuất hiện, đó là một cái thân thể còn xuống lão nhân. Nhìn qua đã giả yếu lưng còng, tựa hồ sẽ phải vẫn lạc đồng dạng. Nhưng là tại hấp thu cái kia thần đan về sau, hắn thân thể tại cái kia một khắc, đột nhiên ở giữa phát sinh vô tận biến hóa. Hắn thân thể một lần nữa cao lớn, tóc vàng lóa mắt, toàn thân trên dưới bao phủ tại một cỗ cổ lực lượng cường đại bên trong. Cái kia tràn đầy khí huyết, tựa hồ có thể xuyên thấu đại điện, bao phủ tinh vực. Mà tại thời khắc này, cái này Hắc Ám Tiên Vương ánh mắt thông qua đại điện mái vòm, dường như xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào xa xôi Tử Vi Đế Tinh phía trên. Diệp Huyền, thú vị. Hắn thấp giọng thì thào, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này gánh chịu đại khí vận người tộc thiên kiêu, đến tột cùng có năng lực gì, có thể bị như thế đối đãi. Chí cao chi cảnh, như là thật sự có thể đến, bản tọa tất nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền đang đứng tại Diệp gia sau trên núi, nơi này là Huyền Quỳnh Thiên ánh sáng chiếu rọi chỗ, đồng dạng cũng là Diệp gia cấm địa. Chỉ có Diệp Huyền cùng số ít mấy cái người Diệp gia mới có thể tiến vào bên trong. Thời khắc này Diệp Huyền chính quan sát phía dưới Diệp gia tộc nhân. Thần Lan thì là đứng bình tĩnh tại bên cạnh hắn, gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng tung bay, lộ ra phá lệ ôn nhu. Thời khắc này Thần Lan đã cải biến trước kia cách ăn mặc, bây giờ nàng càng phát xinh đẹp, loại kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Diệp Huyền, ngươi đang suy nghĩ gì? Thần Lan nhẹ giọng hỏi. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thần Lan. Ta đang nghĩ, Côn Lôn truyền thừa tức sắp mở ra, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi cũng nên đi lịch luyện một phen. Thần Lan nhẹ gật đầu. Côn Lôn truyền thừa tuy nhiên cơ duyên vô số, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, ngươi thật yên tâm để bọn hắn đi sao? Vốn là ý của ta là cho ngươi đi thu hoạch được truyền thừa. Ngươi thực lực cường đại, nếu là thu được truyền thừa, tất nhiên có thể càng tiến một bước. Thần Lan có chút tiếc nuối mở miệng, tựa hồ là đối với Diệp Huyền từ bỏ lần này chuyển thừa cơ hội cảm thấy một số thất lạc. Diệp Huyền nhẹ nhàng nắm chặt Thần Lan tay ôn nhu nói, số ưng cũng nên dương cánh bay cao, Diệp gia tương lai không thể chỉ dựa vào ta một người, mà lại ta có để thăng thực lực phương pháp, cái này Côn Lôn chuyển thừa với ta mà nói, như là gà mở đồng dạng. Hú hồn, có ta ở đây trong bóng tối thủ hộ, Diệp gia bọn tiểu bối không có việc gì. Thần Lan nghe nói như thế về sau, hơi hơi nhẹ gật đầu. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, nhìn lấy Thần Lan trong mắt tràn đầy nhu tình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Côn Lôn truyền thừa, có lẽ chỗ đó không chỉ là Diệp gia tiểu bối cơ duyên, cũng là ta để lộ một ít bí ẩn quan trọng. Diệp Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, dù sao trước đó hắn tại cảm nhận được Côn Lôn truyền thừa thời điểm, không động ấn tựa hồ có một chút động tĩnh. Đối với cái này mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn không động ấn, Diệp Huyền từ trước đến nay là vô cùng để ý, có lẽ tại Côn Lôn truyền thừa bên trong, không động ấn còn có thể thu hoạch được lực lượng nào đó đi. Diệp Huyền cũng biết, Côn Lôn truyền thừa mở ra, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, thậm chí khả năng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Nhưng hắn chẳng sợ hãi, thậm chí có chút chờ mong hắn địch nhân xuất thủ. Dù sao thời khắc này Diệp Huyền cũng muốn nhìn một chút, nếu là Tiên Vương thật xuất thủ, lấy hắn hiện tại thực lực, phải chăng có thể chống đỡ được chân chính Tiên Vương cường giả. Ngay tại Diệp Huyền cùng Thần Lan muốn rời đi nơi này trở lại cung điện lúc, Đường Linh Lung lại đi tới. "Phu nhân, thế nhưng là có chuyện quan trọng tìm ta." Diệp Huyền nhìn đến Đường Linh Lung tới về sau, thì cười hỏi, "Ừm, ta đích xác là có một số việc muốn cùng ngươi nói." Đường Linh Lung nhìn thoáng qua Thần Lan cũng minh bạch Đường Linh Lung ý tứ. Tại Diệp Huyền trên cánh tay nắm một chút, gia hiệu Diệp Huyền tối nay tiếp tục đến nàng cung điện về sau, thì chủ động lựa chọn rời đi. Phu nhân, cái này không có gì có khác người, phu nhân có thể nói đi. Miệng lưỡi chân chu ra hỏa. Đường Linh Lung tức giận, nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó thì khôi phục trước trạc đàng hoàng bộ dáng. Diệp Huyền, từ khi ngươi theo Thâm Viên bên trong sau khi trở về, ta thì cảm thấy có chút bất an. Ngươi thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, vẹn vẹn chỉ là vừa mới trở thành đại đế mà thôi, liền có thể chém giết 10 vị bất hủ cường giả. Lực lượng như vậy, cho dù là đã từng chấn áp cửu thiên thập địa vô địch đại đế cũng làm không được. Cho nên hắc ám đại giới bên trong những cái kia bất hủ cường giả nhóm tất nhiên sẽ đối ngươi triển khai điên cuồng trả thù. Tuy nhiên cái kia một chỗ không gian thông đạo đã bị triệt để phá hư, bọn hắn không cách nào lại tiến nhập Tử Vi Đế Tinh, nhưng là chư thiên vạn giới liên thông thần bực thông đạo thật sự là quá nhiều. Bọn hắn rất có thể sẽ theo cái khác thông đạo tới, cho đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ nên đón một trận kinh thiên đại chiến. Ngươi thực lực vô cùng cường đại, có 102, càng là viễn siêu kiếp trước ta, nhưng là cái kia hắc ám đại giới bên trong là nắm giữ tiên vương, cái gì đến tiên vương phía trên cường giả đều tồn tại. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt bảo hộ chính mình. Dù sao, Diệp gia còn có chúng ta cùng chúng ta hài tử tính mệnh, tất cả đều duy trì ở trên người của ngươi. Nếu là ngươi thật bị bọn hắn để mắt tới, đến lúc đó toàn bộ Diệp gia chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Đường Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc không thôi, nàng xem thấy Diệp Huyền ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Huyền đang nghe Đường Linh Lung mà nói về sau, không nhịn được cầm hai tay của nàng. "Phu nhân yên tâm, chuyện này ta đồng dạng có cảm ứng, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn là đem ta trở thành con mồi, thật tình không biết ta cũng đồng dạng đem bọn hắn làm thành con mồi, nếu là bọn hắn qua tới, vậy ta tất nhiên sẽ để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên phu nhân, đừng có lại lo lắng, mà lại phu nhân ngươi bây giờ chuyện gấp gáp nhất cũng là lại vì ta sinh một cái hài tử, Diệp Hy đã lớn, trước đó còn muốn ngươi hỏi ta, vì cái gì phụ thân không lại cùng mẫu thân cùng một chỗ cho ta sinh một người muội muội đây. Hiện tại cũng là lúc này rồi. Diệp Huyền đem Đường Linh Lung bế lên về sau, cười nói. Ngươi, đừng làm rộn, Diệp Huyền, ta tại cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, ta kiếp trước cái kia một trận đại kiếp khá là khủng bố, đó là một trận viễn siêu tại đã từng hắc ám náo động. Vô số sinh linh quấn vào trường hạo kiếp này bên trong, Tử Vi Đế Tinh cùng vô tận thần vực cơ hồ bị đánh hỏng mất, cái khác đại giới cũng chịu đựng lấy thương tổn. Mà lại, thì liền tiên giới cũng vẫn lạc không ít tiên nhân, ta tuy nhiên kinh lịch đại kiếp, nhưng là cũng không có kiên trì đến sau cùng liền đã vẫn lạc. Cho nên đến tiếp sau đủ loại sự tình ta đều không biết, cũng vô pháp cho ngươi bất kỳ nhắc nhở, nhưng là có một chuyện ta lại có thể tin tưởng vững chắc. Cái kia chính là tại tiên giới bên trong, tất nhiên ẩn giấu đi phản đồ. Cái kia phản đồ giấu giếm rất sâu, tại thời khắc cuối cùng hắn mới xuất thủ, cái kia xuất thủ cũng đưa đến nhân tộc không gượng dậy nổi. Chương 331 Côn Lôn chuyển thừa, Thanh Đồng Chi Môn. Chương 331, Côn Lôn chuyển thừa, Thanh Đồng Chi Môn phản đồ. Đang nghe Đường Linh Lung mà nói về sau, Diệp Huyền nao nao. Hắn cũng nghĩ qua, Hắc Ám đại giới cường giả cực kỳ cường đại, bọn hắn nếu là thật sự xâm nhập chư thiên vạn giới, cái này nhân tộc bên trong tất nhiên là sẽ sinh ra ra phản đồ. Dù sao, không phải tất cả mọi người xương cốt cứng rắn, muốn thủ hộ nhân tộc một khắc cuối cùng. Chỉ là tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng là đang nghe Đường Linh Lung nói lên phản đồ hai chữ này thời điểm, Diệp Huyền trong lòng vẫn như cũ xông lên vô tận nộ hỏa. Dù sao, Vĩnh Hằng thần tộc đối với Diệp Huyền tới nói chỉ là địch nhân, mà những cái kia phản bội nhân tộc, trái lại thổ lộ chính mình đồng bào đám người thì là phản đồ. Nếu là Diệp Huyền gặp Vĩnh Hằng thần tộc người, sẽ chỉ chấm dứt bọn hắn cho một thông khoái. Nhưng là nếu là gặp phản đồ, như vậy Diệp Huyền cam đoan, hắn đem về để cái kia phản đồ muốn sống không được muốn chết không xong. Vĩnh Viễn bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa tra tấn vĩnh viễn cũng vô pháp siêu sinh. Diệp Huyền, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đã từng trận kia hắc ám náo động bên trong, có rất nhiều nhân tộc cường giả bị tính nhắm vào ám sát. Có một ít cho dù là may mắn, sau cùng còn sống, cũng là không chết cũng bị thương, cho nên cái kia phản đồ thực lực nhất định so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý a. Đường Linh Lung một lần nữa nhắc nhở Diệp Huyền.
Được rồi, phu nhân, ta nhớ kỹ.
Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đem Đường Linh Lung mà nói ghi vào trong lòng.
Bất quá, đã Đường Linh Lung nói tên phản đồ này thực lực cực mạnh, như vậy tên phản đồ này rất có thể đến từ tiên giới.
Đối với tiên giới, Diệp Huyền biết rất ít. Chỉ biết là tiên giới tồn tại rất nhiều cường giả, là nhân tộc đối kháng Hắc Ám đại giới hy vọng cuối cùng. Lam Nhi cùng Đỏ Linh Âu Dương Thế Gia, tựa hồ liền đến từ tiên giới. Đến lúc đó tìm cái thời gian đi hỏi hỏi bọn hắn tốt, nhìn xem cái này cái gọi là tiên giới đến cùng là cái dạng gì thế giới.
Côn Lôn bí cảnh, ẩn nặc tại thiên địa chi cực, vạn cổ đến nay không người có thể dòm hắn toàn cảnh. Dãy núi như cự long chiếm cứ, đỉnh núi xuyên thẳng cửu tiêu, vân vụ lượn lờ ở giữa linh mạch như giang hà dâng trào, hội tụ thành một mảnh mênh mông thiên quang, mỗi một lần thiên quang lấp lóe đều xé rách hư không, phóng xuất ra đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng. Tại Côn Lôn bí cảnh lối vào chỗ, thanh đồng cửa lớn sừng sững đứng sừng sững, trên cửa khắc đầy thượng cổ phù văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa cực kỳ cường đại pháp tắc chi lực.
Côn Lôn cũng là vạn sơn chi tổ, nơi này từ xưa đến nay liền dựng dục rất nhiều sinh linh, cực kỳ xa xưa. Cho dù là Côn Lôn học viện cũng bất quá Côn Lôn dư mạch một trong số đó thôi.
Thượng cổ thời đại, Côn Lôn danh xưng vạn tiên chi địa. Nơi đây truyền thừa chi lực vô cùng cường đại, vô tận thiên quang bao phủ đại địa, đem nơi đây biến thành từng mảnh nhỏ ban ngày chi địa.
Côn Lôn học viện hai vị lão tổ nhìn chăm chú lên truyền thừa cửa lớn. Bây giờ tuy nhiên cái này truyền thừa còn không có triệt để mở ra, nhưng là từ cái kia thanh đồng cửa lớn bên trong thẩm thấu ra một chút lực lượng thì đủ để chứng minh cái này Côn Lôn truyền thừa chỗ cường đại. Cái kia truyền văn bên trong, nếu là gặp phải cơ duyên liền nhưng lập tức thành tiên sự tình, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói.
Côn Lôn truyền thừa bí cảnh cực kỳ thân bí, mỗi một lần mở ra tiến vào địa phương cũng không giống nhau, có thể có được đồ vật cũng không giống nhau.
Nhưng lại những phàm là có thể bị Côn Lôn truyền thừa chọn chúng người, đều sẽ biến vô cùng cường đại, phản phất có chân tiên bảo hộ đồng dạng.
Trong thân thể ẩn tàng đại khí vận, nếu là thực lực cùng tiên phú đầy đủ, cho dù là tiên vương đồng dạng cũng có thể thành tựu.
Chỉ là mỗi một lần Côn Lôn truyền thừa mở ra, đều biểu thị loạn thế sắp đến.
Mỗi một cái đạt được Côn Lôn truyền thừa người đồng dạng cần trải qua sinh tử chém giết, trong đó gian khổ hiểm trở có thể nói cựu tử nhất sinh.
Mà tại loạn thế sắp đến trước đó, nhân tộc tất nhiên muốn thu hoạch càng nhiều lực lượng đối kháng hắc ám.
Côn Lôn truyền thừa tuy nhiên có thể để người ta thành tiên, nhưng là tại thu hoạch truyền thừa trong quá trình, tất nhiên sẽ có vô số người tử vong.
Cho nên, đây cũng là vì cái gì Côn Lôn học viện hai vị lao tổ không muốn tại lúc này mở ra truyền thừa một trong những nguyên nhân.
Bất quá, bây giờ như là đã quyết định mở ra, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không lo trước lo sau.
Bất quá hai người bọn họ đem về bảo đảm Côn Lôn truyền thừa có thể thuận lợi mở ra, bảo đảm về sau sát lục sẽ không quá mức.
Có thể vì nhân tộc bảo lưu lại truyền thừa hỏa chủng.
Chỉ bất quá, hai vị này lao tổ tựa hồ còn đánh giá thấp Côn Lôn truyền thừa đối mọi người sức hấp dẫn.
Làm Côn Lôn mở ra truyền thừa tin tức sau khi truyền ra,
Tử Vi Đế Tinh, Vô Tận Thần Vực, thậm chí cả chư thiên vạn giới cường giả, khi biết tin tức này giờ khắc này, liền lập tức thả ra trong tay mọi chuyện, không kịp chờ đợi tuân hướng Côn Lôn học viện.
Vô số cường giả ánh mắt cũng hội tụ tại nơi này.
Không ít cổ lão thế gia giải lão gia chủ nhóm, ao ào để chính mình đệ tử tham dự Côn Lôn truyền thừa chiếm lấy.
Dù sao Côn Lôn truyền thừa từ thái cổ, đời đời truyền thừa đến bây giờ, ẩn chứa trong đó có vô số chân bảo.
Dù là chính mình đệ tử không cách nào thu hoạch được truyền thừa cuối cùng, cũng có thể theo Côn Lôn bí cảnh bên trong lấy được lấy bảo vật, cường hóa tự thân chi lực.
Đây là một chỗ cực kỳ thích hợp ma luyện hậu bối địa phương.
Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn chính mình ý nghĩa mà thôi.
Nếu để cho Côn Lôn học viện hai vị lao tổ biết bọn hắn ý nghĩa về sau, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường.
Côn Lôn truyền thừa vô cùng nguy hiểm, tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh.
Không cần nói là dùng đến ma luyện tiểu bối, cho dù là những cái kia thế gia đại tộc gia chủ trưởng lão sau khi tiến vào, nếu là sơ ý một chút cũng có thể vất lạc.
Bất quá hai vị này lão tổ cũng biết, cho dù bọn hắn tinh tường đem Côn Lôn bí cảnh bên trong hết thảy nguy hiểm như thật cáo chi ra ngoài, đến đây chiếm lấy Côn Lôn bí cảnh người, cũng vẫn như cũ sẽ không thiếu phía trên bao nhiêu.
Dù sao, tại người trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái không muốn mạnh lên.
Vì biến đến cường đại, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù là cái này đại giới sẽ là chính mình sinh mệnh.
Vô số người vì đó lòng sinh hướng tới.
Ai, Diệp Huyền đã tới.
Hai vị lao tổ nhìn chăm chú lên cái kia tràn ngập thiên địa trật tự pháp tắc chi lực thanh đồng cửa lớn, hồi lâu sau cái này mới hướng về phía bên cạnh đệ tử hỏi.
Còn chưa từng đến bất quá, Diệp Huyền lao tổ từng truyền đến tin tức, lần này Diệp gia đồng dạng sẽ có tiểu bối đệ tử trước tới tham gia truyền thừa tranh đoạt, mà lại trong đó hai người sẽ còn là Diệp Huyền lao tổ nữ nhi ruột thịt.
Bên cạnh đệ tử cung kính hồi đáp.
Bất quá cái này đệ tử ánh mắt tại đảo qua cái kia thanh đồng môn phía trên vô tận thiên quang cùng pháp tắc chi lực thời điểm, trong mắt vẫn là lóe lên một tia sợ hãi.
Nếu là ngày trước, cái này đệ tử tất nhiên là muốn có được Côn Lôn truyền thừa một bước lên trời.
Nhưng là những ngày này đi theo hai vị lao tổ bên người, cái này đệ tử chính mắt thấy Côn Lôn truyền thừa giải phong lúc cái kia từng bước hòa sau,
trong lòng liền không còn có thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa ý nghĩ.
Đó thật là quá mức thảm thiết, đã từng những cái kia cường giả tranh đoạt Côn Lôn truyền thừa từng bức họa xuất hiện tại hắn trong đầu, thảm liệt bộ dáng, quả thực là hù đến hắn.
Tại những cái kia tranh đoạt bên trong, cho dù là chí tôn, cũng có thể vẫn lạc.
Chương 332, Côn Lôn bí cảnh mở ra.
Chương 332, Côn Lôn bí cảnh mở ra.
Chớ nói chi là hắn chỉ là một cái đại thánh,
cho nên hắn vẫn là không tham dự lần này tranh đoạt cho thỏa đáng.
Hả? Nếu là như vậy, vậy nhưng thật sự là quá tốt, có Diệp Huyền tọa trấn, muốn đến những cái kia tranh đoạt giả cũng sẽ tỉnh táo một chút, sẽ không phạm phía dưới sát lục chi tội.
Hai vị lao tổ cũng không thèm để ý đệ tử hoảng sợ, đang nghe đệ tử mà nói về sau, bọn hắn ngược lại rất là vui vẻ.
dù sao có Diệp Huyền tại, người khác tất nhiên sẽ thu liễm rất nhiều. Mà lần này Côn Lôn truyền thừa, Diệp Huyền hai cái nữ nhi ruột thịt đồng dạng sẽ tham dự trong đó. Như vậy Diệp Huyền cũng tất nhiên sẽ xuất thủ, cam đoan nữ nhi an nguy. Có thể nói, lần này Côn Lôn truyền thừa cuối cùng là có thể bình ổn vượt qua, mà không đến mức tạo phía dưới quá nhiều sát lục. Sư tôn, nghe nói Ngàn Nguyên Thánh cùng Hàng Vũ Đế Đỉnh còn có Huyết Lục Đế Đỉnh đều sẽ phái ra thánh tử đến đây tham dự, bọn hắn tựa hồ tình thế bắt buộc, phải chăng muốn phái ra nhân thủ đối bọn hắn tam phương tiến hành khuyên giải đâu? Cái kia đệ tử cung kính mà hỏi. Không cần, có Diệp Huyền tại, hết thảy đều không là vấn đề. Hai vị lao tổ khoát tay áo cùng nhau nói ra. Dù sao Diệp Huyền có thể là có thể chém giết 10 vị bất hủ cường giả, đồng thời chặt đứt chuẩn tiên vương một cánh tay tuyệt thế hung hãn người. Tam đại đế đỉnh liền xem như mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là Diệp Huyền đối thủ. Huống chi Tam đại đế đỉnh bên trong Hàng Vũ Đế Đỉnh bây giờ nữ hoàng vẫn là Diệp Huyền phu nhân. Cho nên, lần này Côn Lôn truyền thừa mở ra, hai vị lao tổng cũng coi như là có thể buông lỏng một hơi. Trong nháy mắt, thời gian một tháng thoáng qua tức thì, Côn Lôn bí cảnh cũng đến chính thức cái kia mở ra thời gian. Giờ khắc này, Hà Quang và Triệu, Điềm Lành rực rỡ, Địa Dũng Kim Liên, vô số dị tượng tại lúc này đang không mà lên. Đem chọn cái Côn Lôn sơn mạch bao phủ trong đó, vô tận thiên quang cũng tại lúc này đem tất cả địa phương chiếu rọi giống như ban ngày chi địa đồng dạng. Ngàn vạn trật tự pháp tắc thần liên trong hư không đan xen, tạo thành một đạo lại một đạo không gian phong tỏa. Nơi đây không gian nhà tù không thể gãy, không người có thể tại Côn Lôn truyền thừa mở ra ngày, sẽ rách không gian đến đây. Nhưng cùng lúc đó, địa phương khác không gian lại biến đến yếu kém rất nhiều. Đương nhiên, đối với những tình huống này, đông đảo cường giả cũng không thèm để ý, bọn hắn để ý là Côn Lôn truyền thừa khi nào chân chính mở ra, bọn hắn tốt có thể tiến vào bên trong thu hoạch cường đại lực lượng. Vâng. Ngàn Nguyên Thánh Chỗ, Hàng Vũ Đế Đỉnh, Huyết Lục Đế Đỉnh cường giả hào hào lái chiến xa đến đây. Bọn hắn cái kia cường đại phô trương vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số người chú ý tại những xe này liên phía trên, phân biệt đều là đế đỉnh bên trong đệ tử ưu tú nhất nhóm. Những này đệ tử, đơn độc trích ra tới một người, đều là số một số hai tuyệt đỉnh thiên tài, có thể quét ngang một phương chu du tuyệt đỉnh cường giả. Bây giờ vì Côn Lôn truyền thừa, những thứ này tuyệt đỉnh cường giả, ta tuyệt thế thiên tài toàn bộ đều hội tụ tại một chỗ. Sau đó liền sẽ nên đón một trận đúng nghĩa long tranh hổ đấu. Đây là một trận thuộc về chân chính ý nghĩa trên thiên kiêu chiến đấu, dù sao thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa giả, rất có thể sẽ một bước lên trời, thành vị chân tiên. Cái này mặc dù chỉ là khả năng mà thôi, nhưng là vì có thể thành tiên, bọn hắn đã liều lĩnh. Cũng không chỉ là nhân tộc đồng dạng cũng có chủng tộc khác cường giả muốn trước tới tham gia Côn Lôn truyền thừa. Ở trong đó phân biệt thì có Côn Bằng Thánh Điện cường giả, đương nhiên, Côn Bằng Thánh Điện bây giờ đã quy thuận Diệp gia, tuy nhiên bị Diệp gia thống lĩnh, nhưng là vẫn như cũng là đơn độc phân đi ra một cái thế lực. Từ Nhan Như Ngọc cùng Cựu Vĩ Thiên Hồ thống trị, tại mấy năm này bên trong, Côn Bằng Thánh Điện thực lực ngược lại là liên tiếp lên cao. Đã không kém gì bá chủ cấp thế lực. Trừ cái đó ra còn có Thánh Linh tộc cường giả. Những thứ này Thánh Linh tộc cường giả thiên sinh thánh linh, thực lực so với cùng giai nhân tộc tới nói còn muốn càng cường. Thánh Linh tộc thường thường chỉ sinh hoạt tại ít hai lui tới chi địa, thiên ánh sáng chiếu rọi chỗ. Cho nên Thánh Linh tộc nhân số cực kỳ thưa thớt, tại 100 ức sinh linh bên trong, Thánh Linh tộc đại khái chỉ chiếm vài trăm người thôi. Thì liên dấu ở thiên quang bên trong Thánh Linh tộc đều bị Côn Lôn truyền thừa hấp dẫn ra núi, có thể nghĩ, cái này Côn Lôn truyền thừa đối với mọi người sức hấp dẫn đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Trừ cái đó ra, tự nhiên còn có một số viễn cổ truyền thừa dị thú gia tộc. Theo thứ tự là Kỳ Lân tộc, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Đương nhiên bọn hắn chẳng qua là thể nội thai nghén một tia huyết mạch mà thôi, cũng không phải là thuần chủng Kỳ Lân thần long. Dù sao, chân chính Kỳ Lân cùng Long tộc cũng có thể sánh ngang Tiên Vương tồn tại. Tại Tử Vi Đế Tinh phía trên, rất khó nhìn thấy. Cho dù là tại tiên giới bên trong, cái này tam đại chủng tộc cũng vẫn như cũng là xuất quỷ nhập thần đồng dạng tồn tại. Chơi ạ, đó là Xích Long nhất tộc hoàng tử, ta nghe nói vị này Xích Long hoàng tử thực lực đã đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chí tôn. Không nghĩ tới thì liền hắn đều bị Côn Lôn truyền thừa hấp dẫn đây. Hừ, Xích Long hoàng tử lại như thế nào? Nhìn xem bên kia, đây chính là Phượng Hoàng tộc Cựu công chúa, Thiên Sinh Phượng Hoàng linh thể, mệnh cách càng là cao quý không tả nổi. Vị này Phượng Hoàng tộc Cựu công chúa tại đản sinh thời điểm, tức thì bị cường giả khẳng định vì tương lai lại có thể thành tiên tồn tại, liền nàng đều tới, có thể nghĩ, cái này Côn Lôn truyền thừa đại khái là tại nàng và Xích Long hoàng tử chi ở giữa chiến đấu. Ai, lời ấy sai rồi, chư vị chớ có quên Diệp Huyền lão tổ, cùng Diệp Huyền lão tổ so ra, cái này cái gọi là Xích Long hoàng tử cũng tốt, vẫn là Phượng Hoàng công chúa cũng được, chỉ thường thôi. Bọn hắn liền cho Diệp Huyền lão tổ sách giày cũng không xứng đây. Nói cũng đúng. Nếu là Diệp Huyền lão tổ dự định chiếm lấy Côn Lôn truyền thừa lời nói, chỉ sợ trên đời này còn không có mấy người là hắn đối thủ đâu, cũng chỉ có tiên giới một số đồ cổ mới có thể cùng Diệp Huyền lão tổ đánh một trận. Mọi người tại nghe được Diệp Huyền cũng sẽ đến về sau hào hào tán thưởng không thôi. Trong mắt bọn họ, Diệp Huyền những này thời gian sáng tạo đủ loại chiến kỹ thì giống như thần lời nói đồng dạng, là bọn hắn cả đời đều tuyệt không có khả năng đạt tới, là trong mắt của mọi người thần thoại cùng tín ngưỡng, không cho phép bất luận kẻ nào đi làm bẩn kinh nhận. Ai có thể ta làm sao nghe nói lần này Diệp gia tuy nhiên hoàn toàn chính xác sẽ phái ra người đến chiếm lấy Côn Lôn truyền thừa, nhưng là người này cũng không phải là Diệp Huyền lão tổ, mà chính là Diệp Huyền lão tổ hai cái nữ nhi cùng Diệp gia đệ tử ưu tú đâu. Cũng có một chút tin tức linh thông người, biết được Diệp gia phái đi ra người mở miệng phản bác. Hả? Diệp Huyền lão tổ những năm gần đây thế nhưng là cưới không ít thê thiếp đâu, cũng xác thực sinh không ít nữ nhi, mà Diệp Huyền lão tổ như thế cường đại thể chất càng là cực kỳ hiếm thấy, thế chỗ không có. Cái kia hắn nữ nhi cũng tất nhiên sẽ cực kỳ cường đại, lần này đồng dạng cũng sẽ trở thành mọi người kính đến đây. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Huyền lao tổ nữ nhi tính toán tuổi tác, bây giờ lớn nhất cũng chỉ bất quá chỉ có 5 tuổi thôi, 5 tuổi hài đồng, làm sao có thể đầy đủ cùng cái khác thế gia đại tộc nuôi dưỡng trăm ngàn năm nhân tướng so đâu. Nếu là giữa đồng bối cạnh tranh, như vậy Diệp Huyền lao tổ nữ nhi lại là hoàn toàn xứng đáng thắng lợi giả, nhưng hôm nay các nàng bất quá mới là mấy tuổi hài đồng thôi, còn cần thêm nhiều lịch luyện a. Chương 333, tiên giới tiên vương. Xem nhân tộc như con kiến hôi. Chương 333, tiên giới tiên vương. Xem nhân tộc như con kiến hôi. Đối mặt với Diệp Huyền hai cái nữ nhi, mọi người là cái gì cũng nói. Dù sao Diệp Huyền hai cái nữ nhi tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Mặc dù thiên phú siêu quần, thể chất chắc tuyệt, mà dù sao cũng cần thời gian đến trưởng thành mới đúng. Chỉ bất quá, những người này ai cũng không có thể nói phục người nào. Cho nên bọn họ đều đang mong đợi Côn Lôn bí cảnh mở ra. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút lần này đến tột cùng là ai có thể thu hoạch được cuối cùng Côn Lôn truyền thừa. Tiên giới. Nơi đây là tiên giới một nơi bí ẩn, và cổ lúc một mảnh thoái phiến thất lạc ở này. Thời gian dần trôi qua nơi đây, liền dung nhập tiên giới bên trong, chỉ bất quá bởi vì theo vạn thời cổ đại xuyên việt mà đến. Cho nên nơi này không gian cùng địa phương khác khác biệt, cũng có thể ngăn cách mọi người thần niệm dò xét. Chỉ bất quá nơi đây cực kỳ bí ẩn, chỉ có như vậy giải rác mấy người biết nơi đây khác biệt. Ngày hôm nay ở chỗ này, một đạo toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong cường giả nhìn chăm chú lên nơi đây không gian. Ở phía sau hắn, đứng đấy ba vị người hầu. Ba vị này người hầu cộng đồng ôm lấy một thiếu nữ. Cái này thiếu nữ dài đến phấn điêu ngọc trác, dung mạo cực kỳ xuất chúng. Chỗ mi tâm điểm xuyết lấy một vệt đỏ bừng, phụ trợ thiếu nữ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Chỉ bất quá cái này thiếu nữ bây giờ chính lâm vào thật sâu ngủ say bên trong. Cái này cường giả là một tên hàng thật giá thật tiên vương cường giả, thực lực cực kỳ cường đại. Giờ phút này, cái này tiên vương cường giả ánh mắt dường như có thể xuyên biệt vô tận thời không rơi vào Tử Vi Đế Tinh phía trên. Veng, veng, veng. Nương theo lấy Côn Lôn học viện chỗ sâu cái kia một đạo thanh đồng cửa lớn từ từ mở ra. Cái này tiên vương cường giả cũng chậm chậm đưa tay, tại lực lượng bao phủ trong chốc lát. Cái này tiên vương cường giả trước mặt không gian chỗ, xuất hiện một đạo cấm kỵ tế đàn. Tế đàn trên có khắc vô số phức tạp đường vân, theo lực lượng không ngừng chú nhập trong đó, đường vân phía trên lóe ra lóa mắt quang mang. Đầy trời tinh thần thần quang tại lúc này bao phủ tại trên tế đàn. Trong chốc lát, tế đàn kia phía trên phủ văn tại lúc này càng là trực tiếp chiếu ở hư không bên trong. Nương theo lấy vô tận tinh thần thần quang ngưng tụ, từ từ, vậy mà tại cái này thái cổ không gian bên trong ngưng tụ ra một đạo cấm kỵ chi môn, đem nàng bỏ vào. Thiên Vương đạm mặt nói: "Vâng." Có hai cái người hầu nghe nói như thế sau nhẹ gật đầu, lập tức liền muốn đem trong tay thiếu nữ để vào trong tế đàn. Nhưng là khác một cái người hầu lại có chút do dự. "Chủ nhân, tiểu thư thể chất còn không có triệt để thức tỉnh." Tuy nhiên có thể duy trì lượng giới không gian ổn định, nhưng là thời gian dài, thân thể của tiểu thư tất nhiên không chịu nổi. Đến lúc đó tiểu thư rất có thể sẽ vẫn lạc, chủ nhân vẫn là. Chỉ là cái này một người lời nói vẫn chưa nói xong, sau một khắc, hắn thân thể liền trực tiếp tại cường đại lực lượng chiếu dọi xuống biến thành cho tàn. Người làm này thực lực là tại trí tôn phía trên, đã tương đương tiếp cận đại đế. Nhưng là tại tiên vương trong tay, vẫn như cũ chẳng đáng là gì, vẹn vẹn chỉ là một kích mà thôi, thì liền cho tàn đều không có thể lưu lại. Ồn ào. Tiên vương thái độ cực kỳ đạm mạc. Nhìn thấy tình huống này về sau, cái kia còn lại hai cái người hầu liền cũng không dám vi phạm nữa tiên vương chỉ lệnh, trực tiếp đem thiếu nữ ôm đến trên tế đàn. Trong chốc lát, tế đàn lực lượng liền trực tiếp đem cái này thiếu nữ chìm ngập. Tùy theo mà đến là một cỗ đến từ cái này thiếu nữ thể nội cực kỳ ôn hòa lực lượng. Cái này lực lượng bao phủ tại cấm kỵ chi môn phía trên, không gian bốn phía cũng biến thành ổn định không ít. Mở. Tiên vương đem một giọt máu vẩy tại trong môn. Vành, vành, vành. Một khắc này, cái kia một đạo cấm kỵ chi môn cũng theo đó mà ra. Hắc ám đại giới tiên vương đang chờ đợi cơ hội. Nương theo lấy liên thông lưỡng giới cấm kỵ chi môn mở ra, hắn cũng theo đó xuyên biệt cửa lớn, đi tới tiên giới bên trong. Quả nhiên là tiên giới, bất quá ngươi vậy mà cũng nhẫn tâm, hiến tế nàng đến vững chắc cửa lớn. Hắc ám tiên vương liếc một chút liền nhận ra trước mắt vị này tiên vương cũng là đã từng cái kia một trận hắc ám náo động thời điểm, cùng hắn là địch người quen cũ Tư Nguy. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước Tư Nguy vì bảo hộ nhân tộc một lòng muốn giết hắn, mà bây giờ Tư Nguy lại vì bản thân chi tư, muốn trấn áp nhân tộc tương lai. Xem ra cái này mấy chục vạn năm qua đi, cải biến không vẹn vẹn chỉ có thực lực, còn có người tâm a một cái con nối dõi mà thôi, có gì không muốn, tính mạng của nàng là ta mang tới, tự nhiên cũng phải vì ta hy sinh, huống chi như ta sống, còn có thể đản sinh ra vô số con nối dõi đến, nàng bất quá là một cái trong số đó thôi. Tư Nguy giọng nói vô cùng vì cái gì đạm mạc. Thật giống như cái kia nằm tại trên tế đàn, chính đang không ngừng bị hấp thụ sinh mệnh chi tinh cùng thể chất thần mạch không phải hắn nữ nhi, chỉ là một cái người dưng một dạng. Bất quá, Tư Nguy đối đãi cái này nữ nhi thái độ, cũng cùng người dưng không sai biệt lắm. Ha ha, không sai, nếu ngươi còn sống, tự nhiên còn sẽ sinh ra vô số con nối dõi. Hoàn toàn chính xác, không cần đến vì thế phi tâm. Hắc ám tiên vương cười lạnh một tiếng. Có điều hắn ngược lại là cũng không có bởi vì Tư Nguy thái độ mà có cái gì không vui. Dù sao bây giờ tiên giới, toàn bộ đều là một bọn, vì chính mình lợi ích mà mặc kệ nhân tộc sinh tử tồn vong người. Dạng này người, hắn thực lực cho dù là mạnh hơn, cũng căn bản là không có cách đối vĩnh hằng thần tộc tạo thành chút nào uy hiếp. Dù sao, bọn hắn là tuyệt đối không chịu giống cái khác những cái kia bảo hộ nhân tộc vẫn lạc đại đế một dạng, liều chết bảo hộ nhân tộc. Những người này mới phát hiện đối kháng địch nhân muốn tổn thất chính mình lợi ích, thậm chí muốn để cho mình sau khi ngã xuống thì căn bản sẽ không ý biết những cái kia gặp nạn sinh linh. Dù là vĩnh hằng thần tộc đã toàn diện xâm chiếm Tử Vi Đế Tinh, diệt vô số sinh linh, bọn hắn cũng sẽ không quản. Huống hồ, vì có thể làm cho hắn xuất thủ, Tư Nguy đã tự mình chém giết một vực sinh linh, dùng bọn hắn sinh linh tinh khí luyện chế thành thần đan cung cấp hắn hưởng dụng. Tư Nguy trên danh nghĩa là tiên giới tiên vương, nhưng trên thực tế cũng chẳng qua là cái tiểu nhân hèn hạ thôi. Thiên Uyên, ngươi hẳn phải biết, ta mở ra cấm kỵ chi môn để ngươi tiến nhập tiên giới, vì trấn áp Diệp Huyền, đừng quên chúng ta ước định. Ngươi trấn áp Diệp Huyền, đem hắn giao cho ta, ta đem cấm kỵ chi cửa mở ra, thả vĩnh hằng thần tộc người tiến nhập Tử Vi Đế Tinh. Tư Nguy nhìn chăm chú lên Thiên Uyên, ánh mắt tương đương đạm mạc. Tốt, đây là chúng ta ước định, ta tự nhiên không quên. Thiên Uyên khẽ cười nói. Không qua nụ cười của hắn bên trong lại mang theo nồng đậm sát ý, hiển nhiên nếu như không phải là bởi vì lần này ước định lời nói, bọn hắn hai người gặp mặt về sau, tất nhiên cũng sẽ bộc phát ra một trận sinh tử đại chiến. Thiên Uyên, ta biết ngươi tiểu tâm tư, thu một thu đi, cái này cấm kỵ chi môn chỉ có ngươi một người có thể xuyên biệt, mà nơi đây là tiên giới. Bên ngoài còn có vô số nhân tộc tiên vương trấn thủ, ngươi nếu là có gì không ổn tâm tư, ta tùy thời đều có thể tại tiên giới bên trong đưa ngươi trấn áp, cho nên vẫn là thu một thu đi. Tử Vi Đế Tinh là một chỗ đại vực, chỗ đó đâu chỉ 100 ức sinh linh, đầy đủ vĩnh hằng thần tộc ở nơi đó phồn diễn sinh sống phát triển. Tư Nguy thản nhiên nói. Tựa hồ trong mắt hắn, Tử Vi Đế Tinh phía trên rất nhiều nhân tộc sinh linh đối với hắn mà nói, bất quá là con kiến hôi một dạng. Chương 334, Cấm kỵ chi môn, Tiên Vương Nhu Đồ. Chương 334, Cấm kỵ chi môn, Tiên Vương Nhu Đồ. Không, có lẽ những sinh linh kia vốn là con kiến hôi. Bởi vì tại Tiên Vương cường giả trong mắt, những sinh linh này căn bản không trọng yếu. Bất quá là có thể tùy thời vứt bỏ bàn đạp thôi. Đây là tự nhiên, yên tâm, chuyện đã đáp ứng ta tự nhiên sẽ làm đến, bất quá Diệp Huyền tiểu tử kia tiên phú thật là không tệ, nếu là hắn có thể một mực sống tiếp lời nói, muốn đến nhân tộc, lại sẽ thu hoạch được một vị tiên vương cấp bậc cường giả, chỉ tiếc a. Thiên Uyên lắc đầu thở dài nói, Tư Nguy cũng không nhìn hắn, đối với hắn lời nói này cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy giết chết Diệp Huyền có chỗ nào không đúng. Diệp Huyền cái kia người, cho dù là có chút thực lực lại có thể thế nào? Không đến tiên vương cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, huống chi chí cao chi cảnh. Muốn đạt tới cảnh giới kia, nhất định phải nỗ lực bất cứ giá nào. Dù là cái này đại giới là cả nhân tộc suy yếu, đối với Tư Nguy tới nói cũng không phải là không thể nỗ lực. Có điều, nếu là ngươi không cách nào theo trên người hắn thu hoạch trí cao bí mật, vậy các ngươi lần này xem như vừa bồi phu nhân lại chết binh a. Thiên Uyên cũng không quản Tư Nguy sẽ không có trả lời, hắn tự mình mở miệng nói. Tư Nguy ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, dường như Thiên Uyên mà nói vẫn chưa trong lòng hắn kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng sáng chói tiên quang, nhẹ nhàng vung lên, cái kia tiên quang liền hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía cấm kỵ chi môn phương hướng. Diệp Huyền bất mệnh đã được quyết định từ lâu. Tư Nguy thanh âm vô cùng băng lãnh, dường như vạn năm huyền băng đồng dạng. Hắn tồn tại, bất quá là ta trong kế hoạch một quân cờ thôi, đến mức nhân tộc tương lai. A, cùng ta có liên can gì? Ta sớm đã trở thành tiên vương, thọ mấy ngàn năm và năm. Một số bất quá mấy chục năm thuế nguyệt con kiến hôi, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Thiên Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng, nhưng vẫn chưa nhiều lời. Đã tiên giới người không thèm để ý nhân tộc, vậy cũng đừng trách hắn. Đợi đến Minh Hằng thần tộc hàng lâm cái kia một ngày, những ngày nhân tộc tự nhiên sẽ luân vì bọn hắn sinh mệnh chi tinh. Đã như vậy, vậy liền theo kế hoạch hành sự đi. Thiên Uyên tử tổ nói. Côn Lôn truyền thừa mở ra thời điểm, chính là ngươi xuất thủ trấn áp Diệp Huyền ngày bất quá, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi vì gì kiêng kỵ như vậy Diệp Huyền? Hắn bất quá là một cái còn chưa bước vào tiên vương cảnh giới người trẻ tuổi thôi. Tư Nguy tại lúc này mở miệng nói. Thiên Uyên vô số lần nhắc lên Diệp Huyền, tuy nhiên trong lời nói không có ý tứ gì khác, nhưng là Tư Nguy cũng hiểu được, đây chính là hắn coi trọng Diệp Huyền biểu hiện. Thiên Uyên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lập tức cười lạnh nói, kiêng kỵ. À, ngươi không khỏi quá đề cao hắn, ta chẳng qua là không muốn để cho hắn trở thành biến số thôi. Diệp Huyền người này, thiên phú dị bẩm, khí vận gia thân, nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, có lẽ thật có thể uy hiếp được chúng ta, lại thêm hắn còn giết 10 đại bất hủ cường giả, cho nên hắn phải chết. Tư Nguy nghe nói như thế sau nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thiên Uyên nhìn về phía cấm kỵ chi môn, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tử Vi Đế Tinh phía trên vô tận sinh linh sẽ thành vĩnh hằng thần tộc lực lượng cội nguồn, mà hắn cũng đem mượn cơ hội này tăng thêm một bước chính mình thực lực. Sau một khắc, Thiên Uyên thân ảnh biến mất tại tiên giới bên trong. Đợi Thiên Uyên sau khi rời đi, Tư Nguy ánh mắt rơi vào tế đàn phía trên thiếu nữ trên thân. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được, vậy mà mặc dù như thế, Tư Nguy trong mắt vẫn không có một chút thương hại, chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. Ngươi hy sinh là vì lợi ích lớn hơn nữa. Tư Nguy thấp giọng thì thào, phảng phất tại thuyết phục chính mình. Đợi ta bước vào chí cao chi cảnh, đây hết thảy đều là đáng giá. Hắn nhấc vung tay lên, tế đàn phía trên quang mang dần dần tiêu tán, thiếu nữ thân thể cũng theo đó biến đến vô cùng ảm đạm xuống, thẳng đến triệt để bị tế đàn lực lượng bao trùm. Tư Nguy quay người rời đi, dường như vừa mới hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế Tinh, Côn Lôn sơn mạch. Diệp Huyền mang theo Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, đã tới Côn Lôn bí cảnh lối vào. Bí cảnh bên ngoài, sớm đã tụ tập vô số cường giả, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia chậm rãi mở ra thanh đồng cửa lớn phía trên. Côn Lôn học viện hai vị lão tổ nhìn thấy Diệp Huyền đến đây về sau, càng là chủ động ra nghênh tiếp. Đãi ngộ này là cái khác bất cứ người nào gia tộc tới đều chưa từng có quá. Diệp Huyền tiểu hữu, gặp qua Diệp Huyền đại nhân. Côn Lôn học viện hai vị lão tổ đi tới Diệp Huyền bên người, tại bọn hắn hai người sau lưng, Côn Lôn học viện những đệ tử kia cộng đồng đối với Diệp Huyền hành đại lễ. Ừm, hai vị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Huyền nhìn lấy hai người cười nói. Diệp Huyền đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, những người này từ khi hắn đi tới nơi này về sau, ánh mắt thủy chung ngừng lưu tại trên người hắn. Những người kia tựa hồ là muốn đi qua bắt chuyện, nhưng là càng nhiều người lại lựa chọn nhượng bộ lui binh, nhất là Xích Long nhất tộc, còn có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả. Bọn hắn khi nhìn đến Diệp Huyền đến về sau, đều chủ động nhượng bộ. Trong tộc cái kia tuổi trẻ thế hệ thiên kiêu đệ tử nhóm, bọn hắn nhìn lấy Diệp Huyền ánh mắt thì là tràn đầy vẻ sùng bái. Dù sao, Diệp Huyền có thể lấy đại đế lực lượng một lần hành động chém giết 10 vị bất hủ cường giả, đứt gãy không gian thông đạo. Phần này thực lực, thật sự là để bọn hắn cực kỳ bội phục. Mỗi người đều hận không thể trở thành Diệp Huyền. Một số tuổi nhỏ thiên kiêu các nữ đệ tử, nhìn đến Diệp Huyền về sau, trong đôi mắt đồng dạng là dị sắc liên tục. Dù sao, nếu là có thể bị Diệp Huyền nhìn trúng, trở thành thê thiếp của hắn, như vậy tu hành tài nguyên đối với các nàng mà nói thì không thiếu, còn có cường giả hộ đạo. Cái này thật sự là một chuyện thật tốt a, chỉ bất quá Diệp Huyền lần này là mang theo Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhóm đến đây tranh đoạt Côn Lôn truyền thừa. Đến mức những cái kia thiên kiêu các nữ đệ tử, Diệp Huyền cũng không thèm để ý, dù sao chư thiên vạn giới muốn gả cho hắn thần nữ cùng thánh nữ nhóm thật sự là nhiều lắm. Đều không cần Diệp Huyền tự mình đi tìm, chỉ cần đem hết thảy sự tình giao cho Diệp Kình Thương. Hắn tự nhiên sẽ giúp Diệp Huyền xử lý tốt mọi chuyện. Ha ha, Diệp Huyền tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai vị lao tổ chắp tay cười nói. Đồng thời hai người vừa nhìn về phía Diệp Huyền đứng phía sau cái kia năm vị tuổi trẻ thiếu nữ. Cũng là đúng dịp, cái này đệ nhất Diệp gia tuổi trẻ thế hệ bên trong xuất sắc nhất tiểu bối, toàn bộ đều là nữ hài. Các chàng trai tuy nhiên thực lực cũng rất cường đại, nhưng là cuối cùng không bằng các nàng. Bất quá Diệp Huyền cũng không thèm để ý việc này, chỉ cần Diệp gia tiểu bối thực lực có thể có được đề thăng. Như vậy tăng lên là nam nhân hoặc là nữ nhân đều không trọng yếu, thân là người Diệp gia mới là chuyện trọng yếu nhất. Cái này năm cái thiếu nữ đều cực kỳ xuất sắc cùng ưu tú, Diệp Hi, Diệp Khuynh Tiên tự nhiên không cần nhiều lời. Các nàng hai người là Diệp Huyền nữ nhi, kế thừa tuyệt hảo thể chất cùng thiên phú. Diệp Giao Như càng không cần nhiều lời, thân là Diệp Huyền duy nhất đệ tử, thân có cửu huyền chân linh thể, có thể nói Diệp Giao Như thiên phú cũng không so Diệp Hi yếu, rất có thể sẽ còn càng hơn một bậc. Dù sao, cửu huyền chân linh thể vốn là vì trở thành tiên mà thành. Chương 335, vô song thánh thể, màu vàng kim mệnh cách. Chương 335, vô song thánh thể, màu vàng kim mệnh cách. Diệp Giao Như không cần giống tiếp trước như vậy khắc khổ tu hành. Có Đường Linh Lung đối Diệp Giao Như dạy bảo, Diệp Giao Như còn tại tôn giả cảnh thời điểm liền bắt đầu học tập đại đế kinh văn cùng các loại bí thuật. Diệp Huyền tại thu hoạch được cửu bí thời điểm, cũng đem bên trong giai tự bí cùng hành tự bí, đấu tự bí truyền thụ cho Diệp Giao Như. Điều này cũng làm cho Diệp Giao tộc thể chất càng phát cường đại, hoàn mỹ lên. Tuổi con nhỏ cũng đã là đại thánh cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến chuẩn đế. Mà còn lại hai nữ tử thì là Diệp Kình Thương cùng Diệp Dây cùng con gái của biển. Các nàng đều là thánh thể, thực lực cường đại, nho nhỏ tuổi tác đã trở thành thánh nhân. Thực lực cùng thể chất đều hơn xa cho các nàng bậc cha chú, không so với cái kia thế gia đại tộc yếu đi. Ha ha, Diệp gia tuổi trẻ thế hệ những này đệ tử nhóm thể chất đồng dạng là phượng mao lân giác, xem ra Diệp gia tất nhiên muốn đại hưng à. Côn Lôn học viện hai vị lão tổ nhìn lấy cái này tuổi trẻ bối phận đệ tử nhóm tán thán nói. Ha ha, chỗ đó các nàng còn cần lịch luyện đâu, cho nên ta lúc này mới dẫn các nàng đến đây. Nếu là các nàng có thể thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa lời nói, ta cũng liền có thể yên tâm. Diệp Huyền ôn hòa nhìn một chút Diệp gia tuổi trẻ bọn tiểu bối, sau đó cười nói. Ha ha, nếu là như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Côn Lôn truyền thừa luôn luôn xem trọng đều không phải là thực lực, mà chính là cơ duyên. Nếu là cùng Côn Lôn truyền thừa hữu duyên, cho dù là người bình thường đều có thể thu hoạch được truyền thừa. Nếu là vô duyên, cho dù thực lực đã trở thành chí tôn cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá muốn Côn Lôn truyền thừa vẫn là có dấu vết mà lần theo, đó chính là thể chất. Càng là cường hãn thể chất, càng là có thể thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa. Côn Lôn học viện trên sử sách từng ghi chép qua, 10 vạn năm trước, học viện bên trong có một vị đệ tử, thực lực còn bất quá tiên tiên mà thôi. Nhưng bởi vì là cực kỳ hiếm thấy linh mạch, từ đó bị Côn Lôn truyền thừa chọn trúng. Về sau tại sau khi xuất quan càng là một lần hành động thành tựu đại đế. Mà cái này năm cái tiểu bối thể chất, mỗi một cái đều là vạn người không được một thể chất, muốn đến là có cực lớn có thể sẽ bị Côn Lôn truyền thừa lựa chọn chúng. Côn Lôn học viện hai vị lao tổ nhìn lấy Diệp Huyền cười nói. Vậy liền mượn ngươi chúc lành. Diệp Huyền khẽ cười nói. Thiên linh mạch, loại thể chất này tại thánh thể bên trong, đều thuộc về vạn người không được một thể chất. Chỉ bất quá loại thể chất này nếu như chưa từng bạo phát đi ra, thì cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Tại không có bị kích khi còn sống, có loại thể chất này người, tại tu hành trong quá trình thường thường còn gặp được một số trở ngại. Mà thiên linh mạch kích hoạt cần cực kỳ điều kiện hạ khắc, đó chính là chí thân hảo hữu chết đi hoặc là phản bội. Chỉ có cực hạn cảm tình mới có thể kích hoạt thiên linh mạch. Mà tại kích hoạt về sau, tu hành tốc độ liền có thể tiến triển cực nhanh, nhưng tự thân cũng sẽ biến cực kỳ đạm mạc, đối bất luận cái gì cũng sẽ không có tình cảm ba động. Cho nên, thiên linh mạch cực kỳ đặc thù, cũng là một cái duy nhất rất nhiều người không muốn có thể chất. Cho nên, 10 vạn năm trước vị kia Côn Lôn học viện đệ tử, tuy nhiên cuối cùng trở thành đại đế, nhưng ở sau cùng lại lựa chọn một loại cực kỳ thảm liệt phương thức tự sát vẫn lạc, cũng tính được là thật đáng buồn đáng tiếc. Tới đi, vào chỗ. Côn Lôn học viện hai vị lão tổ cười mời nói. Tốt. Diệp Huyền cũng không khách khí, mang theo Diệp gia tiểu bối cùng đệ tử nhóm thì ngồi ở chuẩn bị xong vị trí bên trên. Cái này vị trí là toàn trường trung tâm, chói mắt nhất tôn quý địa phương. Diệp Huyền tại ngồi xuống về sau, tức thì bị vô số người chỗ nhìn chăm chú lên. Bất quá nhưng không ai dám ở thời điểm này đến tìm sự tình, dù sao, tại trong mắt mọi người, nhưng nếu Diệp Huyền cũng không xứng ngồi cái này vị trí, vậy liền không người phối. Hoàng Nhi, cái kia chính là Diệp Huyền, ngươi không như trên đi chào hỏi như thế nào? Phượng Hoàng tộc bên trong, đầu lĩnh kia tóc trắng nhìn lấy bên cạnh nữ tử vừa cười vừa nói. Bên cạnh hắn nữ tử, ba búi tóc đen kéo thành búi tóc, phía trên nghiêng cắm phượng hoàng kim châm, cực kỳ quý khí. Nữ tử này cực kỳ mỹ lệ, giữa lông mày một vệt phượng hoàng ngân ký, càng là lộ ra nàng tiểu mỹ rung động lòng người. Dung mạo đồng dạng cũng là khuynh quốc khuynh thành, cực kỳ mỹ lệ. Nữ tử này vừa ra trận về sau, hiện trường thiên tiêu đệ tử liền có không ít ánh mắt đều rơi tại đây nữ tử trên thân. Hiển nhiên là làm mà động tâm. Đương nhiên nữ tử này ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có nhìn trước bất kỳ ai, cho dù là Diệp Huyền đến, cũng giống như vậy. Thúc thúc, phụ hoàng để ngươi dẫn ta tới đây thu hoạch côn lôn truyền thừa, là muốn để ta thực lực mạnh lên, sau khi trở về tranh đoạt thánh nữ vị trí, thành tựu phượng hoàng thần tôn, mà không phải cùng cái gọi là Diệp Huyền chào hỏi, hy vọng bị hắn nhìn trúng, theo mà trở thành thê thiếp của hắn. Nữ tử ánh mắt vẫn không có nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ là tại cái kia tóc trắng lao giả lời nói xong về sau đạm mạc đáp lại một câu. Cái này, tóc trắng lao giả nghe nói như thế về sau, nhất thời nghẹn lời, có chút nói không ra lời. Qua hồi lâu sau, hắn mới hơi hơi thở dài một hơi nói, thúc thúc đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng biết, trở thành thánh nữ con đường cực kỳ long đong, thúc thúc cũng không đành lòng nhìn ngươi đi đến cái kia con đường a. Ta tâm ý đã quyết, thúc thúc không cần nói nữa, càng không lại dùng sách, nếu là ở trở thành phượng hoàng thần tôn trên đường vẫn lạc, đó cũng là phượng hoàng vận mệnh như thế, chẳng trách người khác. Nữ tử vẫn như cũ đạm mạc mở miệng, mấy lời nói hời hợt. Dường như nói lên cũng không phải là cùng chính mình sinh mệnh có liên quan đại sự, mà chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu sự thôi. Phượng hoàng, ngươi cũng được, tùy ngươi vậy. Tóc trắng lao giả nghe nói như thế về sau, hơi hơi lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến có thiên mệnh thiếu nữ phượng hoàng nhi, cầm giữ có vô song thánh thể, hỏa phượng thể, vì màu vàng kim mệnh cách, đề nghị cưới thành đạo lữ. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến muốn thiên mệnh thiếu nữ tư nam nhi, cầm giữ có vô song thánh thể, nguyên linh thần mạch, vì màu vàng kim mệnh cách, đề nghị lấy thành đạo lữ. Diệp Huyền nguyên bản tại chỗ ngồi phía trên đang cùng Diệp Hi, Diệp Quyên Tiên nói chuyện, giao thay các nàng một số tình huống. Sau đó hắn não hải bên trong liền truyền đến hệ thống đã lâu thanh âm nhắc nhở. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở về sau, Diệp Huyền ánh mắt đầu tiên rơi vào Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng Nhi trên thân. Trong mắt của hắn lóe qua một vẻ kinh diễm chi sắc. Hoàn toàn chính xác, cái này Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng Nhi hoàn toàn chính xác mỹ lệ, dung mạo không thua Đường Linh Lung, mà lại thân có Phượng Hoàng ngạo cốt, rất có một loại lãnh ngạo cảm giác, loại khí chất này càng lộ ra cực kỳ mê người, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động. Phượng Hoàng nhất tộc. Ân, xem ra có một cơ hội muốn đi cái này nhất tộc nhìn một chút, mà lại màu vàng kim mệnh cách, cái này mệnh cách không thua bởi Đường Linh Lung. Nếu là đem cưới trở về, sinh hạ con nối dõi, chỉ sợ sẽ làm cho hắn thực lực biến đến càng thêm cường đại. Chỉ là cái này hệ thống nhắc nhở đệ nhị cái nữ tử Diệp Huyền lại không nhìn thấy. Tư Nam Nhi, cái tên này cũng có chút lạ lắm, tựa hồ cũng không phải là Tử Vi Đế Tinh phía trên thần nữ. Cái kia có lẽ là Vô Tận Thần Vực. Bất quá bất kể là ai, nếu là có thể tiếp cận, lại đối phương cũng đồng ý, Diệp Huyền tất nhiên sẽ đem cưới vì đạo lữ. Chương 336, Côn Lôn truyền thừa, chỉ tuyển người hữu duyên. Chương 336, Côn Lôn truyền thừa, chỉ tuyển người hữu duyên. Dù sao màu vàng kim mệnh cách sinh hạ hải tử, sẽ để cho Diệp Huyền thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Thử, phụ thân lại tại nhìn xinh đẹp tỷ tỷ. Diệp Hi nguyên bản còn đang nghe Diệp Huyền, nhưng là cũng không lâu lắm, Diệp Hi liền phát hiện, Diệp Huyền ánh mắt tựa hồ rơi vào xa xa Phượng Hoàng nhất tộc vị kia công chúa trên thân. Nhất thời cũng có chút không cao hứng nết lên cái miệng nhỏ nhắn. "Phụ thân, làm xấu." Diệp Quynh Tiên cũng nhíu mày, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, không cao hứng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Dù sao, lần này Diệp Huyền là tự mình đến bồi tiếp các nàng thu mạch côn lôn truyền thừa. Bây giờ còn ở nơi này nhìn mỹ nhân, thật sự là làm cho các nàng có chút không vừa ý ngạch. Ha ha, không có, phụ thân vừa mới chỉ là đang quan sát chung quanh những cái kia thiên kiêu đệ tử thôi. Diệp Huyền có chút xấu hổ, quả nhiên, hài tử lớn cũng không phải là áo khoác đông, mà chính là có nhân bông bại. Hừ, có gì có thể nhìn, chung quanh những thứ này thiên kiêu đệ tử nhóm, bọn hắn thực lực tuy nhiên so với chúng ta muốn cao một chút, nhưng là lần này côn lôn truyền thừa so cũng không phải thực lực. So là thể chất, ta cùng mội mội còn có tỷ tỷ nhóm thể chất tính toán ra, có thể là có thể treo đánh bọn hắn đây này. Diệp Hi mân mê miệng ngạo kiểu nói. Mà lại, mẫu thân cũng đã nói, lần này đi ra muốn để cho chúng ta nhìn hảo ngươi, nếu không nói không chừng đợi đến lần này sau khi trở về, ngươi lại muốn cho chúng ta mang mấy cái gì nhóm đây. Đúng đấy, là được. Phụ thân, xấu. Diệp Quynh Tiên vỗ tay phụ họa Diệp Hi. Bên cạnh Diệp Sa Như cùng Diệp Vi Diệp Vũ hai tỷ bội thì là nhìn về phía những địa phương khác. Trang làm một bộ không nghe thấy bộ dáng. Các ngươi a, thật sự là tiểu tinh quái. Diệp Huyền nghe được hai cái nữ nhi nói như vậy về sau, thật sự là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái này Diệp Hi tính tình, quả thực thì cùng Đường Linh Lung không có gì khác biệt. Còn có Diệp Quynh Tiên, cả ngày cùng Diệp Hi ở chung một chỗ, bác Đường Linh Lung giáo dục cũng bắt đầu đùa nghịch hắn cái này phụ thân. Được rồi, phụ thân không nhìn chính là, Côn Lôn truyền thừa cửa lớn tức sắp mở ra, đến lúc đó các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng a. Diệp Huyền bất đắc dĩ đem hai cái nữ nhi đều ôm đến trong ngực cẩn thận dặn dò. Dù sao, cái này hai cái hải tử từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại Diệp gia, cho tới bây giờ thì chưa từng ra ngoài lịch luyện qua. Lần này, nhưng nếu các nàng thật bị Côn Lôn truyền thừa chỗ cho chúng, như vậy tất nhiên là phải vào đi lịch luyện. Dù là Côn Lôn bí cảnh bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt, muốn thu hoạch hoàn chỉnh truyền thừa cũng cần cái thời gian mấy chục năm. Vừa nghĩ tới muốn cùng hai cái này bảo bối nữ nhi tách ra thời gian dài như vậy, Diệp Huyền trong lòng cũng hiện lên một chút không muốn chi tình. Thời gian mấy chục năm, thật không biết hai cái này bảo bối nữ nhi hội trưởng thành cái gì bộ dáng. muốn đến lúc đó sau khi ra ngoài, nhất định cũng lại biến thành đại cô nương đi, đến lúc đó nhất định sẽ cùng mẹ của các nàng một dạng xinh đẹp. Yên tâm đi, phụ thân, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, mẫu thân nói, chúng ta tuy nhiên muốn tách ra một đoạn thời gian, nhưng là chúng ta thực lực sẽ biến rất mạnh. Đến lúc đó thì có năng lực bảo vệ bản thân, liền có thể đi ngoại giới lịch luyện, mà lại, mẫu thân còn nói, tương lai sẽ có một trận tương đối lớn kiếp nạn. Đến lúc đó chúng ta nhất định muốn nỗ lực biến đến mạnh hơn, giúp đỡ phụ thân một tay, cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể không cô phụ phụ thân dạy bảo, mới có thể kéo dài Diệp gia tương lai. Mà lại, ta cùng muội muội còn muốn bảo hộ bọn muội muội, Mẫn Nhi muội muội cùng Sơ Tình muội muội, ta rất thích các nàng, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào lấn phụ các nàng. Diệp Hi nói xong cơ cơ nắm tay nhỏ, cái kia một bộ dáng nghiêm túc, để Diệp Huyền cảm thấy rất là vui mừng. Có thể thấy được, tuy nhiên Diệp Hi bị sủng vô pháp vô thiên, nhưng lại phi thường hiểu chuyện, Đường Linh Lung hoàn toàn chính xác đem nàng giáo dục rất tốt. Còn có ta, Tiên Nhi cũng phải cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bảo hộ bọn muội muội. Diệp Quynh Tiên cũng nâng lên thịt núc ních tay nhỏ không kịp chờ đợi nói ra. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là hảo hài tử. Diệp Huyền nghe được hai cái nữ nhi, trong lòng rất là cảm động. Hắn bình thường, rõ ràng không nói gì thêm, nhưng là hai cái nữ nhi lại đều nhớ kỹ hắn nỗ lực, đồng thời muốn giúp hắn. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất nữ nhi. Hi hi, cho nên phụ thân, ngươi lần này cũng không muốn. Diệp Hi nhìn lấy Diệp Huyền cảm động bộ dáng, vừa định muốn thừa cơ sách mấy cái điều kiện. Nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, sau một khắc, cái kia thần bí thanh đồng cửa lớn lại một lần nữa mở ra. Từng đạo sáng chói thần quang từ bên trong cửa bắn ra, như là tinh hà chút xuống, năm màu lộng lẫy quang huy đan vào một chỗ, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Cương đại lực lượng từ bên trong cửa tuôn ra, dường như vô hình thủy triều, bao phủ bốn phía. Bốn phía tràn ngập cổ lão mà thần bí khí tức, làm lòng người sinh kính sợ. Từng đạo trật tự phù văn cùng thiên địa thần liên hướng về bốn phía mở rộng. Cổ này lực lượng như là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực, rồi dào mà không thể kháng cự, dường như có thể xé rách thời không, tái tạo càn khôn. Cái này là tới từ thái cổ thời đại lực lượng, Côn Lôn truyền thừa cực kỳ thần bí. Từ thái cổ thời đại đã tồn tại, không biết kinh lịch bao nhiêu tuế nguyệt. Dị tượng tùy theo hiện hiện. Trên bầu trời, tầng mây lan lộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, phản phất có thần linh trên đám mây nhìn xuống đại địa đồng dạng. Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng, đủ loại linh lực biến thành dị thú đang không ngừng bay múa. Lại không biết cùng này, tại những thứ này dị thú xuất hiện một khắc này, những cái kia Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng nhất tộc đám người lại cảm ứng được viễn cổ khí tức. Cái kia cũng không phải là chỉ có một ít huyết mạch chi lực tộc nhân có thể so sánh, mà là chân chính huyết mạch chi lực. Cái này nói rõ cách khác, cái này Côn Lôn truyền thừa bên trong đích thật là tồn tại chân chính Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân. Nếu là bọn hắn có thể được tuyển chọn tiến nhập truyền thừa lời nói, cái kia chẳng lẽ có thể thu hoạch được chân chính huyết mạch truyền thừa. Cho đến lúc đó, chẳng những thực lực có thể càng tiến một bước, thì liên thể chất đều có thể có được nghiêng trời lệch đất cải biến. Nghĩ như vậy, mọi người hô hấp đều biến đến nồng đậm rất nhiều. Côn Lôn mặt đất hơi hơi rung động, vô cùng thiên quang tụ đến, thiên địa lập lòe. Nơi xa, dãy núi ở giữa truyền đến trầm thấp long ngâm, phảng phất có viễn cổ thần thú thức tỉnh, linh khí trong thiên địa tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Côn Lôn bí cảnh cửa lớn triệt để rộng mở, thần quang vẫn tại trong môn lưu chuyển, phảng phất có vô số tinh thần ở trong đó lấp lóe, làm cho người hoa mắt thần mê. Giờ khắc này, dường như thời gian đình trệ, thiên địa ở giữa chỉ còn lại có cánh cửa này cùng cái kia vô tận thần quang chờ đợi lấy người hữu duyên bước vào. Chư vị Côn Lôn bí cảnh cửa lớn mở ra, tiếp đó, ta sẽ dẫn lấy chư vị tiến về Côn Lôn truyền thừa chỗ, còn thỉnh chư vị minh bạch, Côn Lôn truyền thừa chỉ tuyển người hữu duyên. Nếu là bị chọn chúng liền có thể bước vào Côn Lôn liên hoa bên trong, nếu là không có được tuyển chọn, còn mời trở về đi, nếu không, nếu là cưỡng ép tiến nhập, đem về thụ Côn Lôn thần hỏa thiêu đốt, sống không bằng chết. Côn Lôn học viện hai vị lão tổ mở miệng nhắc nhở mọi người. Chương 337, thanh đồng cửa lớn. Côn Lôn truyền thừa chọn chúng người. Chương 337, thanh đồng cửa lớn. Côn Lôn truyền thừa chọn chúng người. Hai vị lão tổ thanh âm như là hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Mọi người nghe vậy, ào ào tập trung ý chí, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mảnh kia rộng mở thanh đồng cửa lớn. Thần quang lưu chuyển ở giữa, phản phất có vô số tinh thần ở trong đó lấp lóe, làm lòng người sinh kính sợ. Mọi người trong lòng càng là dị thường kích động. Côn Lôn truyền thừa vô cùng cường đại, mỗi một lần lựa chọn người nhiều nhất cũng không cao hơn 8 người. Không biết lần này chọn bao nhiêu người, nhưng là chỉ cần có thể đạt được Côn Lôn truyền thừa, liền mang ý nghĩa đạt được trở thành cường giả thông hành chứng. Nhưng phàm là thiên tiêu đệ tử, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là trong lòng mong mỏi. Diệp Viên túi đầu nhìn một chút trong ngực Diệp Hy cùng Diệp Quynh Tiên, nhẹ giọng dặn dò, nhớ kỹ, sau khi đi vào nhất định muốn hành sự cẩn thận, nếu là bị chọn trúng, liền an tâm tiếp nhận truyền thừa, nếu là không có chọn trúng, cũng không muốn cưỡng cầu, an toàn đệ nhất. Đối với Côn Lôn truyền thừa thái độ, Diệp Huyền từ trước đến nay là từ chối cho ý kiến. Nếu là có thể đạt được truyền thừa tự nhiên không tệ, thế nhưng là như không cách nào thu hoạch được, Diệp Huyền cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Có hệ thống tại, hắn tùy thời đều có thể thu hoạch được càng nhiều thiên tài địa bảo. Mà hắn nữ nhi, tư chất đồng dạng có 102, dù là không có Côn Lôn truyền thừa, cũng vẫn như cũ lại là tuyệt đỉnh cường giả. Diệp Huyền đối với mình có lòng tin, đối hắn nữ nhi đồng dạng có lòng tin. Diệp Hi cùng Diệp Quynh Tiên nhu thuận gật gật đầu, đồng nói, phụ thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Diệp Hi cùng Diệp Quynh Tiên tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là bản sự lại cũng không yếu, mà lại Côn Lôn truyền thừa không nhìn thực lực, các nàng rất có thể được tuyển chọn. Lão tổ, yên tâm đi, đi vào về sau, ta sẽ chiếu cố tiểu Diệp Hi cùng Tiên, còn có Vũ Nhi cùng Vi Nhi, ta cũng sẽ chăm sóc tốt các nàng. Diệp Giao Như nghe được Diệp Huyền căn dặn sau vừa cười vừa nói, ừ, có ngươi chăm sóc, ta ta an tâm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, Diệp Giao như thực lực đồng dạng không kém, đi vào về sau cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Cái này là một cái liệt không phủ, lấy phòng ngừa bám nhất, ngươi đem nhận lấy, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, sẽ nát không gian, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ trước tiên xuất hiện mang các ngươi đi ra. Diệp Huyền do dự một lát, còn là cho Diệp Giao như bọn hắn hậu thủ. Dù sao, Côn Lôn truyền thừa sát thực chuyện rất quan trọng, tuy nhiên tên tuổi của hắn phá lệ vang dội. Chỉ cần là không muốn chết, đều khó có khả năng sẽ đến trêu chọc người Diệp gia. Nhưng là cũng phải đề phòng một số đập nồi dìm thuyền người. Đúng. Diệp Giao như nhận liệt không phủ. Diệp Hi, Thiên Nhi, đi thôi, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền mỉm cười, sờ lên hai cái nữ nhi đầu, sau đó đưa các nàng để xuống. Diệp Sa Như, Diệp Vi cùng Diệp Vũ cũng đi tới, Vũ tỷ muội đứng chung một chỗ, lẫn nhau nắm tay, lộ ra phá lệ đoàn kết. Mà dung mạo của các nàng càng là nhất đẳng mỹ lệ, mấy cái hài tử tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là đều dáng dấp phấn điêu ngọc trác, cực kỳ mỹ lệ. Đứng chung một chỗ, càng là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Diệp Huyền tiểu hữu, Côn Lôn truyền thừa có thể chọn, tiểu hữu gì không cùng lúc tiến đến, nếu là có thể được tuyển chọn, tiểu hữu cũng có thể trực tiếp chiếu cố hậu bối. Côn Lôn học viện hai vị lao tổ tại lúc này toàn thân tắm thần quang, bọn hắn đã tiếp đón được thiên quang, sắp tiến vào Côn Lôn cửa lớn. Không cần. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, Côn Lôn truyền thừa sát thực cường đại, nhưng lại cần lãng phí thời gian mấy chục năm. Có cái này mấy chục năm thậm chí trăm năm, hắn đều đủ để trở thành tiên vương. Tự nhiên không có cái kia tất yếu tiến đến. Thôi được, đã tiểu hữu nguyện ý đem phần cơ duyên này nhường cho tiểu bối, vậy cũng chúc tiểu hữu thực lực càng tiến một bước. Hai vị lao tổ nhìn đến Diệp Huyền lắc đầu về sau, cũng không bắt buộc, chỉ hơi hơi lắc đầu. Sau đó hai người thân ảnh tại thanh đồng cửa lớn mở tối đa một khắc này, tiến nhập trong đó. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi đi theo hai vị lao tổ cùng một chỗ tiến vào bên trong. Theo mọi người dần dần tới gần thanh đồng cửa lớn, cái kia cũ cổ lão mà thần bí khí tức càng phát ra nồng đậm. Thần quang chiếu xuống mỗi người trên thân, phản phất tại xem kỹ lấy tư chất của bọn hắn cùng tiềm lực. Đột nhiên, thanh đồng trong cửa lớn thần quang bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành từng đạo sáng chói quang trụ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy người trên thân. Được tuyển chọn. Có người lên tiếng kinh hô. Những cái kia bị chọn chúng người thân thể đều bạo phát ra vô tận màu vàng kim quang mang, giống như là một đóa liên hoa đồng dạng trực tiếp nở rộ. Chỉ thấy những cái kia bị quang trụ bao phủ người, thân thể chậm rãi lên không, hướng về thanh đồng trong cửa lớn bay đi. Bọn hắn trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ được tuyển chọn. Những người này Diệp Huyền nhìn thoáng qua, theo thứ tự là Phượng Hoàng tộc công chúa Phượng Hoàng Nhi, cùng Kỳ Lân nhất tộc hoàng tử, cùng Xích Long nhất tộc hoàng tử. Tuy nhiên bọn hắn huyết mạch cũng không phải là chân long cùng chân phượng hoàng, thế nhưng là huyết mạch cũng vẫn như cũ cường đại. Được tuyển chọn tự nhiên chẳng có gì lạ. Diệp Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm thanh đồng môn, cảm thụ được Côn Lôn thiên quang chiếu xạ. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được cái này Côn Lôn bí cảnh bên trong tựa hồ có kỳ dị nào đó đồ vật. Chỉ là còn không đợi hắn cẩn thận đi dò xét một phen, hắn liền phát hiện có một đạo cường đại lực lượng tựa hồ ngăn cách hắn dò xét. Cái này cường đại lực lượng cũng không phải là tới từ thường nhân, mà chính là Côn Lôn chi lực. Muốn đến, không có bị chọn chúng người, không cách nào dò xét Côn Lôn bí cảnh. Côn Lôn tiên quang lục tục rơi vào đám người trên thân. Diệp Hi có chút khẩn trương, dù sao nếu là Côn Lôn bí cảnh không có chọn chúng nàng, cái kia nàng thật sự là thành người khác chê cười. Bất quá may ra, Côn Lôn bí cảnh cũng không có để Diệp Hi các nàng thất vọng. Đúng lúc này, một đạo màu vàng kim quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Diệp Hi trên thân. Hi Nhi, Diệp Huyền trong lòng căng thẳng, nhịn không được hô lên âm thanh. Tuy nhiên Diệp Huyền đã chuẩn bị kỹ càng, có thể là thật muốn phân biệt. Trong lòng của hắn vẫn là rất không thôi. Dù sao đến đón lấy chí ít 30 năm, hắn không cách nào nhìn thấy nữ nhi bảo bối của hắn. Thế mà Diệp Hi lại ngẩng đầu, không nhịn được nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kiên định. Phụ thân, ta được tuyển chọn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cưỡng chế trong lòng không muốn, mỉm cười nói: Đi thôi, thật tốt tiếp nhận truyền thừa, phụ thân chờ ngươi trở về. Ừ, phụ thân, ta nhất định sẽ. Diệp Hi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cắn răng. Sau đó màu vàng kim quang mang bạo phát, thân thể của nàng hướng về thanh đồng môn bay đi. Phụ thân, chờ ta trở lại. Diệp Hi đối với Diệp Huyền hô lớn. Ngay sau đó, lại là một đạo màu vàng kim quang trụ rơi xuống, bao phủ tại Diệp Quynh Tiên trên thân. Thiên Nhi cũng được tuyển chọn. Diệp Huyền trong lòng vẫn còn có chút không muốn. Diệp Quynh Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Phụ thân, ta nhất định sẽ biến đến mạnh hơn, trở về giúp ngài, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Quynh Tiên nói cho cùng cũng bất quá là cái 6 tuổi hài đồng thôi, tuy nhiên bộ dáng đã là thiếu nữ, nhưng là vẫn như cũ không muốn. Được rồi, phụ thân, chờ ngươi cùng Diệp Hi trở về. Diệp Huyền mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Quynh Tiên cũng bay vào thanh đồng cửa lớn. Đại nhân, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt các nàng. Diệp Giao Như mở miệng nói. Chương 338, Côn Lôn chi linh khảo nghiệm. Côn Lôn thần thạch. Chương 338, Côn Lôn chi linh khảo nghiệm. Côn Lôn thần thạch. Ừm, ngươi. Diệp Huyền muốn bàn giao Diệp Giao Như mấy câu, thế mà sau một khắc, màu vàng kim quang mang cũng bao phủ tại Diệp Giao Như trên thân. Theo sát phía sau Diệp Vi, Diệp Vũ, các nàng cũng đồng dạng bị bao phủ tại màu vàng kim quang mang bên trong. Đi thôi, tiếp nhận truyền thừa. Diệp Huyền thản nhiên nói. Đúng. Diệp Giao Như cùng Diệp Vi, Diệp Vũ nhẹ gật đầu, hướng về thanh đồng cửa lớn bay đi. Theo Diệp Giao Như mấy người thân ảnh dần dần biến mất tại thanh đồng trong cửa lớn, Diệp Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia vắng vẻ cảm giác. Thời khắc này Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi, nguyên bản Đường Linh Lung cũng là muốn cùng đi, chỉ là tại sau cùng xuất hành thời điểm vẫn là không có theo tới. Nghĩ đến cũng là vì để tránh cho tình cảnh giờ phút này đi. Dù sao Diệp Huyền đều cảm giác được không muốn, huống chi là ngày đêm chiếu cố mấy cái hải tử Đường Linh Lung đây. Sợ là gặp tình cảnh này về sau, Đường Linh Lung cũng sẽ rơi lệ đi. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt rất lâu mà nhìn chăm chú mảnh kia to lớn thanh đồng môn, dường như còn có thể nhìn đến chúng nữ nhi thân ảnh. Diệp Huyền tiểu hữu, không cần quá mức lo lắng, Côn Lôn bí cảnh tuy nhiên thần bí, nhưng lấy ngươi nữ nhi nhóm thiên phú và tính cách, tất nhiên có thể yên ổn trở về. Côn Lôn học viện một vị lão tổ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nhẹ giọng an ủi. Lần này có lẽ là do thiên định, Côn Lôn bí cảnh mở ra về sau, chọn chúng người đã sớm viễn siêu trước kia 8 người, mà chính là khoảng chừng hơn 20 người, những người này thể chất cùng tư chất không khỏi là cực kỳ xuất chúng ưu tú. Cũng có lẽ là bản thân liền là hoàng kim đại thế nguyên nhân, lần này có lẽ bọn hắn theo Côn Lôn bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, nhân tộc có thể đủ nhiều ra một số tiên nhân đến thủ hộ. Diệp Huyền lấy lại tinh thần, nhìn lấy Côn Lôn học viện lão tổ khẽ mỉm cười nói, đa tạ tiền bối quan tâm, ta chỉ là có chút không muốn thôi. Lão tổ nhẹ gật đầu. Phụ mẫu chi tâm, nhân chi thường tình thôi, huống chi còn là chính mình đệ nhất cái nhi nữ, nếu đổi lại là ta, cũng tất nhiên sẽ lo lắng. Côn Lôn lão tổ cười nói, đã, truyền thừa đã lựa chọn hoàn tất, vậy ta cũng rời đi trước. Diệp Huyền cười cười sau xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Côn Lôn bí cảnh bên trong, Diệp Hy, Diệp Quý Tiên, Diệp Giao như đám người đã tiến nhập bí cảnh chỗ sâu. Các nàng bị Côn Lôn thiên quang chọn chúng, thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa, chậm rãi hướng về bí cảnh trung tâm bay đi. Tỷ tỷ, nơi này thật xinh đẹp a. Diệp Quý Tiên nhìn lấy cảnh tượng chung quanh, nhịn không được sợ hãi thán nói. Chỉ thấy bí cảnh bên trong, núi non sông suối, hoa cỏ cây cối, tất cả không có ngoại lệ tản ra nhàn nhạt quang mang, dường như đưa thân vào tiên cảnh đồng dạng. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, làm cho người tâm thần thanh thản. Diệp Hy nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nơi này chính là Côn Lôn bí cảnh sao? Quả nhiên không hổ là truyền thuyết bên trong thánh địa. Diệp Giao Như thì lộ ra so sánh tỉnh táo, nàng ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nhắc nhở: "Đại gia cẩn thận một chút, tuy nhiên nơi này xem ra rất đẹp, nhưng chưa hẳn không có gặp nguy hiểm." Diệp Vi cùng Diệp Vũ cũng nhẹ gật đầu, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thân thể của các nàng không tự chủ được bị mang theo bay tới đằng trước, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Tại bên cạnh của các nàng còn có một số người cũng ở nơi đây. Trong đó cũng đúng lúc có cái kia Phượng Hoàng công chúa Phượng Hoàng Nhi tại. "Tỷ tỷ, nàng thật xinh đẹp a, cũng khó trách phụ thân đương thời sẽ nhìn nàng chằm chằm." Diệp Khuynh Tiên nhìn thoáng qua Phượng Hoàng Nhi về sau, sẽ nhỏ giọng mở miệng nói: "Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ, bản thân thì ưa thích loại này xinh đẹp mỹ nhân. Đó là đương nhiên à, bằng không, phụ thân làm sao lại chăm chú nhìn lâu như vậy đâu? Đương nhiên, nếu như là nàng, ta giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận nàng làm ta gì gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là muốn mẫu thân cũng đồng ý mới được." Diệp Hy đồng dạng nhỏ giọng mở miệng nói. Có điều nàng hai cũng không phát hiện, tại các nàng nói ra những lời này về sau, Phượng Hoàng Nhi thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Hiển nhiên, tuy nhiên Diệp Hy cùng Diệp Khuynh Tiên lời nói rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn rơi vào Phượng Hoàng Nhi trong tai. Phượng Hoàng Nhi thần sắc có chút không vui, nếu là cái khác thánh nữ cùng thần nữ nghe được chính mình có lẽ đã bị Diệp Huyền xem trọng về sau, tất nhiên sẽ vô cùng mừng rỡ. Dù sao nếu là thật sự tiến nhập Diệp gia, trở thành Diệp Huyền thế thiếp, tất nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Dù là chỉ là vì tài nguyên cũng có vô số nữ tử cấp trở thành Diệp Huyền thế thiếp. Chớ nói chi là Diệp Huyền bản thân càng là tuấn mỹ vô song, thực lực còn vô cùng cường đại. Quả thực là nữ tử tha thiết ước mơ bạch mã vương tử. Nhưng là những thứ này đối với Phượng Hoàng Nhi tới nói, lại không tính là gì. Phượng Hoàng nhất tộc trước đó hoàn toàn chính xác muốn đưa một cái nữ nhi cho Diệp Huyền bí thê, chỉ là về sau không có làm như vậy thôi. Dù sao Phượng Hoàng nhất tộc, nữ tử vi tôn, nữ tử thiên sinh chính là vương giả, tranh đoạt trí cao vị trí là không cần bị đưa ra ngoài. Cho nên đang nghe được Diệp Hy cùng Diệp Quynh Tiên mà nói về sau, Phượng Hoàng Nhi cũng không nói thêm gì. Chỉ là hai cái hài tử mà thôi, căn bản cũng không có tất yếu cùng hài tử tính toán nhiều như vậy. Mọi người vẫn tại tiến lên, chỉ là bọn hắn trên đường đã tiêu hao thật lâu thời gian. Mọi người ở đây đều có chút bất mãn thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai mọi người. "Chư vị, các người đi vào Côn Lôn, có thể là vì tiếp nhận truyền thừa mà đến." Mọi người giật mình, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hư huyễn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt các nàng. Cái kia thân ảnh tản ra cường đại khí tức, dường như đến từ viễn cổ cường giả. Hắn hư huyễn thân thể bên trong lộ ra một cỗ đến từ thái cổ thời đại lực lượng. Đó là cực kỳ mục nát, nhưng lại cực kỳ cường đại lực lượng. "Ngươi là ai?" Diệp Hi cau mày nhìn lấy huyễn ảnh cảnh giác hỏi. "Ta chính là Côn Lôn Chí Linh, phụ trách thủ hộ mảnh này bí cảnh. Các ngươi nếu muốn thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa, nhất định phải thông qua khảo nghiệm." Cái này vừa nói về sau, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, rõ ràng đã được tuyển chọn, chỉ phải tiếp nhận truyền thừa là có thể. Nhưng là còn phải tiếp nhận khảo nghiệm, nếu là bọn hắn không cách nào thông qua khảo nghiệm, chẳng lẽ lại còn muốn bị đuổi đi ra sao? Diệp Quynh Tiên nháy mắt tò mò hỏi. "Cái gì khảo nghiệm?" Côn Lôn Chi Linh giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa. "Tiến về bí cảnh chỗ sâu, tìm tới Côn Lôn thần thạch, chỉ có thông qua thần thạch khảo nghiệm, các ngươi mới có thể chân chính thu hoạch được Côn Lôn truyền thừa." Lời còn chưa dứt, cái kia hư miễn thân ảnh liền dần dần tiêu tán, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt quang mang, chỉ dẫn lấy trước mọi người tiến phương hướng. Mọi người nghe nói như thế về sau, lẫn nhau nhìn một chút đối phương, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, cái này khảo nghiệm đối bọn hắn tới nói tựa hồ cũng không tính khảo nghiệm. Tựa hồ chỉ là một cái thu hoạch truyền thừa phía trước điều kiện mà thôi. Dù sao Côn Lôn thần thạch, vật như vậy, tựa hồ đối với tu luyện cũng có được chỗ tốt rất lớn. Diệp Giao Như nhìn về phía Diệp Hy cùng Diệp Quân Tiên, cùng Diệp Vi Diệp Vũ trước tiên mở miệng. "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, mặc dù chỉ là để cho chúng ta đi lấy Côn Lôn thần thạch, nhưng là chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được, không qua loa được. Chương 339, Côn Lôn hung thú. Diệp Hy cường đại. Chương 339, Côn Lôn hung thú. Diệp Hy cường đại. Diệp Giao Như vừa dứt lời, Diệp Hy cùng Diệp Khuynh Tiên liền gật đầu. Các nàng tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ tại Đường Linh Lung dạy bảo dưới, sớm đã minh bạch tu hành chi lộ phía trên, dù là chỉ là một kiện không đáng chú ý tiểu sự, nhưng là đặt ở bí cảnh bên trong, đều rất có thể tả hữu kết cục. Tỷ tỷ nói đúng, chúng ta nhất định muốn hành sự cẩn thận. Diệp Hy nắm chặt lại nắm tay nhỏ, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Nói thật, tại kinh lịch ngắn ngủi phân biệt cùng không muốn về sau, hiện tại Diệp Hy ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng từ khi ra đời về sau, thì không hề rời đi qua Diệp gia, hiện tại chẳng những rời đi, mà lại cần trải qua bí cảnh truyền thừa. Cái này thật sự là quá làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Vi cùng Diệp Vũ cùng một chỗ mở miệng, các nàng tuy nhiên không phải song bào thai, nhưng là từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, sớm đã quen thuộc lẫn nhau tính cách. Vừa mở miệng chính là ăn ý mười phần. Các nàng liếc nhìn nhau, sau đó liền hướng về Côn Lôn Chi Linh chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Cái khác bị chọn chúng người thấy thế, cũng ào ào đi theo. Phương Hoàng Nhi nhìn thoáng qua Diệp gia mấy cái nữ hải, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Kỳ Lân hoàng tử, Xích Long hoàng tử, cùng chung quanh bị chọn chúng người, cũng đều rối rít dựa theo chỉ dẫn trước đi tìm Côn Lôn thần thạch. Côn Lôn bí cảnh chỗ sâu, vũ khí càng phát ra nồng đậm, cảnh tượng chung quanh cũng dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà thần bí khí tức, dường như mỗi một bước đều đạp ở bụi bặm lịch sử phía trên. Nơi này tựa hồ tại vạn thời cổ đại, là một mảnh cực kỳ hưng thịnh môn phái. Khắp nơi đều là năm đó lưu lại tường đổ. Bọn hắn thông qua những thứ này tường đổ liền có thể cảm thụ được, nơi này tại ban đầu là cỡ nào hưng thịnh. Cho dù là hiện tại Diệp gia đều không thể cùng cái này cái tông môn cùng so sánh. Chỉ tiếc, lại thế lực cường đại, cũng đến bất quá thời gian xâm nhập, dù là người sáng lập thực lực siêu quần, thế nhưng là chỉ phải bỏ mạng. Cái này thế lực liền sẽ theo thời gian suy bại đi xuống. Đây cũng là thế gian này quy củ, không người có thể đánh bỡ. Đại gia cẩn thận, nơi này vũ khí có chút cổ quái. Diệp Giao Như thấp giọng nhắc nhở. Diệp Hy cùng Diệp Khuynh Tiên nhẹ gật đầu, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Các nàng tiên sinh thể chất đặc thù, thần niệm siêu quần, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được, cái này vũ khí bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Đúng lúc này, phía trước vũ khí đột nhiên quay cuồng lên, một nói to lớn hắc ảnh theo vũ khí bên trong chậm rãi hiện lên. Đó là một cái hình thể to lớn hung thú, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, hai mắt tinh hồng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Là hung thú. Có người lên tiếng kinh hô. Đầu kia hung thú gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng về mọi người đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Côn Lôn truyền thừa chi địa, làm sao còn sẽ có hung thú xuất hiện? Mọi người giật nảy cả mình. Dù sao bọn hắn đều nghĩ qua, Côn Lôn truyền thừa có lẽ sẽ có rất nhiều thí luyện. Nhưng là nơi này tại sao có thể có hung thú đây? Mà lại cái này hung thú tựa hồ còn là tới từ thái cổ thời đại. Cẩn thận! Diệp Giao Như hét lớn một tiếng, nhấc vung tay lên, một đạo màu vàng kim tinh thần chi lực trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn bình chướng ngăn tại Diệp Hy các nàng trước mặt. Hung thú móng vuốt hung hăng đập vào bình chướng phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bình chướng chấn động kịch liệt lấy, nhưng cuối cùng vẫn chặn hung thú công kích. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giải quyết nó. Phượng Hoàng Nhi lạnh giọng nói ra, lập tức nhấc vung tay lên, một đạo nóng bỏng hỏa diễm hướng về hung thú bao phủ mà đi. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc cường đại hỏa diễm, Phượng Hoàng thần hỏa, thực lực cực kỳ cường đại, lúc trước Phượng Hoàng lão tổ tại thi triển lúc, đã từng trực tiếp đem một chỗ đại vực biến thành một chỗ hỏa hải. Bây giờ Phượng Hoàng Nhi tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng là Phượng Hoàng thần hỏa vừa ra, cường đại như trước vô cùng. Người khác cũng nào ảo xuất thủ, các loại bí thuật cùng thần thông hướng về hung thú oanh kích mà đi. Hung thú tuy nhiên cường đại, nhưng tại mọi người vây công dưới, cuối cùng vẫn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã trên mặt đất. Hô, cuối cùng giải quyết. Diệp Khuynh Tiên thở dài một hơi, vỗ vỗ ở ngực. Diệp Hy lại có chút hưng phấn mà nói ra, cái này hung thú thực lực thật mạnh, bất quá chúng ta liên thủ vẫn có thể đối phó. Nàng tương đương hưng phấn, đây là nàng lần thứ nhất sử dụng chính mình lực lượng động thủ đây. Mà tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hy, thần sắc không hiểu. Xem ra, Diệp Hy cùng Diệp Giao Như thể chất tại lúc này đã triển hiện không thể nghi ngờ. Không hổ là Diệp Huyền đại nhân nữ nhi a, hoàn toàn chính xác lợi hại. Tiên thể, vẹn vẹn chỉ là thánh thể đều có thể được xưng là thiên tiêu, không nghĩ tới Diệp Huyền đại nhân nữ nhi lại là tiên thể, thật không biết, tại thu được Côn Lôn truyền thừa về sau, cái này nữ hải cái kia mạnh bao nhiêu? Cái này nữ hải mỹ lệ như vậy, nếu là có thể đạt được trái tim của nàng, chỉ sợ Diệp gia tài nguyên cũng có thể tùy ý lấy dùng. Có ít người ở trong lòng đánh lên Diệp Hy chủ ý, dù sao tuy nhiên Diệp Hy bây giờ mới là 7 tuổi, nhưng là dáng người cao gầy, như thiếu nữ, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động không thôi. Chỉ là nếu là bọn hắn thời khắc này, những ý nghĩ kia nếu như bị Diệp Huyền biết, Diệp Huyền sợ rằng sẽ đem những này người trực tiếp cho đánh thành đầu heo. Hắn có thể chịu không được chính mình áo khoác đông bị người khác ngấp nghé. Ừm, muội muội thực lực cường đại, tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Diệp Giao Như tựa hồ là thấy được những người kia thèm nhỏ dại ánh mắt, thần sắc nhất biến. Sau một khắc, khí thế cường đại tại cái kia một khắc chấn nhiếp rồi những cái kia không có hảo ý người khác. Đến mức Kỳ Lân hoàng tử cùng Xích Long hoàng tử bọn hắn thì là mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên nơi xa. Bọn hắn có chính mình ngạo cốt, tự nhiên khinh thường tại dựa vào một nữ nhân thu hoạch được thành công. Hừ. Đến mức Vượng Hoàng Nhi, tại cảm giác được những người này tâm tư thời điểm, càng là khinh thường. Mà lại nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, Côn Lôn truyền thừa vô cùng cường đại, mặc dù là người hữu duyên mới có thể tiến nhập, nhưng là lần này lựa chọn người, tựa hồ phẩm tính cũng không tốt. nếu là ngày sau nhân tộc cường giả cần nhờ những người này chèo chống, cái kia đích thật là nhân tộc lớn nhất bi ai. Diệp Giao như nhẹ gật đầu trầm giọng nói, đây chỉ là bắt đầu, con đường sau đó có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, đại gia nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm đi, mặc kệ có dạng gì gặp chắc trở, ta đều sẽ khắc phục. Diệp Hy cười vung vẩy một chút quả đấm nhỏ của mình nói. Bất quá ngoại trừ Diệp Hy bên ngoài, không ai có thể cười ra tiếng. Bởi vì bọn hắn đều biết, Côn Lôn bí cảnh khảo nghiệm tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Diệp Huyền rời đi Côn Lôn học viện về sau, liền đi tới một chỗ đến cao ngọn núi bên trên. Nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ Côn Lôn học viện, nhưng lại không đến mức bị người phát hiện. Nguyệt Tuyền, ngươi có thể cảm giác được Côn Lôn truyền thừa bên trong tình huống. Diệp Huyền đến cùng vẫn là không quá yên tâm, muốn nhìn một chút lúc này Côn Lôn bí cảnh bên trong tình huống. Dù sao hắn đối lại trước cái kia cảm ứng vẫn còn có chút ngại, mà lại Côn Lôn chi lực hoàn toàn chính xác tương đại, cho dù là hắn, đều không thể dùng thần niệm dò xét tình huống bên trong.